Chương 388, bên trong thuyền trọng công. Chương 388, bên trong thuyền trọng công rất phiền phức à, rất phiền phức. Dương Thành Nho nhìn xem trước mắt cái này màu lam kim cương, tiếp đó mở miệng hỏi, ngươi không có ý định cầm cái đồ chơi này đổi tiền à? Nếu là muốn đổi tiền, ta trực tiếp cắt chém thành mấy cái tiểu kim cương lấy đi ra ngoài bán không được sao, làm gì còn lấy tới nhường ngươi cho ý kiến. 50 cạ giặt màu lam không rảnh kim cương thế gian chỉ cái này một khỏa. Nếu là đưa nó cắt thành mấy cái 20-30 cạ giặt màu lam kim cương, cái kia liền có thể rất tốt ẩn tàng lai lịch. Bất quá làm như vậy, đoán chừng nguyên bản giá trị 5000 vạn USD màu lam không rảnh kim cương, cắt xong về sau cộng lại có hay không 1000 vạn USD đều khác nói. Bất quá liền xem như không cắt có thể bán ra ngoài, Trần Nghi Dương bây giờ cũng chướng mắt cái này 5000 vạn USD viên này màu lam kim cương rõ ràng có thể đổi lấy thứ càng tốt. Nó từ mức độ nào đó tới nói, tương đương sao đi vương thất mặt mũi. Kim cương chính ngươi trước tiên giữ, ta trước tiên giúp ngươi hỏi một chút có thể đổi được cái gì. Dương Thành Nho cũng tại buồn rầu cái đồ chơi này nên xử lý như thế nào. Đến bọn hắn cấp độ này, tiền trên cơ bản đã không thể nào thiếu. Viên kim cương này nếu như có thể đổi được tài nguyên mới là tốt nhất, nhưng muốn thế nào lợi ích tối đại hóa, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Đem kim cương cầm lại chính mình biệt thự về sau, Trần Nghi Dương chuẩn bị tạm thời không trở về Thái Lan. Mặc dù cái này 50 cạ giặt màu lam không rảnh kim cương đã biến mất ở thế nhân trước mắt 20-30 năm, nhưng mà Trần Nghi Dương liền sợ có ngoài ý muốn. Dù sao Đằng Húc bên kia quan hệ cũng không cứng rắn đến loại trình độ này. Bất quá Trần Nghi Dương còn không có nghỉ ngơi hai ngày, Dương Thành Nho liền đến tìm hắn. Có cái kiêm chức ngươi có làm hay không?
Cái gì kiêm chức?
Trần Nghi Dương tò mò hỏi.
Bên trong thuyền trọng công cố vấn.
Bên trong thuyền trọng công là một nhà quân công xí nghiệp, danh nghĩa công ty con đông đảo, nhưng chủ yếu tập trung ở thuyền lĩnh vực, bao quát thuyền chế tạo, nước sơn, động cơ, tiến lên cơ, van các loại. Trên cơ bản cùng thuyền có liên quan lĩnh vực hắn đều có đề cập tới, xem như quốc nội trọng yếu hơn quân công xí nghiệp. Bên trong thuyền trọng công phải phái người đi Thái Lan đàm luận chút kinh doanh, đến lúc đó nhân ra cho ngươi một cái cố vấn thân phận, ngươi cùng theo đi là được. Trần Nghi Dương biết rõ Dương Thành Nho ý tứ. Hắn lo lắng Trần Nghi Dương không dám trở về Thái Lan, dứt khoát cho Trần Nghi Dương một cái quân công xí nghiệp cố vấn thân phận. Mặc dù không có tiền lương, cũng không những chỗ tốt khác, nhưng mà cái thân phận này tại Thái Lan trên cơ bản chẳng khác nào cùng quốc nội quân đội dính líu quan hệ. Nếu thật là màu lam chuyện kim cương bị người phát hiện, đoán chừng có thể tra được chuyện này thế lực cũng không điên cuồng đến đối với một cái ngũ thường quốc gia có quân đội bối cảnh người hạ thủ. Hứa quản lý ngươi tốt. Trần Nghi Dương cùng một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân chào hỏi. Trần tổng ngài khỏe ngài khỏe. Vị này Hứa quản lý đối với Trần Nghi Dương 10 phần khách khí, nhưng trên cơ bản cũng chỉ còn lại khách khí. Hứa quản lý cũng hẳn là trong từ quân đội đi ra ngoài, trên người có một loại kỷ luật cảm giác, nói chuyện tính logic cũng rất mạnh. Ta phía trước nhìn ngài tư liệu, ngài là làm giải trí sản nghiệp cùng ô tô sản nghiệp buôn bán. Trên máy bay, bởi vì chơi không được điện thoại cũng xử lý không được việc làm, cho nên Hứa quản lý cùng Trần Nghi Dương câu được câu không nói chuyện hiếm.
Đúng.
Trần Nghi Dương nguyên bản còn muốn nói mình cũng làm một điểm nho nhỏ buôn bán xuống ống. Nhưng mà cân nhắc đến chính mình buôn bán súng ống cũng là đánh dân dụng sản phẩm danh nghĩa ra miệng, cũng không dám nói ra. Chúng ta lần này đi Thái Lan, là chuẩn bị cho Thái Lan quân đội bán hạm thuyền sao? Trần Nghi Dương ngược lại có chút hiếu kỳ vì cái gì bên trong thuyền trọng công đột nhiên phái người đi Thái Lan. Chính là đi trước nói chuyện ý hướng hợp tác, cụ thể buôn bán gì, còn chưa quyết định tới. Hứa quản lý đơn giản trả lời một chút, lại đem chủ đề chuyển đến trên thân Trần Nghi Dương. Thành Nho là ta từ nhỏ xem lấy lớn lên đệ đệ, đây vẫn là hắn lần thứ nhất tìm ta hỗ trợ. Ngài là tại Thái Lan bên kia chọc tới phiền phức gì sao? Phiền phức ngược lại là không có. Chính là chuẩn bị đàm luận một chút suy nghĩ, nhưng mà sợ bị người dọa dẫm. A Trần Nghi Dương cùng Hứa quản lý lẫn nhau. Hai người trong nháy mắt liền đều hiểu từ đối phương trên thân là hỏi không ra cái gì hữu hiệu tin tức, dứt khoát cùng một chỗ nhắm mắt lại dưỡng thần. Rơi xuống đất đến Thái Lan. Trần Nghi Dương ở phi trường thấy được Ngô Trường Tuần thế mà cũng tại. Ngô ca, làm sao ngươi tới nơi này? Ngô Trường Tuần nhìn thấy Trần Nghi Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó lại liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương bên cạnh Hứa quản lý.
Hứa quản lý, ngài khỏe, ta là Ngô Trường Tuần.
Ngài khỏe. Hứa quản lý đầu tiên là cùng Ngô Trường Tuần nắm tay. Tiếp đó chỉ vào Trần Nghi Dương giới thiệu nói, đây là trong chúng ta thuyền trọng công cố vấn Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh ngài khỏe. Nô trưởng Tuần rất nghiêm túc cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Trần Nghi Dương chỉ muốn mắt trợn trắng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Nô trưởng Tuần nghiêm túc như vậy nghiêm chỉnh. Không qua tới sân bay nhận điện thoại ngoại trừ Nô trưởng Tuần còn có Thái Lan quân đội người bên kia. Nô trưởng Tuần cùng Hứa quản lý trao đổi một chút phương thức liên lạc về sau, đám người liền lên Thái Lan quân đội bên kia an bài đội xe. Trần Nghi Dương thừa cơ cùng Nô trưởng Tuần ngồi ở trên một chiếc xe.
Tiểu tử ngươi.
Nô trưởng Tuần tiến đến Trần Nghi Dương bên cạnh hỏi, ngươi là chọc cái gì họa, trước mấy ngày không nói một tiếng về nước, bây giờ trong lại biến thành thuyền trọng công cố vấn tới Thái Lan. Như thế nào, trêu đến sự tình liền Đằng Húc cũng không che được ngươi, ngươi tìm một cái càng lớn chỗ dựa. Cũng khó trách Nô trưởng Tuần muốn như vậy. Hai ngày trước hắn còn nghĩ thỉnh Trần Nghi Dương tại Thái Lan ăn một bữa cơm đâu. Kết quả đánh điện thoại mới biết được Trần Nghi Dương đã trở về nước. Hắn đang suy nghĩ Trần Nghi Dương sẽ không phải tại Thái Lan chọc tới cái gì đại phiền toái a, kết quả hôm nay đi theo Thái Lan người của quân đội tới đón cơ, ở chính giữa thuyền trọng công đại biểu bên cạnh thế mà nhìn thấy Trần Nghi Dương.
Không có à, ta là bởi vì quốc nội có một số việc phải xử lý liền tạm thời trở về nước.
Trần Nghi Dương quay đầu hỏi thăm Ngô Trường Tuần, bất quá lão ca làm sao ngươi tới tiếp bên trong thuyền trọng công người.
Đang Húc mặc dù là dân mong đợi, nhưng mà cũng phải vì quốc gia xuất lực.
Ngô Trường Tuần nói, lần này bên trong thuyền trọng công tới Thái Lan bán tàu ngầm, Đang Húc cũng muốn ở giữa hỗ trợ xuất lực, ra có mấy lời hai bên không tốt trực tiếp trò chuyện, chúng ta dân mong đợi ngược lại là có thể xem như người trung gian hỗ trợ chuyển lời.
Tàu ngầm. Trần Nghi Dương bắt được tin tức này, bật thốt lên hỏi, Thái Lan không phải muốn mua nước Đức xuất ngũ tàu ngầm sao? Ai cùng ngươi nói? Nô Trường Tuần một mặt một bức. Hắn là thực sự không biết tin tức này. Trần Nghi Dương nhìn xem Nô Trường Tuần biểu lộ, lúc này mới phản ứng lại. Thái Lan muốn mua nước Đức xuất ngũ tàu ngầm sự tình, đến bây giờ còn không có đối ngoại phát qua thông cáo đâu, vẫn còn đối ngoại giữ bí mật giai đoạn. Trần Nghi Dương cũng là bởi vì sợ phở tham dự chuyện này mới có thể sớm biết tin tức. Trần Nghi Dương cùng Nô Trường Tuần tán gẫu công phu, đội xe đã tới một nhà không có chiêu bài tiệm cơm. Trần Nghi Dương cũng đi theo cọ sát một trận Thái Lan quốc yến cấp bậc tiệc tối. Ăn xong về sau, Trần Nghi Dương nhớ tới chính mình phía trước đặt khách sạn cũng còn không có lui đâu, liền chuẩn bị tiếp tục trở về khách sạn. Nhưng trên điện thoại di động lại có người gọi điện thoại tới. Trần Nghi Dương cầm lên xem xét, là Surfer. Chương 389, sớm xuất ngũ chương 389, sớm xuất ngũ vị tiên sinh này, là ngài tới trả tiền sao? Ta tới. Trần Nghi Dương lấy ra thẻ tín dụng trả tiền đơn. Tiếp đó hắn xem xét giá cả, khá lắm, một đêm này ít nhất tiêu hết 10 vạn tờ hờ bờ. Nhân dân tệ tiếp cận 2 vạn khối tiền. Trọng điểm là, cái này 2 vạn Trần Nghi Dương là một chút cũng không có hưởng thụ được a, hắn chính là bị gọi tới thanh toán cái giấy tờ, mà gọi hắn người tới. Sở Phở tiên sinh bây giờ đang bị hai cái không biết sinh lý giới tính là nam hay là nữ hai cái mỹ nữ hợp lại gác ở một bên. Nếu không phải là biết người anh em này chỉ là uống nhiều quá, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là chết ở chỗ này. Cho hai người cầm một điểm nhỏ phí, Trần Nghi Dương để cho hai người đem Sở Phở đỡ đến trên xe, tiếp đó trực tiếp mang đến khách sạn. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, Trần Nghi Dương đi Sở Phở gian phòng gõ cửa thời điểm, Sở Phở mới khôi phục một điểm thanh tỉnh ý thức. "Cho, ngươi tối hôm qua giấy tờ." Trần Nghi Dương đem tối hôm qua hắn thanh toán giấy tờ đưa cho Sở Phở. "Ta không có tiền." Sở Phở chán trường phất phất tay. "Biết ngươi không có tiền, nhưng ngươi không phải đàm phán thành công một món làm ăn lớn sao? Chờ ngươi tiền thuê tới tay trả lại ta cũng được." "Không có tiền thuê, ta muốn phá sản, hảo huynh đệ của ta." Sở Phở lộ ra càng thêm chán trường. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm, bán tàu ngầm chuyện kia thôi. Trần Nghi Dương đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì bên trong tuyển trọng công đã tham dự chuyện này, cho nên nước Đức bên kia tàu ngầm không bán ra được. "Không có tội, nhưng mà ta bị ném bỏ." Sở Phở đau đớn bưng kín mặt mình, "Ta xuất tiền thu xếp quan hệ, hối lộ quan viên, cho hai bên đáp cầu rắn mối. Nhưng mà đợi đến ta đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, lộ đều bày xong, nước Đức bên kia thế mà một cước đem ta đá mở." "Ách." Trần Nghi Dương lần này là biết rõ chuyện gì xảy ra. "Ngươi bị người khác trích quả đào." "Không phải, bọn hắn là căn bản liền không muốn trả tiền." Nghe Sở Phở nói nửa ngày, Trần Nghi Dương cũng dần dần hiểu rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Sở Phở loại này cấp bậc người chơi nhân mạch là rất lợi hại, trừ phi xuất hiện cái gì lớn ngoài ý muốn, bằng không thể diện nước Đức đồng bào tuyệt đối không thiếu hắn được cái kia một bút tiền thuê. Quân hỏa lĩnh vực, hối lộ cùng tiền hoa hồng loại chuyện này là rất thường gặp, nhiều khi không nhiều lấy ra ít tiền là không có cách nào làm thành buôn bán. Điển hình chính là nước Pháp mấy nhà kia công ty quân hỏa, vì bán vũ khí đạn dược cái kia tiền hoa hồng quả thực là siêu cấp đại thủ bút, liền người Mỹ nhìn đều phải nhượng bộ lui binh. Vì thế còn chế tạo nhiều lần chấn kinh thế giới hối lộ bê bối. Cho nên nguyên bản Sở Phở đem đơn xin ý này thúc đẩy về sau, nước Đức quân đội bên kia sẽ cùng Sở Phở thành lập một nhà công ty tư vấn ký kết hợp đồng, tiếp đó đem một khoản tiền lấy trưng cầu ý kiến phí danh nghĩa gọi cho Sở Phở. Số tiền này bên trong ngoại trừ Sở Phở tiền thuê, còn có Sở Phở tiền kỳ đưa cho Thái Lan quân đội một chút tiền hoa hồng tiền cùng lễ vật tiền. Đây là lệ cũ cách làm, theo lý mà nói sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Nhưng vừa vặn năm nay nước Đức nghị hội lo lắng về cho nước Đức quân đội tăng thêm quân phí tiền rơi vào tư nhân túi, cho nên gia tăng thẩm tra cường độ. Khoản này trưng cầu ý kiến phí quân đội bên kia còn không có chuẩn bị giao đâu, liền đã bị nghị hội để mắt tới, cho nên quân đội rất tiếc nói cho Sở Phở. Số tiền này không cho được, nếu như về sau song phương còn có cơ hội hợp tác, đến lúc đó lại đền bù cho Sở Phở. Nhưng mà Sở Phở loại tinh danh này nơi nào vẫn không rõ, nếu là bây giờ lấy không được tiền, chờ song phương hợp đồng ký kết, hắn thì càng lấy không được tiền. Trần Nghi Dương nghe xong Sở Phở lời nói, cũng chỉ có thể vô vô Sở Phở bả vai an ủi một chút ra hỏa này. Đây thật là thay bay vạ gió thuộc về là, ngươi tại Thái Lan chơi một vòng giải xấu a. Trần Nghi Dương xem ở ngày xưa giao tình phân thượng đối với Sở Phở nói, tiền ta tới đỡ, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ. Sở Phở đốt điếu thuốc đặt ở trong miệng. Bây giờ ta thật muốn đem bọn hắn đơn xin ý này cho quấy nhiễu. Không phải đều nhanh muốn ký hợp đồng sao, cái này cũng có thể quấy nhiễu. Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Đương nhiên có thể. Sở Phở hút mạnh một điếu thuốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì cái kia 6 chiếc xuất ngũ tàu ngầm cũng không phải thật sự đã xuất ngũ. Cụ thể nói một chút. Trần Nghi Dương làm bộ không thèm để ý hỏi thăm. Cái kia 6 chiếc nguyên kế hoạch muốn bán cho nước Thái tàu ngầm, mặc dù trên danh nghĩa là xuất ngũ tàu ngầm. Nhưng nếu quả thật chính là nước Đức đã xuất ngũ, phán định là không cách nào tiếp tục phục dịch tàu ngầm, liền xem như giá cả lại thấp, Thái Lan bên kia cũng sẽ không đáp ứng như vậy dứt khoát. Cho nên trên thực tế cái này 6 chiếc tàu ngầm còn có 6 năm phục dịch thời gian mới có thể xuất ngũ, nước Đức quân đội bên kia vì đem tàu ngầm bán cho Thái Lan, sẽ giả tạo liên quan đi chép, chứng minh cái này 6 chiếc tàu ngầm không cách nào vì nước Đức tiếp tục phục dịch, tiếp đó sớm 6 năm xuất ngũ bán cho người Thái Lan. Nếu là ta đem chuyện này cho đâm lộ ra ngoài cái kia nước Đức bên kia phải nổ phi thiên, không cho ta tiền những tên kia cũng đừng nghĩ quá tốt. Sở Phở toàn bộ biểu lộ đầu tiên là trở nên hung tợn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Chủ yếu là làm loại chuyện này hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì. Vạn nhất về sau bị nước Đức quân đội bên kia biết, hắn cũng không cách nào lại tham gia cái khác buôn bán súng ống. Hảo huynh đệ. Trần Nghi Dương lấy được tình báo này về sau, vỗ vỗ Sở Phở bả vai, tiếp đó trực tiếp lấy ra chính mình một tấm thẻ tín dụng. Mấy ngày nay cầm lấy đi hoa, tiền bên trong đều đủ ngươi trực tiếp tại Thái Lan dưỡng lao. Đi, cảm tạ huynh đệ, ta dứt khoát cũng liền chơi mấy ngày a. Sở Phở thu hồi thẻ tín dụng, không nói gì nữa. Từ khách sạn rời đi về sau, Trần Nghi Dương vốn là muốn trực tiếp gọi cho Hứa quản lý, nhưng là không nghĩ đến Hứa quản lý trước một bước đem điện thoại gọi cho hắn. Ta lúc này tại khách sạn, thuận tiện tới tâm sự sao? Có thể. Trần Nghi Dương lúc này đáp ứng. Hứa quản lý bọn hắn ở khách sạn tinh cấp không cao, nhưng nhìn trang hoàng cùng tên, hẳn là quốc nhân tại Thái Lan Bangkok mở khách sạn. Tư mật tính chất ngược lại là vô cùng không tệ. Trần Nghi Dương đi theo Hứa quản lý đi tới hắn phòng xếp phòng tiếp khách. Hứa quản lý còn tự thân cho Trần Nghi Dương rót chén trà. Chuyên môn từ quốc nội mang tới lá trà Hứa quản lý thuyết. Các ngươi mấy ngày nay ăn đồ bật nên cũng sẽ không là từ quốc nội mang về a? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Cái đó ngược lại không có. Hứa quản lý nở nụ cười, tiếp đó ngồi ở Trần Nghi Dương mặt phía trước tiếp đó mở miệng nói ra, bởi vì ngươi cùng Thành Nho quan hệ, cho nên ta cũng không lấy ngươi làm ngoại nhân, chúng ta có chuyện nói thẳng. Không có vấn đề, ngài nói thẳng là được. Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho lợi ích đã sớm vững vàng khóa lại cùng một chỗ, Hứa quản lý so Dương Thành Nho lớn hơn 10 tuổi, đoán chừng cũng coi như là ca ca bối nhân vật. Tối hôm qua dạ tiệc thời điểm, ta cùng Ngô Trường Tuần nói chuyện hiếm, hắn nói đến Thái Lan quân đội muốn mua nước Đức tàu ngầm sự tình. Ta cho là hắn là chính mình nghe được, kết quả hắn nói là từ ngươi ở đây nghe được, còn tưởng rằng là ta nói cho ngươi biết. Hứa quản lý lời vừa ra khỏi miệng, Trần Nghi Dương liền biết chuyện gì xảy ra. Chương 390, chúng ta cũng làm dân dụng sản phẩm chương 390, chúng ta cũng làm dân dụng sản phẩm cho nên nói, lần này bên trong tuyển trọng công tới, là vì thử thử xem có thể hay không từ người Đức quốc trong tay giành lại khoản này đơn đặt hàng. Có thể nói như vậy. Hứa quản lý đối mặt Trần Nghi Dương người biết chuyện này, cũng không tàng tư, trực tiếp gật đầu nói, cửa nhà quốc gia muốn canh tân trang bị, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể cầm tới đơn đặt hàng. Bên trong tuyển trọng công mặc dù có quân đội bối cảnh, nhưng đến cùng là một cái xí nghiệp. Nếu như có thể có nước ngoài quân đội mua sắm bọn hắn thiết bị, tự nhiên là có thể giải phẳng nghiên cứu phát minh chi phí, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Nếu như ta có thể quấy nhiêu Thái Lan cùng nước Đức tàu ngầm đơn đặt hàng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm xuống nước Thái nhóm này tàu ngầm đơn đặt hàng? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. 10 thành. Hứa quản lý 10 phần tự tin nói, lấy Thái Lan quân đội dự toán, nếu như không mua sắm về hưu tàu ngầm, như vậy công ty của chúng ta tàu ngầm là có đủ nhất chi phí hiệu quả. Nước Thái thật có thay đổi quân sự trang bị nhu cầu, nhưng mà tại phương diện tàu ngầm đầu nhập kim ngạch cũng là có hạn. Không mua nước Đức xuất ngũ tàu ngầm, cái kia còn lại lựa chọn thì càng ít. Toàn thế giới có thể chế tạo buôn bán bên ngoài cấp bậc quân sự tàu ngầm quốc gia cũng không mấy cái, bên trong ngoại trừ Hoa Hạ, tiện nghi nhất cũng chỉ có Hàn Quốc tàu ngầm. Nhưng mà 6 chiếc xuất ngũ tàu ngầm tiền mua Hàn Quốc tàu ngầm, chỉ có thể mua không được 2 chiếc tàu ngầm. Đương nhiên, liền xem như có thể mua 6 chiếc, Thái Lan cũng không nhất định sẽ mua sắm. Tiểu quốc mua quân sự trang bị cũng là vì giao đầu danh trạng, hy vọng có thể nhận được một chút bảo hộ. Ai đầu góc quốc mua Hàn Quốc tàu ngầm a, chẳng lẽ chính mình có phiền toái, còn có thể trông cậy vào Hàn Quốc nhóm thần tượng tới trợ giúp đánh trận. Chúng ta sinh ý gần nhất gặp một chút phiền toái nhỏ. Trần Nghi Dương lời nói xoay chuyển, đột nhiên Hàn Huyên tới La Dũng xưởng chế tạo chuyện này phía trên. Chúng ta đồng dạng không can dự nước ngoài kinh tế tranh chấp. Hứa quản lý biết đây là Trần Nghi Dương tại ra điều kiện, nhưng mà hắn có chút khó khăn. Không phải nước ngoài tranh chấp. Trần Nghi Dương nói thẳng La Dũng xưởng chế tạo bây giờ mình không thể cầm xuống nguyên nhân. Chỉ cần đường dài bên kia buông tay, ta chính là La Dũng xưởng chế tạo duy nhất người mua. Quân đội quan hệ phía trước Đằng Húc đã giúp ta giải quyết, thông dụng chỉ cần chịu bán, Thái Lan nơi đó liền có thể đồng ý. Dạng này a? Hứa quản lý nghe xong nâng đỡ kính mắt, sau đó nói, chờ, ta gọi điện thoại. Sau nửa giờ, Hứa quản lý lần nữa đến tìm Trần Nghi Dương. Chỉ cần ngươi có thể xác định quấy nhiều Thái Lan cùng nước Đức hợp tác, ta bên này có thể giúp ngươi giải quyết được giải. Đi. Hứa quản lý cũng coi như là nửa cái chính mình người, Trần Nghi Dương không sợ đối phương hố chính mình. Thế là nói thẳng sở phở sự tình. Ta ngược lại thật ra biết người này, không nghĩ tới hắn lần này bị quốc gia mình đồng bào hố. Hứa quản lý nghe xong Trần Nghi Dương kể xong trận tướng, tâm tính cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nước Đức cái kia 6 chiếc tàu ngầm vì bán cho Thái Lan, sớm 6 năm xuất ngũ tin tức này quá mấu chốt. Bây giờ nước Đức chính đàn ở giữa mâu thuẫn rất sâu, tin tức này chỉ cần thả ra, vậy tất nhiên có thể dẫn bạo một vòng mới xung đột, nước Đức bên này liền xem như muốn tiếp tục ký hợp đồng, Thái Lan cũng biết lo nghĩ nước Đức có thể hay không đúng hạn giao hàng. Phổ thông thương nghiệp công ty đánh xuyên quốc gia kiện cáo đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là giữa quốc gia và quốc gia xuyên quốc gia hợp tác, kia thật là tìm địa phương cáo cũng rất khó, liền xem như cáo thắng, ít nhất cũng phải 5-6 năm, thời gian 7-8 năm. Vậy chờ đến cáo thắng rau cúc vàng cũng đều lạnh. Nếu là bởi vì nước Đức bên kia nội bộ mâu thuẫn, dẫn đến nhóm này nguyên bản trả tiền liền muốn lập tức giao phó xuất ngũ tàu ngầm thật đợi đến 6 năm sau, hoàn toàn đã xuất ngũ lại giao phó. Cái kia Thái Lan chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên, chỉ cần tin tức này tìm đáng tin cậy cỡ lớn truyền thông thả ra, cái kia Thái Lan bên này đổi ý chính là tất nhiên. Đúng, ngươi cùng Sở Phở là thế nào nhận biết? Hứa quản lý có chút hiếu kỳ. Theo ta được biết, người này chủ yếu làm một chút buôn bán súng ống. Ta cùng hắn có một chút dân dụng sản phẩm giao dịch qua lại. Trần Nghi Dương mỉm cười. Theo thứ tự không có vấn đề a? Không có, cũng là đứng đắn báo hải quan mở miệng đi ra. Hứa quản lý cũng là nhân tình. Quốc nội không thiếu công ty đánh dân dụng sản phẩm danh nghĩa ở bên ngoài bán đồ bọn hắn cũng biết. Chỉ có điều loại này sinh ý người khác có thể làm, giống bọn hắn dạng này chính quy công ty liền không có cách nào làm. Về sau có thể nhiều liên hệ liên hệ. Hứa quản lý ho khan hai tiếng, kỳ thực trong chúng ta tuyển trọng công cũng là có một chút dân dụng sản phẩm có thể đối với ra ngoài miệng, chỉ có điều cần một cái bán ra thương. cùng Hứa quản lý nói chuyện phiếm xong chi tiết về sau, Hứa quản lý nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa đối với Trần Nghi Dương nói, cái kia Sở Phở, kỳ thực nhân mạch rất rộng, chắc hẳn cũng nhận biết một chút nước Đức cảnh nội truyền thông. Ngươi là muốn để cho Sở Phở chính mình tìm truyền thông lộ ra ánh sáng. Nếu như có thể để cho hắn ra tay, vậy dĩ nhiên là có thể ít rất nhiều phiền phức. Hứa quản lý nói, dạng này có thể đem chúng ta khai ra. Bên trong thuyền bên này có thể thanh lý hắn tiền kỳ đầu nhập một chút chi phí. Đương nhiên, nếu như hắn cuối cùng không muốn cũng không thành vấn đề, chúng ta liền tự mình tìm truyền thông lộ ra ánh sáng. Trần Nghi Dương nghe hiểu rồi, Hứa quản lý đây là nghĩ bỏ tiền mua chút thanh danh. Nếu như có thể đem bên trong thuyền tại chuyện này phía trên khai ra, cái kia tiêu ít tiền cũng là không quan trọng. Đi, ta đi làm. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Đường dài bên kia, ta mấy ngày nay liền giúp ngươi giải quyết. Hứa quản lý cũng cho ra mình hứa hẹn. Từ Hứa quản lý bên kia đi ra về sau, Trần Nghi Dương trở về khách sạn phát hiện Sở Phở còn tại trong phòng khách sạn. Như thế nào không có đi ra ngoài chơi? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Vốn là kêu hai cái muội tử tới khách sạn, chuẩn bị khoái hoạt một chút. Nhưng mà các nàng còn chưa tới, ta liền không có cái kia tâm tình. Sở Phở đốt điếu thuốc một bên rút, còn vừa cho Trần Nghi Dương một cây. Trần Nghi Dương tiếp không dám rút, tiện tay đặt ở một bên. Thái Lan món đồ kia là hợp pháp, ai biết trong khói này có hay không nạp liệu, vẫn là thận trọng điểm hảo. Nếu như nói, ta nguyện ý cho ngươi thanh lý ngươi ở phía trước kỳ đủ loại đầu nhập, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm một chuyện? Sự tình gì? Sở Phở ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Đem cái kia 6 chiếc chuẩn bị bán cho nước Thái tàu ngầm là chuẩn bị làm trái quy tắc sớm về hưu sự tình thọt cho nước Đức truyền thông. Sở Phở nhưng là một cái người thông minh. Hắn tại trước tiên liền hiểu rõ rồi chứ trong đó then chốt. Không không không. Cả người hắn trong nháy mắt giống như là một lần nữa sống lại. Hắn hướng về phía Trần Nghi Dương nói, ngoại trừ ngươi phải thanh lý ta tiền kỳ đầu nhập bên ngoài, còn phải cho ta một bút tiền thuê, ta cũng không thể giúp không mau lên. Ngươi cái này. Trần Nghi Dương có chút dở khóc dở cười. Sở Phở phản ứng này hắn nhưng là thật sự không ngờ tới. Đừng tìm ta nói cái gì đại đạo lý. Sở Phở cũng làm do nói, chúng ta người Đức quốc bây giờ cũng không có gì quốc gia khái niệm, nước Đức thân phận với ta mà nói chính là một cái ra đời khu vực. Nhưng ngươi tóm lại đến làm cho ta kiếm chút. Chương 391, thành tưởng nhớ thành đạo diễn chương 391, thành tưởng nhớ thành đạo diễn tại rất nhiều đại tân sinh người Đức quốc trong lòng, nước Đức kỳ thực cũng không phải một quốc gia khái niệm, mà là một cái địa lý khái niệm. Ngươi có thể ở bên ngoài nói mình người Đức quốc, cũng có thể nói mình là Bách Lâm người, hoặc những thành thị khác người. Đây là bởi vì thế chiến thứ hai kết thúc về sau, vì để tránh cho cực đoan tư tưởng xuất hiện lần nữa, nước Đức từ sách giáo khoa đến xã hội lý niệm các phương diện tiến hành sửa đổi. Cái này khiến nước Đức thế hệ tuổi trẻ tại lý giải nước Đức cái từ này thời điểm, càng nhiều hơn chính là đem nước Đức cho rằng là chính mình ra đời khu vực, mà không phải cái gì cần trung thành tổ quốc. Thậm chí, chủ nghĩa yêu nước tại nước Đức cũng là bị nghiêm cấm truyền bá. Trước đây Đông Tây Đức sáp nhập, Tây Đức tối cảnh giác Đông Đức chính là Đông Đức quốc ca. Bởi vì Đông Đức quốc ca bên trong hát là chủ nghĩa yêu nước, mà Tây Đức quốc ca bên trong chỉ có chính nghĩa cùng tự do. Tại nước Đức, mặc kệ là nông thôn vẫn là thành trấn, cũng không có nước Đức quốc kỳ. Thậm chí nước Đức cơ quan chính phủ phía trước cũng không có quốc kỳ, cho dù là nhất định phải có quốc kỳ chỗ, quốc kỳ cũng là xen lẫn trong liên minh châu Âu EU cờ xí các loại cờ xí ở giữa. Tại nước Đức, ngươi nói ta yêu Bách Lâm, đại gia sẽ tán dương ngươi. Nhưng ngươi muốn nói ta yêu nước Đức, vậy người khác liền sẽ hoài nghi ngươi có cái gì cực đoan tư tưởng. Sở Phở đoán được Trần Nghi Dương dụng ý, cho nên hắn đối với chính mình muốn làm sự tình không có gì gánh nặng trong lòng. Nước Đức quân đội không cho hắn tiền thuê, người khác cho hắn tiền thuê, hắn liền cho người khác làm việc. Rất hợp lý. Chúng ta thị trường vốn chính là như vậy, chỉ nói tiền, không nói cảm tình. Huống hồ Sở Phở vẫn là có lý phía kia. Chúng ta đàm luận một cái cố định giá tiền a. Trần Nghi Dương không có khả năng dựa theo 6 chiếc xuất ngũ tàu ngầm hợp đồng tổng giá trị nhanh Sở Phở rút thành. Đi. Sở Phở bên này đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, thế là hai người lập tức liền tiền thuê nên định bao nhiêu tranh luận. Một tuần sau, Trần Nghi Dương tại bang có sân bay nên đón từ quốc nội bay đến nước Thái đoàn đội. La Dung ô tô xưởng chế tạo ta đã mua lại, các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giám sát thông dụng người bên kia, phòng ngừa bọn hắn tại chuyển giao nhà máy thời điểm quấy rối. Hiểu rồi, Trần tổng. Đoàn thể người phụ trách nhanh chóng gật đầu. Bọn hắn tại vừa tiến vào Nghi Dương ô tô thời điểm, vẫn chỉ là cho rằng Nghi Dương ô tô chỉ là một cái có tiềm lực nguồn năng lượng mới ô tô công ty. Nhưng là bây giờ kèm theo Trần Nghi Dương cầm xuống La Dung ô tô xưởng chế tạo, còn không có chính thức lái bán ô tô, Nghi Dương ô tô đã có 3 cái hải ngoại ô tô xưởng chế tạo. Nay bằng với Nghi Dương ô tô đồng dạng có 3 cái thị trường ngoài nước. Tiên cảnh một mảnh tốt đẹp. Chỉ cần đệ nhất kiểu tiểu xe không kéo lui vậy tất nhiên là muốn cất cánh. Cho nên những người này việc làm nhiệt tình cũng dần dần tăng gọn. Đưa đi đoàn đội thành viên sau đó, Trần Nghi Dương ở phi trường còn nhận được một người. Đó chính là mã đặc biệt bong bóng bây giờ lão bản Dương Ninh. Một tuần này bên trong xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Sở Phở tại nước Đức bên kia liên lạc người, buộc quang nước Đức quân đội chuẩn bị sớm xuất ngũ 6 chiếc nước Đức tàu ngầm tiếp đó bán cho nước Thái sự tình. Cái này dẫn đến truyền thông đem cái tin tức này công bố về sau, Thái Lan quân đội lập tức chấm dứt cùng nước Đức hợp tác. Bởi vì phong hiểm quá lớn, Thái Lan không cần thiết liệu lĩnh tràng phiêu lưu này. Mặt khác chính là, đường dài bên kia từ bỏ đối với La Dung ô tô xưởng chế tạo thu mua, La Dung ô tô xưởng chế tạo chỉ còn lại có Trần Nghi Dương một người mua. Trần Nghi Dương đơn giản ép giá sau đó liền đem La Dung xưởng chế tạo ra mua. Đúng, còn có mã đặc biệt bong bóng nhà thứ nhất tại bang có cửa hàng khai trương sự tình. Trần Nghi Dương vốn là nghĩ chuẩn bị mấy người đem mặt khác sự tình xử lý xong lại xử lý chuyện này. Ai biết hắn mua xuống La Dung xưởng chế tạo không lâu sau đó, nuôi so liền gọi điện thoại tới, nói cho ngăn cản mã đặc biệt bong bóng Bangkok cửa hàng khai trương người kia hy vọng đuôi so có thể làm cái người trung gian, truyền đạt đối phương xin lỗi. Hơn nữa biểu thị mã đặc biệt bong bóng tại Bangkok cửa hàng có thể lập tức gây dựng. Thế là Trần Nghi Dương đem tin tức nói cho Dương Ninh, Dương Ninh cũng đối chuyện này có chút coi trọng, trực tiếp đi máy bay đi tới Bangkok, chuẩn bị tại cửa hàng khai trương ngày đầu tiên chờ tại Bangkok, xem Bangkok cửa hàng buôn bán ngạch tình huống. Trần Nghi Dương bên này chiêu đãi xong Dương Ninh, hơn nữa cho đối phương an bài khách sạn về sau. Trần Nghi Dương lại nhận được danh nghĩa mình công ty quản lý người phụ trách điện thoại. "Đi, ta vừa bạn có thời gian, ngươi đem phòng ăn cho ta địa chỉ, ta đi qua một chuyến." Trần Nghi Dương cúp điện thoại về sau, để cho tài xế trước tiên đừng trở về khách sạn, mở đến một nhà hàng đi. Rất nhanh, Trần Nghi Dương ngồi xe tại một nhà tư mật hạng sang của nhà hàng dừng lại. Vài bóng người vào lúc này đã đợi chờ đã lâu. "Trần tổng, ngài thật sự quá cho mặt mũi." Một cái nam nhân giúp đỡ mở cửa xe ra, hướng về phía Trần Nghi Dương không ngừng bất an. "Thanh đạo, ngài lời nói này, ta cũng là người của giới giải trí. Ngài dạng này đại đạo diễn mời ta ăn cơm, vậy ta phải tới a?" Trần Nghi Dương cùng nam nhân trước mắt này bắt tay chào hỏi. "Thành Tư Thành, quốc nội trăm ức phòng bán vé cấp bậc đạo diễn. Hán phố người Hoa cha án xưa di bộ ba lúc này đang tại quốc nội nóng chiếu, trong vòng vài ngày liền kéo xuống hơn 30 ức phòng bán vé. Bất quá lúc này rạp chiếu phim còn có một bộ phim phòng bán vé thế mà cùng Hán phố người Hoa bộ ba không sai biệt lắm. Đó chính là Trần Nghi Dương chi phía trước cho 15 ức bảo đảm không thấp hơn Dạ Lâm đạo diễn bộ phim đầu tiên, này, Mẫu Thân. Cái này hai bộ điện ảnh cộng lại phòng bán vé đều nhanh 100 ức, xem như quốc nội trước mắt nóng bỏng nhất hai bộ điện ảnh. Dạ Lâm mấy ngày nay bởi vì cái này cao phòng bán vé, cho Trần Nghi Dương đánh không thiếu điện thoại. Mặc dù trong điện thoại cũng là hồi báo vé xem phim phòng tình huống, nhưng thực tế nàng đang suy nghĩ gì Trần Nghi Dương cũng biết. Bất quá Trần Nghi Dương chỉ là đáp ứng đợi đến phòng bán vé thành tích triệt để định hình về sau, cho đạo diễn cùng mấy cái trọng yếu diễn viên bao cái hồng bao. Trừ cái đó ra liền không có. Hắn bằng ngoại quải nhặt lỗ hổng, tự nhiên không có khả năng làm tiếp được bộ. 15 ức dự gốc phòng bán vé a, cái này trừ hắn cũng không những người khác cho ra a cũng không thể vừa muốn ổn định thu bảo, còn muốn phòng bán vé chia a ta người đạo diễn này là thuần tìm vận may, ngài đầu tư cái kia mấy bộ điện ảnh, mới thật sự là tuệ nhãn cất châu. Thành Tư Thành đem Trần Nghi Dương mời được phòng ăn bên trong bao gian, đối với Trần Nghi Dương khen tặng liền không có từng đứt đoạn. Trần Nghi Dương đến phòng về sau, phát hiện trong phòng còn có cái Minh Tinh Hứa Bảo Cường. "Ngươi tốt, ta trước đó đặc biệt thích xem ngươi các loại thành đạo diễn binh sĩ đột kích." Trần Nghi Dương cùng Hứa Bảo Cường cũng nắm tay chào hỏi. Truyền hình điện ảnh trong nghề, vòng quan hệ không khí đặc biệt dày đặc, Thành Tư Thành cùng Hứa Bảo Cường giữa hai người cũng có một vòng quan hệ, ngoại nhân đồng dạng rất khó hòa tan vào. Trần Nghi Dương chi phía trước đầu tư điện ảnh cùng phim truyền hình, đều cùng hai người này không có gì tiếp xúc. Cho nên khi nghe đến công ty quản lý người phụ trách nói Thành Tư Thành cũng tại Thái Lan, hơn nữa muốn mời hắn ăn bữa cơm về sau, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dứt khoát cho đối phương mặt mũi này đến nơi hẹn. Ngược lại dưới tay hắn có hay không điện ảnh phim truyền hình chế tác bộ môn, đều dựa vào đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu là có thể cùng Thành Tư Thành có hợp tác, về sau cũng có thể đầu tư đối phương điện ảnh phim truyền hình kiếm chút tiền. Chương 392, lồng bắt giác bên trong chương 392, lồng bắt giác bên trong đúng, các ngươi như thế nào cũng tới Thái Lan, là chuẩn bị ở đây chụp điện ảnh. Ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm Thành Tư Thành tới nước Thái nguyên nhân. Mua một bộ phim bản quyền, bởi vì đề tài mất cảm, cho nên ở trong nước rất khó quay chụp, chuẩn bị tới Thái Lan quay chụp. Điện ảnh gì? Một bộ Ấn Độ điện ảnh, Nộ Sát Man Thiên Nhớ. Thành Tư Thành nói đạo. Ta giống như nhìn qua. Nhờ vào bây giờ trên internet có bó lớn điện ảnh giải thích chủ động. Trong phạm vi toàn thế giới bất luận cái gì chất lượng còn có thể điện ảnh Trần Nghi Dương đều nhìn qua đại khái nội dung giải thích. Chúng ta mua phục chế bản quyền, chuẩn bị đem bộ phim này phục chế đi ra. Cái kia chính xác phải tại Thái Lan quay chụp. Trần Nghi Dương nhận đồng gật đầu một cái. Nộ Sát Man Thiên Nhớ bộ phim này nói là một cái trung niên nam nhân giết quấy rối nữ nhi của mình quan nhị đại, vì để tránh cho bị phát hiện, triển khai cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng. Loại đề tài này nếu như bối cảnh đặt ở quốc nội, đây tuyệt đối là không có cách nào qua thẩm. Ta cái kia bộ kịch có cái nữ số 2, muốn mời ngài kỳ hạ diễn viên Tống Hy tới diễn, ngài thấy thế nào? Thỉnh Tống Hy đi qua diễn. Trần Nghi Dương kinh ngạc nhìn Thành Tư Thành một mắt. Tống Hy bây giờ cũng coi như là bắt đầu ở một chút bên trong điện ảnh và phim truyền hình lộ mặt. Nhưng bởi vì diễn kỹ còn cần rèn luyện, cho nên Trần Nghi Dương một mực không có để cho nàng tiếp nhận nhân vật trọng yếu. Không nghĩ tới Thành Tư Thành thế mà chủ động mời Tống Hy đi diễn nữ số 2. Nàng có thể chứ? Diễn kỹ là có thể dạy, huống hồ, người mới vừa mới bắt đầu liền tham dự đại chế tác, diễn một chút nhân vật trọng yếu đối với tương lai diễn nghệ tiếp sống cũng có chỗ tốt. Thành Tư Thành lời nói này, Trần Nghi Dương biết đối phương đây là nghĩ lấy lòng chính mình, nhưng mà hắn không có hiểu rõ vì cái gì. Thành Tư Thành hẳn là cũng không thiếu đầu tư. Đến nơi khác tài nguyên, Trần Nghi Dương tự giác cũng không có quá nhiều có thể giúp đến đối phương. Bất quá rất nhanh chóng Thành Tư Thành liền nói cho Trần Nghi Dương nguyên nhân. Nộ Sát Man Thiên Nhớ bộ phim này, liền xem như bối cảnh đặt ở Thái Lan, nhưng bởi vì cũng là quốc nhân diễn viên tới diễn, cho nên tại qua thẩm phương diện này vẫn luôn không quá chắc chắn. Vậy ngươi trước đưa thẩm, xem có thể hay không thông qua. Nếu như không thể thông qua, ta lại tìm người giúp ngươi hỏi một chút. Trần Nghi Dương ngược lại thật nhận biết bộ ngành liên quan người. Bất quá hắn cũng không dám đem lời nói quá chết, loại chuyện này ngươi dám đem lời nói quá chết, đánh cược mình nhất định có thể làm. Cái kia truyền đến nhân sĩ liên quan trong lỗ tai, đối phương một cái không cao hứng, ngươi coi như đem kịch bản đổi thành bảo bảo xe buýt cũng không chắc chắn có thể qua thẩm. Đi, cái kia Trần tổng về sau nhiều hợp tác. Thành Tư Thành nghe xong lúc này kính cho Trần Nghi Dương chén rượu. Thành Tư Thành người này cũng thật có ý tứ, diễn viên xuất thân, về sau đột nhiên trở thành đạo diễn, bây giờ càng là một cái thành công thương nhân rồi. Bản thân hắn hết thảy sắp đặt cũng là tại hướng trở thành ngành giải trí lớn vốn liếng phương hướng cố gắng. Loại người này cũng đích xác có thể tại ngành giải trí lẫn vào như cá gặp nước. Cùng Thành Tư Thành trò chuyện một hồi sau, Trần Nghi Dương quay đầu lại cùng Hứa Bảo Cường hàn huyên. Bảo Mạnh, trước ngươi không phải cũng chụp mấy bộ điện ảnh sao, bây giờ còn có hạng mục mới không, ta xem một chút có cơ hội hay không có thể đầu tư. Ta cái này đạo diễn mộng tưởng cái kia thật cũng chỉ là mộng tưởng, chụp một bộ đổi một bộ. Hứa Bảo Cường niết miệng. Hắn bộ thứ nhất tự biên tự diễn điện ảnh trực tiếp để cho hắn thành công thu được một cái kim cái chổi cút. Mặc dù về sau lại chụp một bộ đánh giá cũng không tệ điện ảnh, nhưng bởi vì không có lên chuỗi rạp chiếu phim, cho nên trên cơ bản không có nhiệt độ. Hắn đang đóng phim phương diện này đích xác cùng Thành Tư Thành kém thật xa. Đương nhiên, ở trong đó lớn nhất chênh lệch đoán chừng chính là ở hắn là nghĩ chụp bản gốc, nhưng mà Thành Tư Thành một mực đang cố gắng làm câu lại, cho nên quay chụp đi ra ngoài thành quả Thành Tư Thành càng thương nghiệp hóa, cũng càng có thể kiếm tiền. Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng chỉ là không có đụng tới tốt đề tài đâu. Nói đến đề tài, Hứa Bảo Cường nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, ta gần nhất nhìn một cái có quan hệ với nghèo khó vùng núi tiểu hài bởi vì trong nhà không người chiếu cố, kết quả đi đánh quyền báo cáo tin tức, ta cảm giác cái này đề tài có thể vỗ một cái. Hứa Bảo Cường nói cái kia tin tức Trần Nghi Dương cũng biết. Những đứa bé kia nguyên bản nhân sinh cũng không có được ra, nhưng mà bị một cái quyền kích huấn luyện viên làm cái quyền kích câu lạc bộ mang theo đi đánh quyền, quả thực là tìm được một đầu có thể kiếm tiền nuôi sống con đường của mình. Nguyên bản đây là một cái chuyện tốt. Dù sao nước ngoài rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp ban sơ điểm xuất phát cũng là bởi vì trong nhà nuôi không nổi, cho nên đi làm thể dục, kết quả chậm rãi phát triển. Nhưng mà một chút tin tức truyền thông tại biết chuyện này sau đó, thêm dầu thêm mơ báo cáo một phen. Cái này dẫn đến tất cả hải tử đều bị thúc ép rời đi câu lạc bộ một lần nữa trở lại sân thôn, mà câu lạc bộ cũng theo đó giải tán. Cố sự này nhưng thật ra vô cùng không tệ. Trần Nghi Dương cảm thấy cái này đề tài đích sắc rất tốt, nhưng mà Hứa Bảo Cường có thể không thể quay chụp thành một bộ hảo điện ảnh vậy thì nói khác. Ăn xong trở về khách sạn. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương tỉnh lại mở điện thoại di động lên, liền thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, lồng bắt rắc bên trong, diễn viên Hứa Bảo Cường đang tại chủ bị chính mình bước thứ hai phim chiếu rạp, bây giờ đầu tư liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Trần Nghi Dương không nghĩ tới chính mình hôm qua cùng Hứa Bảo Cường nói chuyện cái đề tài đó. Hứa Bảo Cường thế mà đã đang lặng lẽ tiến hành điện ảnh chuẩn bị. Bất quá Hứa Bảo Cường hôm qua không cùng chính mình nói lời nói thật ngược lại là cũng có thể lý giải. Hắn đạo diễn bộ phim đầu tiên hơi kém không đem hắn người xem duyên cho thua sạch. Sau đó lại còn quay chụp một bộ mạng lưới điện ảnh cũng là phản ứng bình thường. Bây giờ chuẩn bị quay chụp bước thứ hai điện ảnh, đoán chừng cũng không suy nghĩ có thể có người đầu tư, cho nên không cùng Trần Nghi Dương nói thật. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương cho Hứa Bảo Cường gọi điện thoại, hẹn Hứa Bảo Cường trở ra gặp mặt. Trần tổng, ngài hôm nay tìm ta là cái gì vậy a? Hứa Bảo Cường thật bất ngờ Trần Nghi Dương đơn độc hẹn hắn đi ra. Ta tối hôm qua trở về suy nghĩ một chút chúng ta hôm qua nói chuyện cái đề tài đó, cảm thấy quay chụp thành điện ảnh rất có làm đầu. Trần Nghi Dương nói, ngươi có hay không tự biên tự diễn hứng thú? Trần tổng, ngài như thế để mắt ta. Hứa Bảo Cường có chút giật mình. Nếu như Trần Nghi Dương là tìm Thành Tư Thành quay chụp cái này đề tài, hắn đều cảm thấy không có vấn đề. Nhưng mà tìm hắn quay chụp loại đề tài này điện ảnh, đó thật là quá coi trọng hắn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhận chứng nào còn có giả. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là rất kiên nhẫn đối với Hứa Bảo Cường nói, ta cảm thấy cái này đề tài không thể không ngươi quay chụp, bởi vì nhân sinh của ngươi kinh nghiệm cùng trong tin tức những đứa bé kia khí thế rất giống. Người khác quay chụp dạng này đề tài có thể sẽ bởi vì tự thân kinh nghiệm mà dẫn đến đem cố sự chụp biến dạng, nhưng mà ta tin tưởng ngươi sẽ không. Trần tổng. Hứa Bảo Cường bị Trần Nghi Dương nói có chút xúc động. Đang muốn lại nói cái gì, Trần Nghi Dương lại tiếp tục mở miệng nói, như vậy đi, bộ phim này, ta bên này hứa hẹn, mặc kệ ngươi thiếu bao nhiêu đầu tư, ta đều bổ túc. Đợi đến điện ảnh quay chụp đi ra, ngươi nếu là đối với điện ảnh chất lượng không tự tin, ta bên này có thể cho 10 ức phòng bán vé giữ gốc. Chương 393, đầu bếp tùy có phần chương 393, đầu bếp tùy có phần Trần Nghi Dương điều kiện là cho đến đỉnh. Hứa Bảo Cường đã bị Trần Nghi Dương tín nhiệm xúc động đến không biết nên nói cái gì. Là một từ ngành giải trí sờ soạn lần mò đi ra đỉnh cấp tên tinh. Hứa Bảo Cường đối mặt loại trình độ này tín nhiệm cũng vẫn là lần thứ nhất. Dù sao tại phương diện dính đến tiền, trừ phi là hắn cùng Thành Tư Thành loại này bạn bè thân thiết, bằng không tất cả mọi người rất cẩn thận. Thế là hắn chỉ có thể bảo đảm nói cho Trần Nghi Dương, ngài yên tâm, bộ phim này ta nhất định thật tốt quay chụp. Trần Nghi Dương cùng Hứa Bảo Cường gặp mặt chỗ là tại một nhà Thái Lan bản địa trong nhà ăn. Đường đường chính chính Thái San kỳ thực hương vị rất nặng. Mặc dù nhìn bề ngoài Thái San đồng dạng dùng dầu không nhiều, nhưng là bởi vì Thái San bên trong muốn gia nhập số lớn cây sả, chanh diệp, lương cương, hồng hành tây, tiểu mễ tiêu mấy người đổ gia vị. Cho nên Thái San hương vị nặng vô cùng, nếu như không ăn quốc nội cải tiến phiên bản mà nói, không có mấy cái ăn đã quen thanh đạm khẩu vị ăn uống người có thể ăn được quen Thái San. Bất quá cũng may Trần Nghi Dương cùng Hứa Bảo Cường cũng không phải tới ăn cơm. Hai người chỉ là tùy tiện nếm mấy ngụm món ăn ở đây, liền đều ăn ý dừng bữa. Bất quá Trần Nghi Dương cùng Hứa Bảo Cường nói xong sự tình về sau phát hiện, tại hai người khoảng cách không xa một cái trên mặt bàn, có một cái có vẻ như vong hồng người ở nơi đó thu video, nội dung là giới thiệu nơi này Thái San. Trần Nghi Dương nghe người này nói ngược lại là rất có trình độ. Đối với Thái San đủ loại đặc điểm cũng giới thiệu rất rõ ràng, không giống như là đồng dạng vắng hồng. Bất quá Trần Nghi Dương cùng Hứa Bảo Cường trò chuyện xong về sau, bên kia video cũng thu đến cuối. Tiếp đó bên kia có người nhìn về bên này một mắt, tựa như là nhận ra Hứa Bảo Cường, lập tức đi tới. Ngài khỏe, là Hứa Bảo Cường Hứa lão sư sao?
Là ta.
Hứa Bảo Cường lộ ra ký hiệu nụ cười. Tại đối mặt fan hâm mộ thời điểm, hắn một chút không có đại minh tinh giá đỡ. Hai người lần này đi ra ăn cơm, ngược lại là Trần Nghi Dương đi theo phía sau một đống bảo tiêu, so với hắn càng giống là minh tinh địa bộ. Bảo Cường lão sư ngài khỏe ngài khỏe, chúng ta là một cái mỹ thực bình chất chứ mục, gọi đại chủ tùy có phần, lần này tới Thái Lan là vì thu mấy cái bình chất Thái San video.
Ngài khỏe, ta cũng chính là tới tùy tiện ăn một bữa cơm.
Chúng ta có thể cùng Bảo Cường lão sư hợp cái ảnh sao?
Đối phương đưa ra thỉnh cầu.
Đại gia có thể cùng một chỗ tới hợp cái ảnh.
Hứa Bảo Cường suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, bất quá cô ý cường điệu muốn bên kia tất cả mọi người cùng một chỗ tới chụp ảnh chung.
Dạng này đến lúc đó chụp ảnh chung ảnh chụp thì nhìn đứng lên là fan hâm mộ chụp ảnh chung, mà không phải cái gì thương nghiệp hợp tác, tránh khỏi ảnh chụp bị người cầm lấy đi ác ý sử dụng.
Hứa Bảo Cường cùng đối phương nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Nghi Dương cũng thuận tay tra xét một chút cái này gọi là đại chủ tùy có phần chương mục. Nội dung video chất lượng đều thật không tệ, hơn nữa tại mỹ thực bình chắc lĩnh vực này nhiệt độ rất cao. Xem như một cái vô cùng chất lượng tốt vóng hồng chương mục.
Nói lên vóng hồng, Trần Nghi Dương nhớ tới chính mình phía trước ký qua Lý Thất Thất cùng Lý Bội Cương. Chính hai người này tại ký về sau chỉ đầu tiền, trên cơ bản không quản sự. Bất quá hai người phát triển một mực rất tốt, Trần Nghi Dương mặc dù không có cầm tới bao nhiêu rút thành, nhưng mà hai người thỉnh thoảng liền có thể cho hắn trực tiếp mang hàng, lợi tức cũng là tương đương có thể. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương hiếu kỳ đem mới vừa rồi cái người kia kêu tới.
"Lão sư ngài khỏe, ta là Tiểu Lý."
Đối phương nhìn Trần Nghi Dương là Hứa Bảo Mạnh bằng hữu, cũng không dám chậm trễ, lúc này tới tự giới thiệu.
"Ngươi cùng Tùy Pha là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn thỉnh nhân viên công tác sao?"
Trần Nghi Dương hỏi.
"Ta là Tùy Pha lão sư sở thuộc MKN công ty nhân viên công tác, bất quá ta cùng Tùy Pha lão sư quan hệ thật không tệ. Ta cũng mở nhà MKN công ty."
Trần Nghi Dương đơn giản tự giới thiệu mình một chút, tiếp đó nói tiếp, "Lý Thất Thất chính là ta tên công ty ở dưới nghệ nhân Lý Thất Thất tên như sấm bên hai." Đối phương nghe xong, lập tức trực tiếp đem Tùy Pha bản thân kêu tới cùng Trần Nghi Dương nói chuyện phiếm.
"Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi bây giờ cái tài khoản này hàng năm lợi nhuận năng lực là vững bước tăng lên sao? Có hay không khai phát một chút căn cứ vào chương mục danh tiếng thương nghiệp nhãn hiệu tới tăng thêm thu vào?"
Trần Nghi Dương chi phía trước hiểu qua, Lý Thất Thất chuẩn bị sáng tạo một chút đồ ăn vặt nhãn hiệu. Bất quá cứ như vậy nàng liền phải mở rộng đoàn đội quy mô, Trần Nghi Dương cũng đoán không được cần mở rộng đến bao nhiêu người, cho nên muốn cùng loại này chuyên môn làm mỹ thực video chủ blog trò chuyện chút, xem bọn họ đoàn đội dùng bao nhiêu người.
"Trần tổng ngài khỏe."
Tùy Pha bản thân là một cái rất nho nhã người, nhìn xem không giống như là làm đầu bếp. Hắn giới thiệu sơ lược chính mình chương mục tình huống trước mắt, giai đoạn hiện tại chủ yếu là quay chụp video tích lũy danh khí, không có thêm một bước suy nghĩ lợi nhuận.
Đến nỗi lợi nhuận tình huống,
Tùy Pha dừng một chút, tiếp đó nói tiếp, "Ta bây giờ sở thuộc công ty hết thảy có hơn 40 nhân viên, cho nên chúng ta chương mục lợi nhuận áp lực vẫn là rất lớn."
"Hơn 40 nhân viên?"
Trần Nghi Dương sửng sốt một chút, tiếp đó lúc này mới hỏi tiếp, "À, ngươi là nói ngươi sở thuộc MKN công ty tất cả nhân viên thêm một khối hơn 40 người, trong đó rất nhiều người còn phải phụ trách khác chương mục à?"
"Không có a."
Tùy Pha một mặt ngẫm bức nói, "Công ty của chúng ta chỉ một mình ta chương mục, những nhân viên này đều là vì cái tài khoản này công tác."
A, Trần Nghi Dương cũng choáng váng.
Căn cứ hắn biết, cho dù là Lý Thất Thất đoàn đội thêm một khối cũng không cao hơn 10 người. Người anh em này một cái chương mục dưỡng mấy chục người.
Nhiều người như vậy, cũng là chủ yếu phụ trách cái gì à, là văn án, quay chụp, thương vụ đối tiếp những thứ này đều có chuyên môn đoàn đội phụ trách sao?
Đây cũng không phải.
Tùy Pha chỉ vào vừa rồi cái kia nhân viên công tác Tiểu Lý nói, "Văn án, quay chụp, thương vụ đối tiếp những thứ này chủ yếu cũng là Tiểu Lý phụ trách."
"Vậy những người khác thì sao?"
Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ.
Một cái vong hồng chương mục quan trọng nhất là ống kính phía trước vong hồng bản thân, lại sau đó là văn án cùng quay chụp. Nhưng bây giờ những thứ này trọng yếu nhất việc làm cũng là hai người kia phụ trách.
Cái kia khác mây chụp người là làm cái gì?
Trần Nghi Dương câu nói này vừa ra khỏi miệng, liền Tùy Pha bản thân đều có chút ngây ngẩn cả người.
"Đúng a, công ty bọn họ những người khác mỗi ngày công việc chủ yếu nội dung là cái gì?
Phụ trách lấy tiền sao?"
Trần Nghi Dương nhìn đối phương cái biểu tình này, biết đoán chừng là tỉnh táo lại.
Nguyên bản hai người liền có thể làm thành chương mục, kết quả bây giờ mấy chục người ở phía trên hút máu.
"Vậy làm sao có thể lợi nhuận?
Chúng ta còn mở một nhà trực tiếp mang hàng công ty."
Trần Nghi Dương đem hắn danh thiếp cho đối phương, "Nếu là có đi ra làm một mình ý nghĩ, có thể liên hệ ta."
"Đi."
Đối phương nghĩ đem danh thiếp cho nhận.
Trần Nghi Dương bên này cùng Hứa Bảo Cường cáo biệt về sau, đang chuẩn bị trở về khách sạn. Dương Linh điện thoại lúc này đánh tới.
"Trần tổng, tới tham gia hội chúc mừng, chúng ta mã đặc biệt bong bóng tại nước Thái cửa hàng ngày đầu tiên buôn bán ngạch liền vượt qua 1000 vạn."
Dương Linh ngữ khí khó nén cảm giác hưng phấn.
Trần Nghi Dương sửng sốt một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi, "1000 vạn tờ hợp ở?"
"Nghĩ gì thế, là 1000 vạn người dân tệ."
Dương Linh hô.
Chương 394, bãi bỏ vẹn vẹn lui khoảng chương 394, bãi bỏ vẹn vẹn lui khoản mã đặc biệt bong bóng năm ngoái một năm buôn bán ngạch cũng liền hơn 10 cái ức. Hơn nữa mã đặc biệt bong bóng ở trong nước những cái kia cửa hàng đại bộ phận ngày buôn bán ngạch cũng liền mấy chục vạn, liền xem như Mado cửa hàng, bây giờ cao nhất cũng là một ngày khoảng 100 vạn. Kết quả mã đặc biệt bong bóng tại Thái Lan Bangkok nhà thứ nhất cửa hàng ngày đầu tiên buôn bán ngạch làm ra tới 1000 vạn.
Không bố như vậy số liệu là trước đó tất cả mọi người đều không nghĩ tới.
Cho dù là Dương Linh sớm đã nói với Trần Nghi Dương mã đặc biệt bong bóng con rối tại Đông Nam Á rất hỏa, Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến có thể gấp đến loại trình độ này.
Công ty đưa ra thị trường tuyệt đối ổn.
Dương Linh cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. 10 triệu này buôn bán ngạch mặc kệ lợi nhuận có bao nhiêu, nhưng chỉ cần ghi lại ở trong tài báo, cái kia mã đặc biệt bong bóng đưa ra thị trường sau đó giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ mỹ lệ phi thường. Bất kỳ một cái nào người đầu tư đều biết từ mã đặc biệt bong bóng tại Bangkok cửa hàng buôn bán ngạch bên trong nhìn thấy mã đặc biệt bong bóng tương lai tại Đông Nam Á thị trường quang minh tiền cảnh. Trần Nghi Dương đối với mã đặc biệt bong bóng đầu tư cũng chủ yếu coi trọng mã đặc biệt bong bóng đưa ra thị trường sau lợi tức, bây giờ nghe được tin tức tốt, thế là cũng chạy tới tham gia hội chúc mừng. Trần Nghi Dương trước mắt đánh trả nắm mã đặc biệt bong bóng trên dưới 20 cổ phần. Mã đặc biệt bong bóng muốn đưa ra thị trường, khẳng định muốn dẫn vào một chút mới cổ đông, lúc đầu cổ đông cổ phần đều phải tiến hành pha loãng. Người khác cổ phần ta mặc kệ, cổ phần của ta nếu không thì biến. Tăng tư cách mà nói, tăng nhiều ít ta tăng bao nhiêu. Trần Nghi Dương cùng Dương Linh sớm dặn dò chuyện này. Trần tổng, ngài lời nói này. Dương Linh mặt không đổi sắc hồi đáp, pha loãng ai cổ phần cũng không dám pha loãng ngài cổ phần a. Nếu như Trần Nghi Dương tại Bangkok cửa hàng gây dựng phía trước nói như vậy, Dương Linh chắc chắn không đồng ý, bởi vì nếu là không pha loãng Trần Nghi Dương cổ phần, vậy thì phải pha loãng chính hắn cổ phần. Bất quá Bangkok chuyện này đi qua, Dương Linh không nhận cũng phải nhận. Bởi vì Trần tổng tại Đông Nam Á là thực sự có nhân mạch, ra đường dài coi trọng xưởng chế tạo nói cướp liên đoàn, Bangkok ngăn cản hắn mở tiệm bản địa thế lực thuyết phục mềm liền chịu thua. Về sau mã đặc biệt bong bóng còn cần tại Thái Lan thậm chí Đông Nam Á tiếp tục quyết trường, dạng này có nhân mạch có đường dây đại cổ đông khẳng định muốn lấy lòng, a đây là bao nhiêu tiền đều mua không được trọng yếu tài nguyên. Mã đặc biệt bong bóng tương lai cũng nhất định phải cùng Trần Nghi Dương khóa lại cùng một chỗ, chỉ cần Trần Nghi Dương có thể tiếp tục trợ giúp mã đặc biệt bong bóng giải quyết tại Đông Nam Á gặp phải phiền phức. Bất quá tham gia xong Dương Linh hội chúc mừng, Trần Nghi Dương liền phải nhanh trở về nước. Bởi vì quốc nội trước mắt còn có hai việc cho hắn đứng ra. Một kiện là Lôi Quân mời hắn tham gia gạo xe mới buổi họp báo. Không tệ, đang tuyên bố tạo xe mấy năm sau đó, Lôi Quân chiếc thứ nhất ô tô rốt cuộc phải chính thức mở bán. Xe mới buổi họp báo kết thúc về sau gạo liền tiếp nhận dự định, chính thức lái bán xe mới. Phía trước Lôi Quân cũng giúp Trần Nghi Dương không ít việc, cho nên mặt mũi này Trần Nghi Dương phải cho Lôi Quân, buổi họp báo là nhất định phải đi. Đợi đến buổi họp báo kết thúc về sau, Trần Nghi Dương còn chuẩn bị dự định một chiếc gạo xe mới. Nguồn năng lượng mới ô tô ngành nghề phát triển đến bây giờ, còn tại gia trận đợi lễ mới đã không có mấy cái. Ngoại trừ gạo, chính là Trần Nghi Dương ô tô. Cho nên Trần Nghi Dương cũng hy vọng từ gạo xe mới tuyên bố sau này dự định tình huống xem đại gia đối với mới nguồn năng lượng mới nhãn hiệu tiếp nhận trình độ. Đương nhiên, căn cứ vào Trần Nghi Dương bên này lấy được tình báo, gạo đi là bên trong cao cấp con đường, cùng Nghi Dương ô tô đi cấp thấp con đường không giống nhau. Bất quá vẫn là rất có giá trị tham khảo. Một chuyện khác chính là đôi phẩm biết thẩm hành hy vọng Trần Nghi Dương có thể đi bằng thành cùng gặp mặt hắn trò chuyện chút có quan hệ với đôi phẩm sẽ phát triển sự tình. Trần Nghi Dương quyết định trước đi tìm thẩm hành, sau đó lại bay đi đế đô tham gia buổi họp báo. Mặc dù có chút đuổi, nhưng đôi phẩm biết sự tình quan trọng hơn một chút. Bảo ta tới là vì sự tình gì? Trần Nghi Dương đến bằng thành về sau, trước tiên liền đi tìm thẩm hành. Trần tổng, là có chuyện ta không quyết định chắc chắn được, muốn mời ngài cho một cái ý kiến. Lời này của ngươi nói quá khách khí, chúng ta lúc nào xa lạ như vậy? Trần Nghi Dương từ đằng hút trong tay mua đi 25 đôi phẩm sẽ cổ phần, bây giờ những thứ này cổ phần giá trị đã lật ra gấp 5-6 lần. Cái này cần nhờ vào đôi phẩm sẽ kể từ làm trực tiếp mang hàng về sau, công ty công trạng nhanh chóng ấm lại, hơn nữa thương nghiệp mô thức cũng đã nhận được nghiệm chứng. Cho nên tại thị trường vốn đôi phẩm biết cổ phiếu giá trị cũng càng ngày càng cao. Trần Nghi Dương chi phía trước còn lo lắng đằng húc bên kia sẽ hối hận hay không, muốn lần nữa mua về một bộ phận đôi phẩm biết cổ phiếu. Kết quả hắn cùng Nô Trường Tuần có lần nói chuyện trời đất thời điểm nói chuyện này, Nô Trường Tuần biểu thị đằng húc căn bản không quan trọng. Mặc dù mặt ngoài là một nhà công nghệ cao thêm công ty lên, nhưng trên thực tế đằng húc đầu tư nghiệp vụ mỗi thời mỗi khắc đều đang vì đằng húc mang đến lợi nhuận to. Đôi phẩm xe điểm này tăng trị căn bản vốn không đáng giá đằng húc hối hận. Huống chi đằng húc còn đầu tư Nghi Dương ô tô, cùng xoắn suýt đôi phẩm sẽ chút tiền kia, đằng húc vẫn là hy vọng Nghi Dương ô tô có thể mau chóng đẩy ra đệ nhất kiểu xe, xem thị trường tiếp nhận trình độ. Không khách khí không được a. Thẩm Hành nói, đôi phẩm lại là bởi vì ngươi ý tưởng mới cải tử hồi sinh. Bây giờ có quyết định trọng yếu, ngươi không cho cái ý kiến, ta đều ngủ không ngon giấc. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hắn gần nhất cũng không nghe được thương mại điện tử lĩnh vực phát sinh đại sự. Ngoại trừ gấm đông vào cuộc chuyển phát nhanh ngành nghề, cùng xấu đoàn khai chiến chuyện này ngoại trừ. Tại thương mại điện tử lĩnh vực mấy công ty lớn chủ quản, đoạn thời gian trước ngồi xuống trò chuyện một chút. Thẩm Hành nhỏ giọng mở miệng. Loại chuyện này nhưng là muốn bảo mật. Mặc dù Thẩm Hành không có nói là cái nào mấy nhà, nhưng mà trọng yếu thương mại điện tử hết thảy cũng liền mấy nhà kia, ai cũng tin tưởng là ai, gấm đông, lấy ra bảo, tín đồ ảo. Cái này tam gia chủ quản ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, phàm là nội dung tiết lộ ra ngoài, đều phải gây nên quốc gia chú ý, lo lắng mấy nhà này có phải hay không muốn liên thủ làm lũng đoạn. Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy, nếu như một cái lĩnh vực có thể có bao nhiêu nhà công ty lớn đồng thời tồn tại, đối với người tiêu dùng tới nói chắc chắn là chuyện tốt, nhưng cũng muốn phân tình huống. Nếu như đồng thời tồn tại mấy nhà này cũng là vượt lĩnh vực cự đầu, hơn nữa lẫn nhau ước định trong thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt đối phương về sau, mấy nhà này nhất định sẽ ngầm giảng hòa, bí mật đạt tới một chút trọng yếu sự hạng cùng tiến lùi. Tỷ như phía trước phim điện ảnh phát ra sân thượng cái kia ba nhà, làm vượt mức quy định trừ hạn, siêu cấp hội viên loại chuyện này, chắc chắn cũng là bí mật thông khí, bằng không thì bước chân làm sao lại như vậy nhất trí. Nếu như thương mại điện tử lĩnh vực ba nhà kịch tấu cũng muốn làm cùng tiến thối, cùng một chỗ bóc lột người tiêu dùng, phía trên kia thiết quyền nhất định là muốn nện xuống đi thử một chút cái này ba nhà xương cốt cứng đến bao nhiêu. Cho nên Trần Nghi Dương hết sức tò mò cái này tam gia chủ quản ngồi xuống hàn huyên cái gì. Bọn hắn muốn hủy bỏ vẹn vẹn lui khoản chuyện này trên cơ bản cũng đã quyết định xong, hơn nữa bọn hắn cũng thông qua tư nhân con đường cho chúng ta những thứ nhỏ bé này thương mại điện tử bình đài cũng thông chi, cho nên ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, cái này vẹn vẹn lui khoản chúng ta muốn hủy bỏ sao? Bãi bỏ vẹn vẹn lui khoản. Trần Nghi Dương lông mày nhướng lên, lập tức biết rõ vì cái gì Thẩm Hoành không quyết định chắc chắn được. Chương 395, thiếu âm thai nghe chương 395, thiếu âm thai nghe vẹn vẹn lui khoản chức năng này kể từ xuất hiện về sau, đích xác đưa tới không thiếu tranh luận, nhưng cũng mang đến không thiếu chỗ tốt. Mặc dù trên mạng thỉnh thoảng liền có người sử dụng lợi dụng vẹn vẹn lui khoản cơ chế bạch chơi hàng hóa tin tức, nhưng nếu như không có vẹn vẹn lui khoản, lại sẽ dẫn tới một vấn đề khác. Đó chính là nếu như người tiêu dùng mua mấy đồng tiền, mười mấy đồng tiền tiểu ngạch hàng hóa, kết quả lúc mua thương gia đem những thương phẩm này thổi đến cỡ nào thiên huyễn bay loạn, cỡ nào có chi phí hiệu quả. Đến lúc đó về sau người tiêu dùng phát hiện cái đồ chơi này căn bản không cách nào dùng, tinh khiết rác rưởi, đặt ở trong nhà đều ngại chiếm chỗ. Nhưng nếu như muốn trả hàng, vậy phiền phức tới, bởi vì thương gia không có lui khoản hiểm, cho nên đem muốn trả hàng lại hàng hóa một lần nữa gửi về, người tiêu dùng liền muốn chính mình gánh chịu bưu phí. Bởi vì cá nhân gửi kiện không có ưu đãi, cho nên lại nhỏ đồ vật bưu trở về cũng phải 7-8 khối hoặc mười mấy khối. Đây đối với người tiêu dùng tới nói chi phí quá cao, không bằng đem đồ vật thu cho một cái xoa bình. Nhưng mà rất nhiều vô lương thương gia cửa hàng trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đóng lại một lần nữa mở tiệm, căn bản không quan tâm xoa bình, hơn nữa khen ngợi còn có thể soát, chỉ cần khen ngợi đủ nhiều, những cái kia xoa bình cũng liền không quan trọng gì. Cái này khiến người tiêu dùng ngoại trừ vẹn vẹn lui khoản, đối với loại này thương gia căn bản không có hữu hiệu phản chế phương sách. Cái kia ba nhà muốn hủy bỏ vẹn vẹn lui khoản chức năng này lý do là cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta bên này lấy được tin tức, chuyện này là Lấy Ra Bảo nói ra. Bởi vì Lấy Ra Bảo kể từ gia nhập vẹn vẹn lui khoản về sau, số lớn thương gia nhau nhau tối lui ra khỏi Lấy Ra Bảo, khiến cho Lấy Ra Bảo phát hiện vẹn vẹn lui khoản không chỉ có bất lợi cho bọn hắn cùng Tín Đủ Hảo cạnh tranh, ngược lại khiến cho bình đài chỉnh thể buôn bán ngạch giảm xuống. Cái kia Tín Đủ Hảo vì cái gì theo vào? Bởi vì đối với Tín Đủ Hảo tới nói, nên chiếm đoạt thị trường đã chiếm đoạt xuống, sân thượng người sử dụng đã khuyết trương đến một cái cực hạn. Vẹn vẹn lui khoản loại này đối với người tiêu dùng có lợi, nhưng mà đối với thương gia bất lợi chính sách ngược lại sẽ khiến cho một chút thương gia bất mãn. Trước đó tất cả mọi người có vẹn vẹn lui khoản chức năng này ngược lại là không có gì quan trọng. Nhưng nếu như Lấy Ra Bảo thối lui ra mà nói, Tín Đủ Hảo lo lắng một chút thương gia ngược lại chuyển hướng Lấy Ra Bảo bên kia. Trần Nghi Dương nghe rõ Thẩm Hành lời nói, Gấm Đông bên kia chủ yếu bằng vào là bán trực tiếp hàng hóa, bọn hắn bán trực tiếp hàng hóa đồng dạng khách hàng lựa chọn vẹn vẹn lui khoản tình huống rất ít xuất hiện, liền xem như xuất hiện, Gấm Đông cũng có thể cấp tốc xác minh, phán định phải chăng nên cho khách hàng vẹn vẹn lui khoản. Cho nên vẹn vẹn lui khoản chức năng này đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên khi Lấy Ra Bảo lựa chọn muốn ra khỏi vẹn vẹn lui khoản, Tín Đủ Hảo lo lắng Lấy Ra Bảo cái lựa chọn này ngược lại sẽ để cho Tín Đủ Hảo mất đi một bộ phận thương gia, cho nên cũng lựa chọn theo vào. Bởi vì Tín Đủ cùng Lấy Ra Bảo đã tiến vào tồn lượng cạnh tranh thời đại, lúc này người sử dụng thể nghiệm ngược lại không bằng bình đại thương gia thể nghiệm trọng yếu. Đơn giản tới nói, người sử dụng bị buông rơi. Cái kia vẹn vẹn lui khoản cũng không có cần thiết tồn tại. Vẹn vẹn lui khoản là một cái hảo công năng. Trần Nghi Dương suy tư sau một hồi, cấp ra đề nghị của mình. Sở dĩ vẹn vẹn lui khoản sẽ bị một số người lạm dụng, chủ yếu vẫn là bình đài giám thị thất trách. Tại vẹn vẹn lui khoản vừa đẩy ra thời điểm, bình đài vô nào che chở người tiêu dùng, không có thiết lập sổ đen cơ chế, dẫn đến rất nhiều nổ lông dê người lợi dụng vẹn vẹn lui khoản mưu lợi. Theo lý mà nói, nếu như một người vẹn vẹn lui khoản quá nhiều lần, bình đài liền nên cho đối phương trương mục kéo đen, hoặc xác minh hàng hóa là có hay không có vấn đề. Nhưng mà bình đài vì tiết kiệm tiền cùng tình phiền phức, cho nên tại lúc đó vô nào một đao cắt làm có lợi cho người tiêu dùng phán định, dẫn đến đại bộ phận thương gia đối với vẹn vẹn lui khoản rất chống lại. Đây không phải thương gia cùng người tiêu dùng sai, đây là sân thượng vấn đề. Bây giờ bình đài không thể bởi vì người tiêu dùng không trọng yếu, lại đem vẹn vẹn lui khoản cho bãi bỏ. Cái kia Trần Tổng có ý tứ là, đôi phẩm sẽ có thể đem vẹn vẹn lui khoản công năng giữ lại, nhưng mà gia tăng xét duyệt cường độ, thiết lập sổ đen cơ chế. Trần Nghi Dương cấp ra ý kiến của mình. Đi, vậy chúng ta suy nghĩ một chút. Thẩm Hành đối với cái này vẫn có lo nghĩ. Ban đêm hôm ấy 12 giờ, Trần Nghi Dương ở phi trường chuẩn bị đăng ký thời điểm, điện thoại bắn ra hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, thời đại mới thay nghe. Bằng thành một nhà thai nghe nhà máy đang tìm mới người đầu tư đến giúp đỡ bọn hắn truyền hình, bây giờ đầu tư nên nhà máy liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là chế tạo thai nghe công ty. Trần Nghi Dương nhìn thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo có chút ngạc nhiên. Bởi vì thai nghe khối này lĩnh vực, nổi danh chủ yếu vẫn là những nước ngoài kia nhãn hiệu. Nhưng mà Trần Nghi Dương bây giờ thế mà thấy được một nhà hàng nội địa nhãn hiệu thai nghe nhà máy đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái kia nhất định phải tìm hiểu một chút. Bất quá Trần Nghi Dương bên này lập tức liền phải đi, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên đem phương thức liên lạc cho trợ lý, để cho trợ lý điều tra. Ban đêm hôm ấy Trần Nghi Dương liền bay đến Đế Đô. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, sáng ngày thứ hai trợ lý cho Trần Nghi Dương phát tới bưu kiện. Hôm qua rạng sáng Trần Nghi Dương để cho điều tra nhà kia thai nghe công ty đại khái tình huống đã có kết quả. Hơn nửa đêm còn việc làm a. Trần Nghi Dương nhìn một chút bưu kiện gửi tới thời gian, lúc này cho trợ lý phát đi tin tức. Lỗi của ta, lần sau ta sẽ không tại rạng sáng cho ngươi gửi email, ngươi nhớ kỹ hướng nhân sự báo tăng ca. Không có chuyện gì Trần tổng, vừa bạn cũng không ngủ. Trợ lý lúc này hồi phục. Tính toán. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, chính mình là lão bản, hơn nửa đêm cho trợ lý phát việc làm yêu cầu, đối phương có lẽ tưởng rằng chuyện gì khẩn cấp, tự nhiên lập tức giải quyết. Đơn thuần tính toán tăng ca vẫn còn có chút hẹp hỏi. ta lát nữa thông chi nhân sự, ngày mai cho ngươi nghỉ định kỳ một ngày. Trần Nghi Dương trả lời xong tin nhắn về sau, mở ra trợ lý gửi tới tình báo. Thiếu Âm Thai Nghe là Bằng Thành một nhà coi như nổi danh thai nghe nhà máy gia công. Bằng Thành điện tử nhà máy gia công rất nhiều nhà máy kỹ thuật thực lực cũng không so quốc tế nhãn hiệu lớn kém, thậm chí những cái kia quốc tế nhãn hiệu lớn sản phẩm chính là bọn hắn chế ra. Nhưng là cùng rất nhiều quốc nội nhà máy gia công ty gặp phải vấn đề một dạng, chỉ có kỹ thuật không có nhãn hiệu nổi tiếng, ý nguyên vẫn là chỉ có thể kiếm lời tiền khổ cực. Thiếu Âm lão bản cũng phát hiện vấn đề này, cho nên bọn hắn chuẩn bị từ một mặt khác tới đột phá truyền thống thai nghe công ty lúc đoạn. Cụ thể là cái gì trợ lý cũng không có điều tra ra được, bất quá bọn hắn gần nhất xác thực tại tiếp xúc có thực lực người đầu tư. Trần Nghi Dương lúc này để cho trợ lý hỗ trợ liên hệ đối phương, nếu như đối phương có thể tới Đế Đô cùng hắn nói một chút lời nói vậy tốt nhất. Tới không được mà nói, Trần Nghi Dương đợi đến Đế Đô sự tình xong xuôi, tự mình đi Bằng Thành một chuyến cũng được. Trở về xong tin tức về sau, Trần Nghi Dương liền đi gạo mở họp báo sảnh triển lãm trung tâm. Buổi họp báo phải chờ tới buổi tối mới có thể chính thức bắt đầu, nhưng mà sớm một chút đi có thể cùng rất nhiều trong nghề đồng hành giao lưu. Cho nên Trần Nghi Dương cũng không có mắc kẹt thời gian, ăn cơm sáng xong liền trực tiếp đã tới gạo xe mới buổi họp báo chỗ quốc tế triển lãm hội trung tâm. Chương 396, tương lai ô tô chương 396, tương lai ô tô lôi quân xem như giới kinh doanh đại tiền bối, lần này gạo tuyên bố xe mới tới rất nhiều nghiệp giới đồng hành tới chúc mừng. Đây là một cái rất ít gặp hiện tượng. Dù sao nghiệp nội nhiều một công ty liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh, chính mình liền thiếu đi dãy một phân tiền. Nhưng lôi quân mặt mũi chính là lớn như vậy, lần này gạo lái xe mới buổi họp báo, lập nghị ô tô lão bản Lôi Nghĩ, tương lai ô tô lão bản Lý Minh, phi bằng ô tô lão bản Triệu Phi Bằng, đường dài ô tô lão bản Ngụy Ngọc Quân, Bắc Hơi tổng giám đốc Trương Dũng đều tới hội trường tham gia buổi họp báo. Trần Nghi Dương tới về sau trước tiên tự nhiên muốn tìm chính mình người quen biết cũ Triệu Phi Bằng nói chuyện phiếm. Hôm nay Ngụy Ngọc Quân cũng tới. Triệu Phi Bằng nhìn thấy Trần Nghi Dương trước tiên liền nhỏ giọng nói, ngươi chờ chút đừng tìm hắn nổi lên va chạm a. Lời này của ngươi nói. Trần Nghi Dương lui về sau một bước lườm Triệu Phi Bằng vài lần, ta có thể có nhỏ nhen như vậy. Ta là sợ hắn lòng dạ hẹp hòi. Triệu Phi Bằng bất đắc dĩ nói, hắn đều bao nhiêu tuổi, nghe nói ngươi trước mấy ngày lại đoạt đường dài coi trọng một tòa hải ngoại ô tô nhà máy. Ta sợ Ngụy Ngọc Quân đến lúc đó nhịn không được nói ngươi vài câu, ngươi người trẻ tuổi, đừng tìm hắn già chấp nhận. À, Triệu Phi Bằng là lo lắng cho mình trẻ tuổi nóng tính, đến lúc đó nếu như Ngụy Ngọc Quân chủ động gây mâu thuẫn, hắn nhịn không được. Người đây yên tâm đi. Trần Nghi Dương nói thẳng, đại gia hôm nay tới cũng là xem ở lôi quân mặt mũi, ta bên này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Đi, đi, vậy là tốt rồi. Đúng, các ngươi Phi Bằng ô tô xe mới hình thế nào? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Vương Phượng Nghi gia nhập vào Phi Bằng ô tô cũng có một đoạn thời gian, nghe nói Phi Bằng ô tô nội bộ đã bị nàng sửa sang lại không sai biệt lắm. Nội bộ tham nhũng giải quyết vấn đề về sau, Phi Bằng ô tô tạo xe chi phí giảm xuống tiếp cận 2 thành. Chỉ dựa vào điểm này, Phi Bằng ô tô cổ phiếu liền bắt đầu dâng lên. Đã không sai biệt lắm, là một cái giá thấp kiểu xe, lợi nhuận rất thấp, chủ yếu là vì đi lượng, trước tiên đem thị trường chiếm đoạt trở về. Từ trong bưng hướng về cấp thấp đi sao? Trần Nghi Dương có chút giật mình. Phi Bằng ô tô trước tiên là làm trung cấp kiểu xe, bây giờ lại muốn chuyển hướng cấp thấp. Cấp thấp hướng về trung cấp đi rất khó, trung cấp một khi rơi vào cấp thấp, về lại trung cấp cũng trên cơ bản là không thể nào. Trước giải quyết sống sót vấn đề a. Triệu Phi Bằng bất đắc dĩ nói, công ty một khi đưa ra thị trường, nhiều khi liền phải trước tiên nghĩ bây giờ cổ đông lợi ích, nghĩ không thể xa như vậy. Này ngược lại là, đối với Phi Bằng ô tô tới nói, trước tiên kéo lên giá cổ phiếu mới là thực tế nhất cách làm. Đợi đến giá trị thị trường đi lên về sau, thu được càng nhiều đầu tư, mới có thể cân nhắc đến chuyện tương lai. Trần Nghi Dương cùng Triệu Phi Bằng đang nói chuyện trời đất thời điểm, tương lai ô tô tổng giám đốc Lý Bình cũng đi tới. Trần tổng, hữu ngưỡng đại danh. Lý Bình vô cùng khách khí tới cùng Trần Nghi Dương chào hỏi, một chút cũng nhìn không ra là một cái ngàn ước cấp bậc giá trị thị trường xe mong đợi tổng giám đốc. Đương nhiên, Lý Minh chỉ chiếm tương lai ô tô trên dưới 10 cổ phần. Bộ phận này cổ phần liền xem như toàn bộ có thể dựa theo bây giờ giá trị thị trường đổi thành tiền mặt, giá trị con người của hắn cũng vẫn là không có Trần Nghi Dương cao. Chỉ có điều Trần Nghi Dương đầu tư quá phân tán, danh hạ sản nghiệp lại 10 phần lộn xộn, không phải người hưu tâm tận lực thống kê, là không tính ra Trần Nghi Dương bây giờ giá trị bản thân bao nhiêu. Cho nên tại truyền thống trong ấn tượng, đại gia còn tưởng rằng Trần Nghi Dương là một cái trên dưới trăm ức giá trị bản thân giới kinh doanh tân tinh. Ta phía trước nghe Noka cũng nhiều lần nhắc qua ngươi, tại tạo xa hành nghiệp ngươi là tiền bối của ta. Trần Nghi Dương cũng rất khách khí đáp lại Lý Minh. Dù sao mọi người đều bị đằng húc đầu tư. Qua bên kia tâm sự, Lý Minh chỉ xó xỉnh một cái ghế sofa. Đi. Trần Nghi Dương trước tiên cáo biệt Triệu Phi Bằng, sau đó cùng Lý Minh đi tới. Nghi Dương ô tô thành lập thời gian cũng không ngắn, đệ nhất kiểu xe bây giờ tiến triển như thế nào? Lý Minh nhìn như tùy ý hỏi. Nhanh, bất quá dù sao cũng là đệ nhất kiểu xe, cho nên phải thận trọng một điểm. Trần Nghi Dương cũng không nói thời gian cụ thể. Cái này thuộc về bí mật thương nghiệp. Huống hồ Lý Minh câu đầu tiên liền hỏi cái này sự tình. Chắc chắn cũng không phải thật muốn biết Nghi Dương ô tô đệ nhất kiểu xe lúc nào đẩy ra. Dù sao tương lai ô tô át chủ bài nguồn năng lượng mới cao cấp, cùng Nghi Dương ô tô căn bản cũng không phải là cùng một đường đua đối thủ cạnh tranh. Ta nghe nói Trần tổng nghề chính kỳ thực là đầu tư. Lý Minh mở ra chủ đề về sau, nói tiếp đi ra chính mình mục đích thực sự. Có hứng thú hay không hiểu một chút tương lai ô tô? Trần Nghi Dương kinh ngạc nhìn Lý Minh một mắt. Hắn thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì Lý Minh sẽ mời hắn tìm tới tư cách. Chủ yếu là tương lai ô tô cổ đông đội hình thật sự là quá hào hoa, nếu thật là thiếu tiền, làm gì cũng không tới phiên tìm hắn loại này cá nhân người đầu tư a. Quý tới ô tô trước mắt ngoại trừ Lý Binh bên ngoài lớn nhất cổ đông chính là Đặng Húc, Đặng Húc nắm giữ tương lai trên dưới 9 cổ phần, nắm giữ 17 quyền bỏ phiếu. Trừ cái đó ra, Gấm Đông, Cao Linh tập đoàn người sáng lập, Singapore bộ tài chính khống chế Đạm Mã Tích, quốc tế tư bản Hồng Sam tư bản, quốc nội Nano, mấy nhà quốc tư chiến lược đầu tư công ty cũng là tương lai cổ đông. Trần Nghi Dương điểm ấy cá nhân tài sản tại những này cổ đông trước mặt vẫn thật là không có ưu thế. Ha ha, Lý Minh có thể cũng là cảm thấy chính mình thuyết pháp này quá thái quá, thế là nhanh chóng nói tiếp, chủ yếu là Nghi Dương ô tô cùng tương lai ô tô ta cảm thấy có rất nhiều có thể hợp tác chỗ. Nếu như Trần tổng ngài có thể nhập cổ phần tương lai ô tô, hai nhà chúng ta có thể tiến hành một chút chiều sâu hợp tác. Thì như kỹ thuật cùng hưởng, cùng một chỗ xây dựng đổi trạm phát điện. Nói đến đổi trạm phát điện, Lý Minh lông mày dương lên, rất đắc ý nói, bây giờ nguồn năng lượng mới ô tô liền xem như nạp điện tốc độ lại nhanh, cũng cùng dầu xe trực tiếp cố lên liền có thể tốc độ chạy không cách nào so sánh được. Cho nên tương lai ô tô đẩy ra đổi trạm phát điện. Tương lai chủ xe có thể thông qua ở trên mạng đặt hàng, tiếp đó đến đổi trạm phát điện. Đổi trạm phát điện có thể toàn bộ tự động trực tiếp đem ô tô đã không có điện điện chỉ thay đổi thành sạc đợi tin. Dạng này vì chủ xe tiết kiệm nạp điện thời gian, mặc dù vẫn là so trực tiếp cố lên chậm một chút xíu, nhưng mà muốn so những thứ khác nguồn năng lượng mới ô tô từ từ chờ đợi nạp điện tới nói, nhanh đến không biết nơi nào đi. Đổi trạm phát điện sao? Trần Nghi Dương sơ thính giác đến ý nghĩ này dường như là rất không tệ. Nạp điện chậm đích thật là bây giờ nguồn năng lượng mới ô tô một cái điểm đau. Dầu xa lộ qua trạm xăng dầu, liền xem như chậm nữa, thêm một cái dầu chừng 10 phút đồng hồ cũng liền làm xong. Cho nên trạm xăng dầu không cần kiến thiết lớn bao nhiêu, nhân viên cũng có thể thuê rất ít vài tên liền làm xong. Nhưng mà nguồn năng lượng mới ô tô liền không nhất định. Về sau nếu như người người đều lái nguồn năng lượng mới ô tô, cái kia nạp điện trạm tuyệt đối phải chậm đích. Đặc biệt là mỗi kiểu xe nguồn năng lượng mới ô tô nạp điện tốc độ còn không một dạng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây nên một chút mâu thuẫn. Nạp điện nhanh ô tô chủ xe chắc chắn là hy vọng xe của mình trước tiên mạo sừng, sớm mạo sừng xong sớm rời đi. Nhưng mà nạp điện chậm cũng không muốn các loại quá nhiều thời gian, sẽ không để cho vị trí. Chương 397, siêu cao chi phí hiệu quả. Chương 397, siêu cao chi phí hiệu quả. Lý Binh nói lên cái này đổi trạm phát điện ngược lại là nói theo một cách khác giải quyết cái này đau sót điểm. Nguồn năng lượng mới ô tô đến trạm trực tiếp đổi tin, đổi xong liền đi. Nếu như hạng kỹ thuật này thật có thể phổ cập mở mà nói, vậy sau này nguồn năng lượng mới ô tô cũng có thể chạy được dài. Hiện tại tương lai ô tô xây dựng bao nhiêu đổi trạm phát điện? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng tại 9 tòa thành thị an bài 80 cái đổi trạm phát điện. Lý Binh nói, số lượng quá ít ta. Vừa mới bắt đầu, đích xác sẽ chậm một chút. Lý Binh đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào, chúng ta một cái đổi trạm phát điện chỉ cần ước chừng 43 m² diện tích chỗ, bất luận cái gì công nghiệp dùng điện đều có thể thỏa mãn nạp điện nhu cầu. Hơn nữa chúng ta bây giờ đổi trạm phát điện đã có thể làm được đổi điện một lần vẹn vẹn tiêu phí 3 phút đồng hồ, vì khách hàng tiết kiệm số lớn thời gian sạc điện. Chính phủ ủng hộ cái này sao? Giai đoạn hiện tại còn không có nhận được chính phủ ủng hộ. Lý Binh nói, đang tìm tương quan con đường hướng lên phía trên phản ứng ý nghĩ này. Nếu như Trần tổng ngài có đường dây này mà nói, không biết có thể hay không giúp đỡ. À, thì ra để cho ta nhập cổ phần là bởi vì nguyên nhân này. Trần Nghi Dương lập tức biết rõ Lý Binh ý tứ. Lý Binh sở dĩ đột nhiên mở miệng muốn Trần Nghi Dương nhập cổ phần, nguyên lai là hy vọng Trần Nghi Dương có thể phát huy các mối quan hệ của mình, để cho chính phủ hạ tràng ủng hộ và nâng đỡ tương lai ô tô kiến tạo đổi trạm phát điện. Dù sao bây giờ tại rất nhiều ngoại nhân trong mắt, Trần Nghi Dương giao thiệp tuyệt đối là thông thiên. Không thấy đường dài xem như lâu năm xe mong đợi, Ngụy Ngọc Quân càng là nhân mạch thông thiên. Kết quả đối mặt Trần Nghi Dương thời điểm, cũng bị đè thở không nổi. Bờ ra dự ô tô xưởng chế tạo bị cướp còn có thể nói là Trần Nghi Dương ở bên kia có nhân mạch. Nhưng mà Thái Lan cửa nhà, nguyên bản cũng đã bàn luận tốt muốn thu mua ô tô xưởng chế tạo, ván đã đóng thuyền hợp tác bị thúc ép chủ động giải trừ, này liền cho hiểu rõ chuyện này tình hình rõ ràng người một cái rung động. Đến bây giờ tất cả mọi người không biết Ngụy Ngọc Quân tại sao muốn chủ động từ bỏ nước Thái Lan dũng xưởng chế tạo. Thật sự một chút phong thanh đều nghe không đến. Dưới loại tình huống này, Lý Minh vì có thể để cho chính phủ đứng ra nâng đỡ tương lai ô tô đổi trạm phát điện kế hoạch, mời Trần Nghi Dương nhập cổ phần tự nhiên cũng không phải không thể hiểu được chuyện. Bất quá Trần Nghi Dương sách lược đầu tư từ trước đến nay cũng là muốn làm lớn cổ đông. Hắn cân nhắc đến chính mình cho dù là nhập cổ phần tương lai, đoán chừng cũng chỉ có thể cầm mấy phần trăm cổ phần. Cho nên chối từ nói mình gần nhất không rảnh dư tư kim đối ngoại đầu tư. Lý Minh cũng không nóng nảy, cùng Trần Nghi Dương tăng thêm phương thức liên lạc về sau lúc này mới rời đi. Lý Minh vừa đi, Triệu Phi Bằng lập tức trở về. Hắn cùng ngươi trò chuyện cái gì? Triệu Phi Bằng hiếu kỳ hỏi thăm. Phi Bằng ô tô cùng tương lai cũng không phải cùng một đường đua à, ngươi hiếu kỳ như vậy làm cái gì? Học tập một chút nhân gia kéo đầu tư kinh nghiệm a. Triệu Phi Bằng mang theo ghen tị nói, nếu là Phi Bằng ô tô kéo tới đầu tư có thể có tương lai một nửa, làm sao giống bây giờ trải qua thảm như vậy. Trần Nghi Dương đối với tương lai hiểu rõ không phải rất sâu, nghe được Triệu Phi Bằng thuyết pháp rất tò mò hỏi thăm, tương lai đại cổ đông nhiều, đầu tư nhiều không phải chuyện rất bình thường sao, cái này có gì thật ghen tị. Tương lai từ thành lập đến bây giờ đã thiêu hủy 1000 ức, bây giờ còn có thể kéo dài mỗi ngày thiêu hủy 9000 vạn. Liền xem như Phi Bằng có đại cổ đông, cũng không cách nào như thế đốt tiền a. Trần Nghi Dương nghe được Triệu Phi Bằng lời nói cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn còn thật sự không biết tương lai thế mà đã thiêu hủy 1000 ức. 1000 ức khái niệm gì? Phi Bằng ô tô bây giờ giá trị thị trường đều không số này. Thậm chí tương lai ô tô bây giờ giá trị thị trường cũng liền miễn cưỡng đủ số này. Cái này đốt tiền tốc độ đích xác nhanh đến dọa người. Tại sao sẽ như thế đốt tiền? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. xem bọn hắn năm nay tài báo, tương lai chỉ là hành chính phí tổn liền xài 150 ức, nhưng mà bọn hắn một năm chỉ bán 22 vạn chiếc xe bình quân một chiếc xe 77 vạn. Tương lai đi là cao cấp con đường, cái này cao cấp không chỉ có là xe giá cả cao cấp, phục vụ càng là cao cấp. Tương lai phục vụ có thể nói là trước mắt nguồn năng lượng mới trong xe tốt nhất, cái gì tới cửa và bánh xe, chở dùm đến sân bay cũng là thao tác thông thường. Ngươi nếu là cùng người khác cãi nhau, còn có thể gọi tương lai phục vụ khách hàng giúp ngươi một khóa đại ẩm ý, chớ nói chi là tương lai còn cho chủ xe kiến tạo trong tương lai tầm, định kỳ vì chủ xe cung cấp phục vụ cùng chủ xe tụ hội, thân tử hoạt động các loại. Có thể nói, ngoại trừ xây dựng đổi trạm phát điện, trạm sạc xe điện bên ngoài, tương lai còn lại tiền trên cơ bản đều tiêu ở chỗ này. Trần Nghi Dương đơn giản tính toán một chút ở trong đó tiêu phí. Tương lai bây giờ còn có bao nhiêu tiền mặt lưu, đốt tiếp như vậy, tương lai bán xe thu hoạch đến đừng nói là lời, liền xem như tiền mặt toàn bộ đầu nhập vào cũng không đủ a. Nghe nói thiếu nợ đã vượt qua tư sản, hơi kém mắt lửa. Trần Nghi Dương một trận hối hận. Nếu là vừa rồi chính mình một cái sơ suất đáp ứng Lý Bình điều kiện, một khi nhập cổ phần tương lai, vậy thì đồng nghĩa với bước vào một cái hố to a. Xem ra Lý Bình không chỉ có là hy vọng Trần Nghi Dương có thể giúp đỡ khơi thông quan hệ, thật đúng là trông cậy vào Trần Nghi Dương có thể bỏ tiền đi vào giúp đỡ duy trì một chút tiền mặt lưu. Nhưng mà một ngày 9000 vạn đốt tiền tốc độ, liền xem như Trần Nghi Dương cũng nhịn không được a, phải biết lôi quân vì tạo xe, cho tới bây giờ cũng bất quá đầu nhập vào trên dưới 100 ức. Mà số tiền này thậm chí đều không đủ tương lai nửa năm đốt. Thật là đáng sợ. Trần Nghi Dương lẩm bẩm một tiếng. Cái gì thật là đáng sợ? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại, là Lôi Quân. Lôi tổng. Trần Nghi Dương vội vàng cùng Lôi Quân chào hỏi. Hôm nay buổi họp báo kết thúc về sau, có cái hội chúc mừng, hai vị nhất định phải tới a. Lôi Quân chủ động mời Trần Nghi Dương. Ta đêm nay nói không chừng còn có chuyện đâu. Trần Nghi Dương còn không có quyết định xong muốn hay không đi tham gia buổi tối tiệc tối. Chủ yếu là thật muốn nhìn thấy Ngụy Ngọc Quân cho hắn tức đến ngất đi đổ làm sao xử lý. Trần Nghi Dương cũng không cảm thấy chính mình có loại kia nhịn xuống không chào phúng địch nhân độ lượng. Đường dài Ngụy tổng cũng nói đêm nay có việc, ngươi cũng nói có việc, vậy ta đêm nay chẳng phải là không mời được người. Lôi Quân cười ha hả cùng Trần Nghi Dương nói. Ngụy Ngọc Quân không tới a, cái kia không sao. Ta đêm nay nhất định đến. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu đáp ứng. Đến 7 giờ tối, gạo ô tô buổi họp báo chính thức bắt đầu. Gạo su 7, chí giá phiên bản 21.59 vạn. Siêu trường bay liên tục, cao giai chí giá 24.59 vạn. Bốn bánh siêu trường bay liên tục, cao giai chí giá 29.99 vạn. Giá cả làm người ta giật mình. Chủ yếu là giá tiền này quá có chi phí hiệu quả. Thật sự là kết giao bằng hữu giá cả. Không phải nói gạo chuẩn bị đi ở giữa cao cấp con đường sao, giá tiền này cũng quá thấp. Trần Nghi Dương nhịn không được cùng bên cạnh Triệu Phi bằng nhỏ giọng thảo luận. Trước tiên chiếm đoạt thị trường, xem nhãn hiệu độ chấp nhận, sau đó lại nếm thử tiến quân cao cấp. Triệu Phi bằng ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra gạo dự định. Bởi vì gạo cái này chi phí hiệu quả, đích xác không phải chạy kiếm tiền tới. Về sau liền xem như gia cấp thấp tiểu xe cũng sẽ không có người mua, bởi vì su 7 chi phí hiệu quả quá cao, đến lúc đó đại gia thả rằng mua bản cũ cũng không mua bản mới. Chương 398, chí năng điều khiển hoặc phụ trợ điều khiển. Chương 398, chí năng điều khiển hoặc phụ trợ điều khiển. Gạo buổi họp báo kết thúc mỹ mãn. Tại trên tiệc ăn mừng, Lôi Quân chính miệng thổ lộ, tại gạo buổi họp báo kết thúc về sau, 27 phút bên trong có 5 vạn người thông qua online phần mềm mua gạo xe mới. Đây chính là phải giao tiền thế chấp cái chủng loại kia dự định, trên cơ bản đồng đẳng với bán ra một chiếc xe. Trần Nghi Dương nghe được tin tức này về sau cũng là kinh hỉ dị thường. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì gạo cảm thấy cao hứng. Gạo bán đi bao nhiêu chiếc xe cùng hắn cũng không quan hệ. Mà là, gạo buổi họp báo sau đó đơn đặt hàng biểu hiện đã chứng minh thị trường là còn có thể dung hạ được mới nguồn năng lượng mới ô tô người chơi tiến bảo. Này liền mang ý nghĩa Nghi Dương ô tô vẫn còn có cơ hội. Xem ra đến bây giờ, nguồn năng lượng mới ô tô thị trường cách cục còn xa xa không có đến xác định được thời điểm. Người chơi giả dặn kinh nghiệm sẽ rút lui, đợt lễ mới cũng biết không ngừng tiến bảo. Đúng vậy a. Một bên Triệu Phi bằng cũng là cảm khái một tiếng. Hy vọng tương lai có thể có Phi bằng ô tô một vị trí a. Ngày thứ hai, tại Trương Ngọc Linh trong nhà Trần Nghi Dương bật máy tính lên, cùng Nghi Dương ô tô những cao quản mở một hồi online hội nghị. Gạo rất nhiều sách lược đáng giá chúng ta học tập. Trước mắt Nghi Dương ô tô tại trí giá phương diện này đầu nhập và tuyên truyền rõ ràng không đủ, phải chăng phải tăng cường phương diện này đầu nhập? Không. Trần Nghi Dương nghe được nhà mình đoàn đội quản lý mà nói, tuyệt đối lắc đầu nói. Cái nhìn của ta cùng các ngươi vừa vặn tương phản, chúng ta Nghi Dương ô tô không chỉ có không thể quá mức tuyên truyền cái này trí giá hệ thống, còn muốn đem trí giá hệ thống đổi tên thành hệ thống phụ trợ. Vì cái gì? Đội ngũ quản lý có chút không hiểu, bây giờ các đại nguồn năng lượng mới nhãn hiệu đều đang tuyên truyền trí giá, chúng ta dạng này phương pháp trái ngược có thể hay không để cho các khách hàng cho là chúng ta công ty kỹ thuật không được. Ta hỏi các ngươi cái vấn đề. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói ra, nếu ngươi là một người khách hàng, thấy được một nhà nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu trắng trợn tuyên truyền nhà bọn hắn chí năng điều khiển có bao nhiêu lợi hại cỡ nào, ngươi có phải hay không lại bởi vì ưu thế này mà mua sắm chiếc xe này? Nếu như là bình thường khách hàng, hẳn sẽ không. Nghi Dương ô tô một cái cao quản nghĩ nói, dù sao so sánh với trí giá hệ thống, người bình thường mua xe càng coi trọng tính năng, thoải mái dễ chịu trình độ cùng chi phí hiệu quả. Bất quá, cái này quản lý nghĩ tiếp lấy bổ sung một câu, cũng không bài trừ những cái kia đơn thuần bởi vì một nhà nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu chí năng kỹ thuật điều khiển tương đối lợi hại mà mua sắm nên nhãn hiệu ô tô người. Rất đúng, trên thị trường đích xác có loại này người sử dụng. Trần Nghi Dương dẫn dắt nói, nhưng mà loại này người sử dụng tất nhiên bởi vì chí năng điều khiển tiên tiến tới mua cái này nguồn năng lượng mới nhãn hiệu ô tô, vậy hắn có thể hay không ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên đường sử dụng hạng kỹ thuật này thay thế mình lái xe, tới để cho chính mình nghỉ ngơi một hồi.
Đây là khẳng định. Quản lý nhóm miệng đồng thanh trả lời.
Đây chính là nhân tính. Chỉ cần ngươi tuyên truyền ngươi trí năng kỹ thuật điều khiển lợi hại, mặc kệ ngươi như thế nào cường điệu trí năng kỹ thuật điều khiển giai đoạn hiện tại còn không phải rất thành thục, không cách nào thay thế nhân loại chân chính điều khiển ô tô. Luôn có người sẽ ở đường xá tương đối đơn giản chỗ sử dụng trí năng kỹ thuật điều khiển để thay thế chính mình. Thậm chí có người lại bởi vì có trí năng kỹ thuật điều khiển, trực tiếp dưới tình huống 10 phần mệt mỏi nằm ở trong phòng điều khiển ngủ, lựa chọn để cho trí năng kỹ thuật điều khiển thay mình lái xe. Chỉ cần có 2-3 lần bởi vì người điều khiển sử dụng trí năng kỹ thuật điều khiển mà dẫn đến tai nạn xe cộ chuyện phát sinh nguyên nhân, như vậy trí năng kỹ thuật điều khiển ngược lại sẽ bị nhiễm lên ô danh, đại gia sẽ cảm thấy là nhãn hiệu này trí năng kỹ thuật điều khiển không được mà đưa đến sự cố phát sinh. Trần Nghi Dương trịnh trọng nói, cho nên, tuyên truyền trí năng kỹ thuật điều khiển có bao nhiêu lợi hại, trên thực tế đối với bán xe tăng lên trợ giúp rất nhỏ. Nhưng mà khách hàng một khi bởi vì cái này trí năng kỹ thuật điều khiển mà dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ, như vậy toàn bộ nhãn hiệu đều biết trên lưng ô danh. Bởi vì là người khi đó tuyên truyền trí năng điều khiển có bao nhiêu lợi hại. Người tuyên truyền thời điểm cũng không có nói trí năng kỹ thuật điều khiển không thể thay thế người điều khiển. Coi như sau đó bổ sung nói rõ điểm này, phần lớn người cũng sẽ không nhìn thấy. Cho nên tại Trần Nghi Dương đưa ra điểm này sau đó, đoàn đội rất nhanh thông qua được đem Nghi Dương ô tô trí năng kỹ thuật điều khiển đổi thành phụ trợ kỹ thuật điều khiển tiến hành tuyên truyền. Đương nhiên chỉ là sửa lại hai chữ, nhưng mà hai chữ này khác nhau có thể quá lớn. Trí năng điều khiển biểu thị hạng kỹ thuật này có thể thay thế nhân loại điều khiển ô tô, mà phụ trợ điều khiển chỉ là trợ giúp tài xế phụ trợ điều khiển. Hai loại thứ tự kỹ thuật xe một khi bởi vì tương quan kỹ thuật xảy ra sự cố, mọi người cũng sẽ không đi trách tội phụ trợ kỹ thuật điều khiển ô tô. Dù sao nhân gia tên liền nói rất nhiều rõ ràng, là phụ trợ điều khiển, trông mặt mà bắt hình dong, bất kỳ một cái nào trí lực người bình thường đều có thể biết rõ phụ trợ điều khiển là có ý gì. Ngược lại là trí năng điều khiển mấy cái từ này, xem xét tên, đều sẽ làm người ta hiểu lầm loại kỹ thuật này đã có thể thay thế nhân loại điều khiển ô tô mà không phạm sai lầm. Còn có một chút. Đoàn đội nói tiếp, Nghi Dương ô tô cửa xe phải chăng phải dựa theo bây giờ tương đối tiên tiến cùng thời thượng kỹ thuật, đổi thành nhận tàng thức chốt cửa. Cái này cũng không cần. Trần Nghi Dương dứt khoát tự tuyệt. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Trần Nghi Dương đổi tại đội ngũ quản lý phát ra nghi vấn lên tiếng trước nói, giống như nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, đúa vẫn là bữa, cái kéo vẫn là cái kéo. Những thứ này đơn giản kết cấu vẫn không có phát sinh thay đổi, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn chúng dùng tốt. Ẩn tăng thức chốt cửa nhìn xem rất mỹ quan, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là khó dùng. Mặc dù tại chốt cửa phương diện này, có mấy cái quản lý tựa hồ cũng không chịu phục Trần Nghi Dương ý nghĩ. Nhưng mà Trần Nghi Dương như là đã quyết định, bọn hắn cũng không cách nào sửa đổi quyết định này, cũng chỉ có thể chấp nhận. Vậy cứ như vậy đi. Trần Nghi Dương nói, đại gia tiếp tục khổ cực cố gắng, sớm ngày đem chúng ta đệ nhất kiểu kiểu xe làm được. Video hội nghị kết thúc về sau, trợ lý cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Trần Tổng, thiếu âm thai nghe lão bản Trần Cao đã đến Đế Đô, muốn gặp hắn sao? Thế mà đã tới Đế Đô sao? Trần Nghi Dương nguyên bản định đợi đến Đế Đô thi hành kết thúc về sau đi bằng thành gặp lại gặp một lần nhà này thiếu âm thai nghe nhà máy lão bản. Không nghĩ tới đối phương thế mà đang liên lạc không lâu về sau, đuổi tới Đế Đô tới gặp hắn. Bất quá Trần Nghi Dương bây giờ ở tại Trương Ngọc Linh trong nhà, không tiện để cho đối phương tới. Thế là hắn để cho Trương Ngọc Linh tại Đế Đô định rồi một nhà hàng, cùng đối phương hẹn gặp tại phòng ăn gặp mặt. Trần Tổng ngài khỏe, ta Tư thiếu âm lão bản Trần Cao. Ngươi tốt, ngồi đi. Trần Nghi Dương ra hiệu Trần Cao tọa phía dưới. Thiếu âm lão bản Trần Cao là một cái nhìn xem rất điệu thấp cùng thật thà người. Căn cứ vào Trần Nghi Dương chi nhìn đằng trước trợ lý gửi tới tư liệu. Vị lão bản này là tiêu chuẩn khoa học tự nhiên nam kỹ thuật xuất thân, là cây dao lớn cơ giới học viện tốt nghiệp. Loại kỹ thuật này xuất thân lão bản Trần Nghi Dương bình thường là tương đối coi trọng. Chỉ cần loại này lão bản không mơ tưởng xa vời, bình thường đều là rất có tiềm lực. Chương 399, cốt truyền thai nghe chương 399, cốt truyền thai nghe nghe nói thai nghe của các ngươi nhà máy đang tìm kiếm truyền hình, cho nên muốn tìm một chút người đầu tư, có thể nói đơn giản một chút truyền hình phương hướng sao, là chuẩn bị làm bản gốc thai nghe. Trần Nghi Dương vừa vặn cũng không ăn cơm, cho nên vừa ăn cơm vừa bắt đầu nghe Trần Cao giảng giải. Trần Cao chỉ nói, lần này gặp mặt cực kỳ trọng yếu, bởi vì nghiệp nội có thể một mực lưu truyền bị này Trần Nghi Dương lão bản đủ loại tuệ nhãn thức châu đầu tư. Chỉ cần là bị hắn coi trọng xí nghiệp, hắn một khi đầu tư, như vậy những thứ khác tư bản cũng biết lũ lượt mà đến. Người tên, cây có bóng. Trần Nghi Dương ba chữ này bây giờ tại đầu tư giới là như sấm bên tai. Nghe nói rất nhiều đầu tư cơ quan đều nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương tới tiến hành đầu tư thao tác. Một khi Trần Nghi Dương lựa chọn đầu tư nhà ai công ty, như vậy này nhà công ty tương lai phát triển tiền cảnh liền sẽ bị cực độ xem trọng, số lớn cơ quan liền sẽ đổi tới đầu tư hoặc vay tiền. Bởi vì Trần Nghi Dương đầu tư thành công án lệ nhiều lắm. Đôi phẩm sẽ, mã đặc biệt bong bóng, kho may mắn cà phê, phi bằng ô tô, ịt xịt. Những thứ này thành công đầu tư án lệ phóng tới bất luận cái gì một nhà đầu tư cơ quan, có một cái liền có thể đại thổi đại thổi. Nhưng mà Trần Nghi Dương dòng dã có 5 cái. Cho nên Trần Cao lúc này nhìn xem đang ăn cơm Trần Nghi Dương cố gắng ổn định tâm thần bắt đầu mở miệng. Thiếu âm những năm này vì rất nhiều nhãn hiệu lớn ra công số lớn hay nghe, từ cao cấp loại hình đến cấp thấp hình hào đều có. Tiếp đó ta liền phát hiện một cái hiện tượng. Đó chính là đại bộ phận nhãn hiệu lớn hay nghe công ty, bọn hắn giá cả đắt giá cao cấp hình hào hay nghe âm sắc đích sắc rất hảo. Nhưng mà cấp thấp hình hào hay nghe trên cơ bản cũng chỉ ở vào một cái có thể nghe tình cảnh, đến mức bên hay nghe say mê công việc vòng tròn bên trong, còn lưu hành một câu nói gọi là, sớm biết, vẫn là nguyên đạo. nguyên đạo là cái gì? Trần Nghi Dương kẹp lấy đua đem một khối thịt ướp mắm chiên nhét vào trong miệng, một bên cố gắng nhấm nuốt một bên tò mò hỏi. Nguyên đạo là một cái không chính hiệu hai nghe nhãn hiệu tên, hai nghe của bọn hắn đồng dạng giá bán là 9 khối 9. Trần Cao hồi đáp, đó là rất không chính hiệu. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn chỉ có tại học sinh thời đại dùng qua tiện nghi như vậy hai nghe. Sớm biết, vẫn là nguyên đạo câu này nạo báng ý là, rất nhiều hai nghe say mê công việc đang chơi rất nhiều nhãn hiệu lớn hai nghe, thử qua rất nhiều đắt giá hai nghe loại hình về sau. Mới phát hiện kỳ thực lỗ tai của mình bình thường là nghe không ra âm sắc tốt hai nghe cùng âm sắc kém hai nghe là khác nhau ở chỗ nào. Trần Cao dừng một chút, nói tiếp, như vậy này liền phản ứng ra một cái hiện tượng. Kỳ thực đại bộ phận mua sắm hai nghe người sử dụng, bọn hắn đối với âm sắc là không mất cảm, ở trong đó có ít người mua sắm hai nghe thời điểm, mặc kệ là mua giá cả đắt giá hai nghe vẫn là tiện nghi hai nghe, kỳ thực cũng là căn cứ chính mình túi tiền tới mua, mà không phải hai nghe bản thân chất lượng. Cho nên ngươi dự định mình làm một cái bản gốc nhãn hiệu, lợi dụng marketing cùng đóng gói đến đem chính mình ngụy trang thành cao cấp nhãn hiệu. Dùng cái này tới thông qua buôn bán âm sắc kém, chi phí tiện nghi thai nghe tới kiếm lấy trên lệnh giá. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm, hắn cho là Trần Cao là dự định đi marketing con đường. Cái này dĩ nhiên sẽ không. Trần Cao quả quyết lắc đầu nói, người sử dụng là nghe không hiểu âm sắc trên lệnh, nhưng mà bọn hắn sẽ nhìn nhãn hiệu, bình thường chịu đến truy phủng nhãn hiệu lớn lại là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, kẻ đến sau cho dù chi phí hiệu quả làm cho dù tốt, cũng rất khó sẽ cùng đã chiếm giữ thị trường lâu năm công ty lớn tiến hành cạnh tranh. Cho nên muốn mở ra lối riêng, mặt khác làm ra tới một cái đường đua. Trần Cao nói từ mang theo người trong bọc lấy ra một cái thai nghe. Trần Tổng có muốn thử một chút hay không chúng ta cái này thai nghe? Đây là... Trần Nghi Dương đưa tay đem thai nghe nhận lấy, tiếp đó phát hiện đây không phải phổ thông thai nghe, bởi vì hắn căn bản không có bình thường thai nghe nên có máy trợ tính. Đây là cốt truyền thai nghe. Trần Cao nói, nó cùng bình thường thai nghe khác biệt lớn nhất chính là, cốt truyền thai nghe thông qua xương sọ truyền lại âm thanh, mà truyền thống thai nghe thông qua không khí chấn động truyền lại âm thanh. Ngài chỉ cần đem thai nghe treo ở trên lỗ thai là được rồi. Trần Nghi Dương nghe xong Trần Cao mà nói, đem thai nghe treo lên trên lỗ thai, tiếp đó thông qua Bluetooth liên tiếp điện thoại, tùy tiện phát hình một ca khúc, quả nhiên nghe được tương quan âm thanh, chỉ là âm sắc rất kém cỏi. Cho dù Trần Nghi Dương không phải âm nhạc gì say mê công việc, cũng có thể nghe được cái này hai nghe âm sắc khách quan bình thường hai nghe rất kém cỏi. Cốt truyền hai nghe sử dụng cốt truyền kỹ thuật, ban đầu là vì trợ giúp những cái kia có thính lực chướng ngại người nghe được âm thanh mà phát minh, bởi vì rất nhiều người bởi vì màng nhĩ hoặc lỗ tai hư hao, không cách nào bình thường nghe được âm thanh, nhưng mà cốt truyền là lợi dụng xương sọ trực tiếp truyền lại âm thanh, cho nên có thể trợ giúp đám người này. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện cốt truyền thai nghe một cái khác chỗ tốt, chính là dùng tại trên quân sự. Đặc chủng trong tác chiến, đặc chiến đội viên không chỉ có muốn thường xuyên từ thai nghe tiếp thu thượng cấp chỉ huy cùng đồng bạn nhắc nhở, còn phải nhốt chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Nếu như sử dụng truyền thống thai nghe, như vậy đặc chiến đội viên không cách nào nghe được chung quanh xảy ra chuyện gì. Cho nên cốt truyền thai nghe kỹ thuật tương quan để cho quân đội phát hiện, loại này thai nghe vừa có thể lấy để cho binh sĩ tiếp nhận chỉ huy, cũng có thể để cho binh sĩ rõ ràng nghe được cảnh vật chung quanh phát ra âm thanh. Hiểu rồi. Trần Cao như thế nhất dạng giải Trần Nghi Dương triệt để hiểu rồi cốt truyền thai nghe cùng truyền thống thai nghe ở giữa khác nhau. Kết hợp với Trần Cao phía trước nói, đại bộ phận khách hàng đối với thai nghe âm sắc không quá mẫn cảm. Hắn liền hiểu rõ Trần Cao lý niệm. Ngươi là muốn bán cốt truyền thai nghe? Đúng. Trần Cao điểm đầu nói, cốt truyền thai nghe so sánh truyền thống thai nghe duy nhất thì yếu chính là âm sắc, nhưng ta điều tra nghiên cứu đã chứng minh, có tương đương lớn một bộ phận khách hàng là không quan tâm âm sắc. Nhưng mà không quan tâm âm sắc cũng không có nghĩa là bọn hắn phải dùng cốt truyền thai nghe a. Trần Nghi Dương tại lúc đang nghi ngờ, đột nhiên trong đầu nghĩ tới một việc. Đó chính là hắn đã từng làm một lần kia mạ dạ tổng tranh tài. Hắn tại lần kia mạ dạ tổng thời điểm tranh tài, nhưng là phi thường thấy rõ ràng, rất nhiều mạ dạ tổng kẻ yêu thích liền ưa thích một bên nghe âm nhạc vừa chạy bộ. Cử động như vậy đặt ở trên đường phố là phi thường nguy hiểm, bởi vì đường đi có số lớn người đi đường và số lượng xe. Nếu như sử dụng truyền thống hay nghe, như vậy chạy bộ giả căn bản là không có cách chú ý đến cảnh vật chung quanh sinh ra biến hóa, rất dễ dàng liền bị một chút mất khống chế ô tô hoặc xe đạp, người đi đường đụng vào. Vận động, cái này hay nghe sẽ bị những cái kia ưa thích vận động nhân sĩ tiếp nhận. Không tệ. Trần Cao không nghĩ tới Trần Nghi Dương một chút liền đoán được mấu chốt, hắn lập tức nói, cốt truyền thai nghe có một cái vô cùng thích hợp áp dụng chẳng cảnh, đó chính là mọi người ở bên ngoài vận động thời điểm, liền nghĩ nghe ca nhạc, nhưng lại không hy vọng không cách nào chú ý đến cảnh vật chung quanh nguy hiểm nhắc nhở. Như vậy cốt truyền thai nghe đặc điểm vừa vận đền bù truyền thống thai nghe tại loại này chẳng cảnh ở dưới thiếu hụt. Đám người này cũng căn bản sẽ không để ý thai nghe âm sắc vấn đề. Chương 400, một cái thương đơn 500 khối tiền chương 400, một cái thương đơn 500 khối tiền Trần Nghi Dương nghe xong Trần Cao giảng giải, cảm thấy Trần Cao nói rất có lý. Cốt truyền thai nghe đích thật là một cái khổng lồ thị trường. Giai đoạn hiện tại mà nói, cốt truyền thai nghe cùng nguồn năng lượng mới ô tô mở dạng, so sánh truyền thống thai nghe, ô tô có rất lớn thiếu hụt. Nhưng mà tại đặc biệt trong hoàn cảnh, lại có cực lớn ứng dụng chẳng cảnh. Càng quan trọng chính là, truyền thống thai nghe thế lực hiện tại cũng không có tiến quân cốt truyền thai nghe ý đồ. Thiếu âm nếu như có thể sớm chiếm đoạt cái này thị trường, những cái kia nhãn hiệu lớn thai nghe công ty sau đó liền xem như lại vào sân cũng rất khó cướp đoạt thị trường. Ta nguyện ý đầu tư. Trần Nghi Dương xác định rõ cốt truyền thai nghe tương lai tiền cảnh về sau, đứng lên cùng Trần Cao nắm tay. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương hiếm có hưu nhàn thời gian ở bên ngoài đi dạo. Tiếp đó hắn nhìn thấy trong điện thoại di động có người gọi điện thoại tới, là cái số xa lạ. Trần Nghi Dương vừa bắt đầu tưởng rằng quấy rầy cái gì điện thoại chuẩn bị qua điệu. Nhưng mà xem xét đối phương dãy số tựa như là nghiêm chỉnh cá nhân thủ cơ điện lời nói dãy số, thế là Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông. "Ngài khỏe, Trần tổng, không biết ngài còn nhớ rõ ta không, ta là Tùy Pha."
"Tùy Pha?"
Trần Nghi Dương rất nhanh nghĩ tới, đây là tại Thái Lan nhận biết cái kia mỹ thực chủ bá. "Nhớ kỹ nhớ kỹ, thế nào?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. "Có thời gian cùng nhau ăn cơm sao, có cái sự tình nghị trưng cầu ý kiến một chút."
"Không có vấn đề, ngươi cái này mỹ thực chủ lập định vị chỗ a."
Trần Nghi Dương đối với cùng Tùy Pha gặp mặt ngược lại không có gì mâu thuẫn. Dù sao một cái mỹ thực chủ blog, chọn lựa nhà hàng hương vị cũng không tệ. Đến lúc đó song phương nói chuyện cũng biết nhẹ nhõm một điểm, không có nhiều đầu góc như vậy. Thế là khi nhận được Tùy Pha gửi tới địa chỉ về sau, Trần Nghi Dương an vị trước xe hướng về. Đáng tiếc, Trần Nghi Dương tại phòng ăn ngồi xuống về sau nói, ta có người bằng hữu là cái ăn hàng, nhưng mà lần này không có đi theo ta đến đô, bằng không thì ta tuyệt đối mang nàng tới đếm thử như ngươi loại này đỉnh cấp mỹ thực chủ blog để cử phòng ăn. Về sau có rất nhiều cơ hội. Tùy Pha cười một cái nói, lần này gặp mặt, Tùy Pha cũng chỉ mang theo một người tới, chính là Trần Nghi Dương chi phía trước gặp qua một lần tiểu lý. Ba người tất cả ngồi xuống về sau, Trần Nghi Dương đầu tiên mở miệng dò hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta, là muốn đổi nhà mở cờ nở công ty sao?
Đúng vậy, ta cùng với nguyên lai công ty hợp đồng lập tức liền muốn tới kỳ, nhưng mà ta cùng tiểu lý thương lượng một chút, chúng ta không định ký kết mới mở cờ nở công ty, mà là chuẩn bị chính mình đi ra làm.
Vì cái gì nghĩ như vậy? Trần Nghi Dương có chút kỳ quái, căn cứ vào các ngươi phía trước nói, video văn án trên cơ bản đều là ngươi cùng tiểu lý làm. Nhưng mà nếu như đi ra làm một mình, thương đan bàn bạc, tìm kiếm tài nguyên cái gì, hai người rõ ràng không đủ à? Chủ yếu là cảm thấy mở cờ nở công ty rút thành quá đắt.
Tùy Pha suy nghĩ một chút nói tiếp, giống chúng ta phía trước, một đầu thương đan chỉ có thể phân đến 500 khối tiền. Ta cảm thấy độc lập đi ra về sau, thương đan có thể thiếu tiếp một điểm, nhưng tối thiểu nhất có thể cầm tới toàn bộ tiền. Một đầu thương đan 5 vạn a, cảm giác còn có thể a.
Trần Nghi Dương nghe xong Tùy Pha lời nói về sau, theo bản năng trả lời một câu. Nhưng mà Tùy Pha rất nhanh cải chính, là 500.
Chờ đã, bao nhiêu? 500.
Trần Nghi Dương ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, 500.
Tùy Pha cường điệu rồi một lần.
Ngươi cái này thể lượng chủ lọc, một đầu thương đan như thế nào cũng phải mấy vạn khối tiền a, công ty chỉ phân ngươi 500.
Không sai biệt lắm là như thế này, bởi vì ta ký hợp đồng thời điểm còn chưa bắt đầu làm cái này một nhóm, cho nên lúc đó không cảm thấy cái hợp đồng này có vấn đề gì.
Ngươi cái này đích sắc không thể lại ký kết công ty.
Trần Nghi Dương có chút dở khóc dở cười. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có hơn 100 vạn fan hâm mộ chủ lọc cùng công ty ký kết, một đầu thương đan cầm 500 đồng tiền.
Đây quả thực là cho người ta làm không công a, vậy các ngươi lần này tới tìm ta là làm cái gì?
Chủ yếu là nghĩ trưng cầu ý kiến một chút, nếu như chúng ta cùng phía trước mở cờ nở công ty hợp đồng đến kỳ về sau, chúng ta mặt khác sáng tạo chương mục, phải chăng vi phạm lại còn nghiệp hiệp nghị.
Tùy Pha tìm Trần Nghi Dương hỏi thăm vấn đề này, đoán chừng chủ yếu là bởi vì Trần Nghi Dương tay phía dưới có một nhà mở cờ nở công ty, tất nhiên ký hợp đồng mấy cái đỉnh cấp chủ lọc, chắc chắn cũng trang bị chuyên nghiệp pháp vụ nhân viên, loại vấn đề này Trần Nghi Dương chỉ cần trưng cầu ý kiến một chút pháp vụ nhân viên là được rồi.
Nhưng mà Trần Nghi Dương nghe xong Tùy Pha nói như vậy về sau, ngược lại là không cho pháp vụ nhân viên gọi điện thoại. Hắn tại mở nhà kia mở cờ nở công ty sau đó, mặc dù không chút lo lắng qua, nhưng còn thật sự học qua một đoạn thời gian pháp luật tương quan. Thế là hắn mở miệng hỏi thăm Tùy Pha đạo, các ngươi ký kết là lao động quan hệ hợp đồng vẫn là không phải lao động quan hệ hợp đồng?
Ta xem một chút.
Tùy Pha từ trong điện thoại di động tìm được phía trước bảo tồn hợp đồng ảnh chụp, tiếp đó hồi đáp, đúng sai lao động quan hệ hợp đồng, ta cùng mở cờ nở công ty quan hệ là quản lý hợp đồng quan hệ. Cái kia trên cơ bản không có vấn đề gì.
Trần Nghi Dương đối với Tùy Pha nói, lao động pháp trước mắt văn bản rõ ràng quy định là, lại còn nghiệp hiệp nghị đồng dạng chỉ nhằm vào ký kết lao động quan hệ nhân viên quản lý cao cấp nhân viên kỹ thuật cùng chịu giữ bí mật nghĩa vụ nhân viên. Đó chính là nói, Tùy Pha lão sư cùng mở cờ nở công ty ký kết cái hợp đồng này bên trong lại còn nghiệp hiệp nghị là vô hiệu.
Tiểu Lý lúc này xen vào hỏi thăm,
cũng không thể nói như vậy.
Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ nói, phương diện pháp luật văn bản rõ ràng quy định khẳng định muốn tuân thủ, nhưng mà không có văn bản rõ ràng quy định, kỳ thực cũng không nhất định không cần tuân thủ.
Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình câu nói này nói quá trừu tượng, thế là thực tế hơn một điểm nói, đối với không phải lao động quan hệ hợp tác phải chăng muốn tuân thủ lại còn nghiệp hiệp nghị, bởi vì phương diện pháp luật không có văn bản rõ ràng quy định, cho nên bây giờ là có tranh cãi. Lần trước ta công ty của chúng ta pháp vụ nhân viên nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn cũng nâng lên, trước mắt các nơi pháp viện đối với Vong Hồng cùng mở cờ nở công ty ký kết lại còn nghiệp hiệp nghị thái độ trên cơ bản là chia 5 năm. Tại tất cả án lệ bên trong, cho rằng lại còn nghiệp hiệp nghị hữu hiệu chiếm hơn 43, cho rằng vô hiệu chiếm hơn 47.
Theo lý thuyết, nếu như các ngươi thật sự đợi đến hợp đồng kết thúc về sau đi ra làm một mình, như vậy là không vi phạm lại còn nghiệp hiệp nghị, muốn nhìn nơi đó tòa án thái độ.
Dạng này a?
Tùy Pha cùng Tiểu Lý hai người trên mặt nguyên bản vẻ mặt cao hứng bây giờ có chút tạm đạm. Nếu quả thật gặp phải địa phương pháp viện phán định cái này lại còn nghiệp hiệp nghị hữu hiệu, như vậy bọn hắn đi ra làm một mình về sau, nói không chừng sẽ rất phiền phức.
Trần Nghi Dương xem bọn hắn vẻ mặt như thế, nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình trước mắt trực tiếp mang hàng công ty xác thực thiếu khuyết một cái mỹ thực chủ lộng tới ngẫu nhiên để cử đồ ăn loại hàng hóa. Thế là đối bọn hắn nói, các ngươi nếu như muốn đi ra làm một mình, nhưng mà có thể không cần ký kết công ty của ta, chúng ta hợp tác cũng là có thể.
Hợp tác phương như thế nào?
Tùy Pha có chút ý động.
Mỗi tháng ít nhất tại ta trực tiếp mang hàng công ty trực tiếp mang hàng một lần là được rồi.
Thù lao căn cứ vào ngày đó trực tiếp mang hàng thành tích tiến hành chia, tiếp đó, ta pháp vụ đoàn đội cũng có thể cho các ngươi cung cấp pháp vụ trợ giúp.
Chương 401, bên trên tiết mục cuối năm múa ương ca. Chương 401, bên trên tiết mục cuối năm múa ương ca. Hợp tác trực tiếp mang hàng, Tùy Pha ngược lại là hứng thú không lớn. nhưng mà pháp vụ trợ giúp điểm này rất trọng yếu. Nếu như hắn cùng Tiểu Lý hai người đi ra làm một mình về sau, lúc đầu mở cờ nở công ty nhất định sẽ quấn lên bọn hắn. Dù sao toàn bộ mở cờ nở công ty liền dựa vào hai người này nuôi sống. Bây giờ người làm việc đi, còn lại mấy chục người chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc. Cho nên, nếu như có thể có một nhà chuyên nghiệp mở cờ nở công ty che chở mà nói, kia tuyệt đối sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đợi đến chúng ta nghỉ việc, ta trước tiên đến tìm ngài. Tùy Pha nói, không có vấn đề, ta đem ta mở cờ nở công ty người phụ trách phương thức liên lạc cho ngươi. Mấy người cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nghi Dương về tới Trương Ngọc Linh nhà bên trong. Bất quá hôm nay sự tình ngược lại là một cái tiếp một cái. Trần Nghi Dương vừa mới trở lại khách sạn không lâu sau, Trương Ngọc Linh liền đi tới. Có cái đế đâu người máy hiệp hội, nói là để cho ta liên hệ ngươi một chút. Chuyện gì a? Trần Nghi Dương lười biếng hỏi. Bây giờ hơn phân nửa đế đô thương quyển người có mặt mũi đều biết Trương Ngọc Linh cùng mình quan hệ không tệ. Bất quá dạng này nghe đồn đích sắc cũng có chỗ tốt. Trước đó cái này một số người không có Trần Nghi Dương trực tiếp phương thức liên lạc, liền sẽ nghĩ biện pháp tìm nhận biết Trần Nghi Dương người. Nhưng Trần Nghi Dương nhận biết những người kia hoặc là ngành giải trí, hoặc là thương nghiệp vòng, ai cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Giúp Trần Nghi Dương truyền lời truyền nhiều chắc chắn không được. Bây giờ mọi người đều biết Trần Nghi Dương cùng Trương Ngọc Linh có liên hệ, vô cùng quen, cho nên trên cơ bản đều biết ủy thác Trương Ngọc Linh tới liên hệ Trần Nghi Dương. Dạng này song phương liền có hòa hoãn. Trần Nghi Dương có thể thông qua Trương Ngọc Linh sàng lọc những cái kia muốn quen biết mình người, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hơn nữa cũng không cần nhìn người tiến cử sắc mặt nhắm mắt đi gặp một số người, bởi vì Trương Ngọc Linh bên này là công khai ghi giá thu lệ phí, không cần hao phí ân tình. Đế đâu người máy hiệp hội nói là muốn làm một cái hình người người máy thi chạy đại hội, hy vọng Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật có thể tham gia. Ngọc Thụ trước mắt máy móc cầu vô cùng nổi danh, cái này dĩ nhiên nhờ vào trước mắt chiến tranh nguyên nhân. Chiến tranh song phương không che giấu chút nào đại lượng sử dụng Ngọc Thụ máy móc cầu, khiến cho Ngọc Thụ máy móc cầu chất lượng và kỹ thuật văn danh thiên hạ. Bất quá Ngọc Thụ trước mắt tại trên người máy hình người kỹ thuật cũng vô cùng lợi hại, nhưng mà khổ vì không có tuyên truyền con đường, cho nên không thể nào bị đại chúng biết. Trần Nghi Dương cảm thấy người máy hình người đại tái ngược lại là một cái rất không tệ tuyên truyền phương pháp. Thế là hắn cho Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật Vương Tinh Tinh gọi điện thoại nói chuyện này. Chuyện này ta biết. Vương Tinh Tinh đáp lời, bọn hắn vừa mới bắt đầu là trực tiếp tìm được công ty của chúng ta tới, nhưng mà bị ta cự tuyệt. Tại sao muốn cự tuyệt, đây không phải một cái rất tốt tuyên truyền con đường sao? Trần Nghi Dương có chút không hiểu. Lần này người máy thi chạy đại hội, dẫn đầu cũng là Phương Bắc làm người hình người máy mấy nhà công ty, hơn nữa bọn hắn còn muốn cầu tham dự tranh tài công ty chỉ có thể cung cấp người máy, đến thời điểm tranh tài, điều khiển người máy phải là bọn hắn chỉ định nhân viên. Vương Tinh Tinh tiểu nói này, Trần Nghi Dương liền biết hắn vì cái gì cự tuyệt. Cái này không cự tuyệt là kẻ ngu a, cái này rõ ràng là muốn cầm người khác người của công ty hình người máy cho đưa ra xử lý tranh tài mấy nhà kia người của công ty hình người máy làm cái đệm, trợ giúp nhân gia dương danh. Người máy hình người một khối này, trước mắt tiêu thụ rất khó khăn, đại gia trên cơ bản cũng là thua thiệt tiền nghiên cứu phát minh kỹ thuật tương quan, cho nên ai có thể để cho người đầu tư cảm thấy có tiềm lực, cầm tới càng nhiều đầu tư phi thường mấu chốt. Nhưng mà rất nhiều người đầu tư là xem không hiểu kỹ thuật. Lúc này mấy nhà phương Bắc công ty liền nghĩ đến, tất nhiên người đầu tư xem không hiểu kỹ thuật, vậy không bằng xử lý một cái hình người người máy thi chạy đại tái. Đến lúc đó chạy nhanh nhất mấy cái không phải liền là kỹ thuật tốt nhất sao? Nếu như đường đường chính chính tới một hồi công bình tranh tài, phương thức như vậy đích xác rất tốt. Bởi vì người máy hình người trước mắt lớn nhất kỹ thuật nan đề chính là then chốt khống chế vấn đề. Chạy nhanh nhất mấy cái kia hình người người máy kỳ thực có thể cho rằng là bọn hắn kỹ thuật thực lực tốt nhất. Nhưng mà bất luận cái gì tranh tài cũng không có hoàn toàn công bằng vừa nói như vậy. Liên Olympic thi đấu chủ nhà kim bài số lượng đều biết so với bình thường tình huống phía dưới nhiều một ít. Cho nên, mấy nhà này phương Bắc công ty dẫn đầu làm ra tranh tài, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được phía trước vài tên sẽ là ai. Trong này có thể hạ độc thủ nhiều chỗ đi. Vậy ta liền từ chối đối phương. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, nghĩ nghĩ, nói tiếp. Đúng, có hay không một loại phương pháp, có thể để công ty chúng ta hình người người máy nổi tiếng nhanh chóng đề cao A. Nếu là ta có thể nghĩ đến, đã sớm đi làm A. Vương Tinh Tinh bất đắc dĩ nói, cũng không thể để chúng ta người của công ty hình người máy bên trên tiết mục cuối năm biểu diễn múa hương ca A. Chớ đã, ngươi phương pháp này ta cảm giác rất không tệ A. Trần Nghi Dương ngạc nhiên nói. Ngươi không có nóng dần lên A, ta đùa thôi. Vương Tinh Tinh nghĩ mắt trợn trắng. Như thế nào cái này Trần Tổng ngay cả mình đùa giỡn lời nói đều nghe không ra đâu. Không không không, đây không phải nói đùa. Trần Nghi Dương càng nghĩ càng thấy phải cái chủ ý này cực kỳ tốt. Mặc dù mọi người mỗi năm mắng tiết mục cuối năm cũng không có bị chẳng mắng, đích sắc càng làm càng kém. Nhưng tiết mục cuối năm vẫn là cho tới bây giờ, hoa hạ quan sát số người nhiều nhất một cái tiết mục. Mỗi cuối năm thời điểm, không quan tâm ngươi có nhìn hay không, TV dù sao cũng phải mở lấy phóng tiết mục cuối năm a, rất nhiều người đánh bài vui đùa thời điểm cũng dứt khoát cầm tiết mục cuối năm làm bối cảnh âm. Hơn nữa, tiết mục cuối năm dù thế nào chỉnh thể nát vụn, nhưng hàng năm vẫn sẽ có một hai cái hảo tiết mục. Nếu như tiết mục không tệ, đêm hôm đó thành danh cũng không phải không có khả năng. Người nghĩ a? Trần Nghi Dương bắt đầu cho Vương Tinh Tinh vẽ bánh nướng. Người máy hình người bây giờ trên cơ bản không có giá trị thực dụng, tương đương một cái cỡ lớn đồ chơi. Nhưng mà đồ chơi nhiều khi muốn nhìn nổi tiếng, người biết đủ nhiều, người mua cũng mới đủ nhiều. Người máy hình người một cái phải 2-3 bạn, nếu như người dùng phương thức bình thường tuyên truyền, cho dù rất nhiều người đối với lòng này động, nhưng mà túi tiền cũng không ủng hộ. Cho nên chúng ta phải tại trong một cái tất cả mọi người đều biết đến tiết mục tuyên truyền chúng ta cái này lớn đồ chơi. Hoa hạ nhiều như vậy, luôn có ưa thích cái ví tiền này lại ủng hộ người. Cho nên ngươi thật sự dự định để chúng ta Ngọc Thụ hình người người máy tại trong tiết mục cuối năm múa hương ca. Đúng a, kỹ thuật có thể đạt đến sao? Trần Nghi Dương hỏi. Có thể ngược lại là không có vấn đề. Vương Tinh Tinh do dự nói, nhưng mà bên trên tiết mục cuối năm, ta không có cái con đường này à. Ta giúp ngươi tìm đường đi. Trần Nghi Dương lúc này nói, ta cái này đại cổ đông không phải liền là lên cái tác dụng này sao, giao cho ta, để ta làm. Trần Nghi Dương cũng cảm thấy chính mình là thời điểm nên hiện ra một chút chính mình làm Ngọc Thụ Đại học Công nghệ cổ đông tác dụng. Đi, vậy ta bây giờ thông chi nghiên cứu kỹ thuật nhân viên nghiên cứu một chút kỹ thuật tương quan, còn lại giao cho ngươi. Vương Tinh Tinh mặc dù vẫn cảm thấy chuyện này rất không có khả năng hoàn thành, nhưng Trần Nghi Dương nếu đều nói, vậy hắn cũng nguyện ý phối hợp một chút. Vạn nhất thành công đâu? Chương 402, DF45 điện ảnh chương 402, DF45 điện ảnh bên trên tiết mục cuối năm a. Dương Thành Nho tại đầu bên kia điện thoại nghe được Trần Nghi Dương muốn nói sự tình, ngáp một cái. Như thế nào, chuyện này đối với ngươi không có độ khó sao? Trần Nghi Dương tìm Dương Thành Nho nói chuyện này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì tại Ương Thị hắn thật đúng là không có nhân mạch. Huống chi năm nay lần này tiết mục cuối năm tổng đạo diễn là ai cũng còn không có công bố. Cái này dẫn đến Trần Nghi Dương liền tìm ai cũng không biết, chỉ có thể mượn nhờ Dương Thành Nho giao thiệp trước tiên trưng cầu ý kiến một chút nên tìm ai. Không phải không có độ khó. Dương Thành Nho nói, trong tay ngươi viên kia làm toàn dùng để xử lý chuyện này tuyệt đối không có độ khó, đừng nói để cho một đám người máy đi lên múa ương ca, liền xem như nhường ngươi chính mình bản thân đi lên múa ương ca đều tuyệt đối không có vấn đề. Lời này của ngươi nói. Trần Nghi Dương cách điện thoại liếc mắt, viên kia làm toàn dù thế nào phải xử lý, cũng không thể dùng tiện nghi như vậy phương thức xử lý sạch ca. Trần Nghi Dương biết Dương Thành Nho đây là đang mở trò đùa. Viên Địa Lam toàn thế nhưng là dính đến hai cái thể lượng trung đẳng quốc gia, giá trị tuyệt đối không phải một cái tiết mục cuối năm tiết mục có thể so sánh. Như vậy đi, Dương Thành Nho nói, ta giúp ngươi hỏi một chút năm nay tiết mục cuối năm đạo diễn là ai, đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng đối phương nói đi. Tiết mục cuối năm đạo diễn đối với tiết mục cuối năm tiết mục giữ cửa ải có rất lớn quyền lợi, đặc biệt là những cái kia không dính đến mẫn cảm đề tài tiết mục, trên cơ bản chỉ cần hắn có thể đánh nhịp, tiết mục liền trên cơ bản có thể lên tiết mục cuối năm. Thế là Trần Nghi Dương để cho Dương Thành Nho hỏi thăm một chút năm nay tiết mục cuối năm đạo diễn là ai quyết định không có. Dương Thành Nho bên kia cũng tại trưng cầu ý kiến một phen sau đó cấp ra hồi phục. Năm nay tiết mục cuối năm đạo diễn xác thực đã quyết định, hơn nữa đạo diễn danh khí còn rất lớn. Hắn chính là riêng có giới phim ảnh quốc sư danh xưng Trương Nhất Nhu. Trần Nghi Dương cùng Trương Nhất Nhu phía trước không có gặp nhau. Bất quá mặc dù Trương Nhất Nhu chỗ vòng tròn so thành tưởng nhớ thành cái vòng kia còn khó chui vào, nhưng mà Trương Nhất Nhu bản thân ngược lại là rất dễ dàng liên hệ hoặc hợp tác. Chỉ cần cha mẹ ngươi có nhân mạch, hoặc cha mẹ ngươi nguyện ý bu tiền, hoặc bản thân ngươi đang nổi tiếng, nhìn xem vẫn rất dễ dàng, trên thực tế thao tác cũng không khó. Trần Nghi Dương nhớ tới phía trước Thân Đằng tham diễn qua Trương Nhất Nhu một bộ còn chưa lên chiếu điện ảnh, thế là gọi điện thoại cho Thân Đằng, để cho Thân Đằng hỗ trợ dắt hạ tuyến. Trương Nhất Nhu bản thân vừa vặn ngay tại Đế Đô, thế là hắn đang làm tình tưởng Trần Nghi Dương là ai về sau, lập tức mời Trần Nghi Dương đi qua gặp một lần. Trương đạo ngài khỏe. Trần tổng, ngồi. Trương Nhất Nhu bản thân không giống với Trần Nghi Dương nghĩ, mười phần có lực tương tác, một chút cũng không có thế hệ trước những cái kia như ẩn như hiện cao cao tại thượng cảm giác. Đã sớm nghe nói qua giới phim ảnh có cái ánh mắt đặc biệt tốt người trẻ tuổi, một mực không có cơ hội nhận thức một chút. Tiếp đó ta nghe Thân Đằng nói ngươi muốn gặp ta, ta nhanh lên đem phía trước quay chụp mấy bộ điện ảnh lấy ra chuẩn bị nhường ngươi xem, cho ta một chút ý kiến. Ta chính là mèo mù gặp cá rán. Ngươi khiêm tốn. Trương Nhất Nhu vừa nói một bên thật sự mời Trần Nghi Dương đến trong nhà hắn tư nhân ảnh sảnh. Trần Nghi Dương là chuẩn bị cầu người làm việc, cho nên chỉ có thể đi theo Trương Nhất Nhu ngồi xuống xem phim. Cũng may Trương Nhất Nhu chỉ lấy đi ra hai bộ điện ảnh. Một bộ chính là Thân Đằng phía trước tham dự quay chụp một bộ cổ trang kịch, Mãn Giang Hồng Tức Sủi Bọt Mép. Một bộ nhưng là Trương Nhất Nhu rất sớm phía trước quay chụp một bộ đô thị phản hủ kịch Kiên Cố. Như thế nào? Sau khi xem xong, Trương Nhất Nhu nghiêng người hỏi thăm Trần Nghi Dương ý kiến. Cái này hai bộ điện ảnh chất lượng cũng không tệ. Mãn Giang Hồng rất thích hợp cả năm linh quan sát, nếu như đặt ở Tết Xuân, quốc khánh loại này đang trong kỳ hạn, vẽ xem phim phòng ít nhất cũng là 10 ước cất bước. Đến nỗi cái này Kiên Cố. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng đạo, phim này trước mắt còn không có qua thẩm a. Đúng vậy. Trương Nhất Nhu thở dài, nói tiếp, để ép 4 năm. Trương mực là có chút lớn, phải biên tập một chút. Ân. Trương Nhất Nhu gật đầu một cái, tiếp đó lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi. Đúng. Trần tổng ngài hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì? Là tiết mục cuối năm sự tình. Trần Nghi Dương đơn giản nói một chút hy vọng Ngọc Thụ khoa học kỹ thuật người máy hình người bên trên tiết mục cuối năm sự tình. Tiết mục cuối năm tổng đạo diễn bổ nhiệm ta gần nhất cũng mới tiếp vào, còn không có công khai, Trần tổng thực sự là tin tức linh thông. Trương Nhất Nhu ngược lại là không nghĩ tới Trần Nghi Dương là bởi vì chuyện này đến tìm hắn. Cho nên hắn ngồi ở trên ghế salon suy tư một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi cái tiết mục này sáng ý rất không tệ, bên trên tiết mục cuối năm ta cảm thấy chất lượng là đủ. Nhưng mà ta cũng là lần thứ nhất tiếp nhận tiết mục cuối năm tổng đạo diễn vị trí này, rất nhiều quá trình không rõ lắm, tiết mục đến cùng có thể hay không bên trên, hay là muốn cùng những người khác thương lượng một chút. Ân. Trần Nghi Dương nghe xong Trương Nhất Nhu lời nói không nói tiếng nào. Nếu là chuyện này không làm được, Trương Nhất Nhu nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt, mà không phải nói luyện chuyện như vậy. Hắn đang chờ Trương Nhất Nhu nói ra điều kiện. Trương Nhất Nhu cũng rất nhanh chậm rãi mở miệng nói ra, Kiên Cố bộ phim này, ta vẫn nghĩ chiếu lên. Trương Nhất Nhu dùng mang theo tiếc nuối khẩu khí nói, kỳ thực ta cũng biết có nhiều chỗ trụ qua tuyến, nhưng mà đến tuột cùng những địa phương nào quá tuyến cũng không người nói cho ta biết ta. Ta ngược lại thật ra nhận biết một chút nhân sĩ tương quan, không bằng ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Trần Nghi Dương hướng về phía Trương Nhất Nhu nói. Vậy thì nhờ cậy Trần Tổng ngài. Trương Nhất Nhu cảm kích cầm Trần Nghi Dương tay. Bởi vì lúc trước thanh thoát máy chưa sự tình, Trần Nghi Dương ngược lại thật cùng trưởng quản liên quan xét duyệt quyền hạn lãnh đạo nhận biết. Cho nên Trần Nghi Dương chuyên môn hoa chút thời gian tìm tương quan lãnh đạo trưng cầu ý kiến rồi một lần chuyện này. Bên kia ý là, kiên cố bộ phim này chiếu lên là có thể, nhưng cần trên diện rộng cắt giảm một chút đoạn ngắn, bảo thủ muốn cắt giảm đi nửa giờ trở lên thời gian. Trần Nghi Dương đem việc này cáo chi Trương Nhất Nưu sau đó, liền đi tìm còn tại Đế Đô Cung Phàm. Bởi vì hắn nghe nói Cung Phàm Địa Cầu Lang Thang 2 quay chụp đã hoàn thành, đặc hiệu cũng làm ra hơn phân nửa, bây giờ có thể nhìn một chút phim mẫu. Ngươi lần này tốc độ ngược lại là rất nhanh a, ta còn tưởng rằng phim này phim mẫu đi ra còn phải mấy tháng đâu. Lần này là quay chụp cùng đặc hiệu đồng bộ bắt đầu chế tác, cho nên tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Cung Phàm nói, bất quá khoảng cách chân chính chế tạo xong còn có một đoạn thời gian. Cái kia nghĩ kỹ lúc nào chiếu lên sao? Tết Xuân Đương a, đuổi một buổi hẳn là có thể tại Tết Xuân Đương đem điện ảnh chế tác được chiếu lên. Tết Xuân Đương a. Trần Nghi Dương nhớ tới mình tại Trương Nhất Nhu bên kia nhìn thấy Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép bộ phim này. Phía trước Trương Nhất Nhu nói, hắn cái kia bộ phim cũng sẽ ở Tết Xuân Đương chiếu lên. Năm nay Tết Xuân Đương, Trương Nhất Nhu có bộ phim cũng phải lên, ta còn nhìn phim mẫu. Trần Nghi Dương nói, Trương Nhất Nhu phim mẫu ngươi cũng có thể nhìn đến a. Cung Phàm có chút ngạc nhiên. Hắn cái kia bộ phim, ta cảm giác ngươi Tết Xuân Đương phải cẩn thận một chút. Như thế nào, chất lượng rất tốt. Cung Phàm biểu lộ nghiêm túc. Chất lượng khó mà nói, chỉ có thể nói có thể tiếp nhận. Trần Nghi Dương cũng không biết con nên hay không dùng phim nát hình dung Trương Nhất Nhu cái kia bộ phim. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, nhân ra cái kia bộ phim muốn so ngươi bộ này càng thích hợp cả năm linh đoạn quan sát. Ta hiểu rồi. Cung Phàm gật đầu một cái. Chương 403, đặc biệt khu kinh tế chương 403, đặc biệt khu kinh tế địa cầu lang thang 2 tính ra là địa cầu lang thang 1 tiền truyện, nhưng cố sự cùng trên thiết lập so một cứng hơn hoạch, thời gian so một càng là lớn 50 phút. Còn có cái này thời gian, ngươi cái này bước thứ 2 so bộ thứ nhất lớn sắp 50 phút, rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài không nhất định có kiên nhẫn tại rạp chiếu phim ngồi thời gian dài như vậy. Vốn là điện ảnh cũng không phải cho lão nhân cùng niên linh quá nhỏ hài tử nhìn. Cung Phạm ngược lại là nhìn rất thoáng. Ta hy vọng ta quay chụp điện ảnh, đợi đến bọn này tiểu hài trưởng thành về sau, vẫn có hứng thú quan sát. Mà không phải vì chiếu cố lão nhân cùng tiểu hài tận lực đem kịch bản làm cho đơn giản, đã mất đi cố sự tính chất. Trần Nghi Dương nhìn ra Cung Phạm quyết tâm, thế là nghĩ nói, vậy thì vẫn là Tết Xuân Đương chiếu lên a, đến lúc đó marketing bên trên nhiều đầu nhập một điểm. Ngược lại cũng không cần. Cung Phạm vừa cười vừa nói, ta nghe lời ngươi miêu tả, đại khái giải Mãn Giang Hồng tức sủi bọt mép là một bộ như thế nào điện ảnh. Mặc dù Tết Xuân Đương phòng bán vé ta có thể sẽ không bằng đối diện, nhưng mà sau này thu vào ta tin tưởng địa cầu lang thang 2 nhất định sẽ càng nhiều. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương nói, ngươi cái kia điện ảnh ip trao quyền đã đủ ăn không ít, ta bên này đã căn cứ vào bản thiết kế của ngươi bắt đầu chế tạo tương quan xung quanh. Nói đến đây, Trần Nghi Dương đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Đúng, ngươi địa cầu lang thang 2 trò chơi trao quyền nếu không thì cũng cho ta thôi. Ta cầm lấy đi làm trò chơi thử xem. Trò chơi trao quyền a? Cung Phạm đột nhiên có chút do dự. Thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Phía trước có nhà game điện thoại công ty tìm chúng ta nói qua, nói là muốn lấy được trò chơi của chúng ta trao quyền, giá cả ra cũng rất cao. Nhà ai công ty a? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tên công ty ta ngược lại thật ra quên, liền nhớ kỹ này nhà công ty làm một cái gọi là thiếu nữ súng ống game điện thoại. Vậy ta biết là nhà ai? Trần Nghi Dương nghĩ nói, nhà này game điện thoại công ty ta không tiện đánh giá, nhưng mà thật không bằng giao cho ta tới làm. Hoặc ngươi không cho độc nhất vô nhị trao quyền, chia ra cho hai ta nhà mỗi cái một cái trao quyền, giá cả một dạng là được. Vậy ta lại phụ tặng ngươi một cái game offer liền độc nhất vô nhị trao quyền a. Đây cũng thật là có thể. Trần Nghi Dương chi nhìn đằng trước khoa học trò chơi chế tác hát thần lời nói game offer liền demo, cảm thấy game offer liền đích thật là một loại nghệ thuật, bây giờ lấy được địa cầu lang thang cái này if game offer liền trao quyền, ngược lại là có thể nếm thử tổ kiến một cái phòng làm việc chế tác một cái lấy địa cầu lang thang làm bối cảnh game offer liền. Tả hữu một cái game offer liền cũng chế tác được tối đa cũng liền hoa mấy ức. Liền xem như thất bại, cũng bồi không có bao nhiêu. Cùng Cung Phàm bên này thỏa đàm về sau, Trần Nghi Dương lại tại Đế Đô đợi mấy ngày. Mà Trương Nhất Nhu một lần nữa biên tập kiên cố bộ phim này cũng cuối cùng qua thẩm. Tiết mục cuối năm bên kia đã xác nhận, ta làm tổng đạo diễn. Ngươi nói lên người máy hình người múa hương ca cái tiết mục này, ta nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy. Trương Nhất Nhu khi lấy được kết quả mình mong muốn về sau, cũng đối Trần Nghi Dương cấp ra hứa hẹn. Trung bình là đem đây hết thể giải quyết về sau, Trần Nghi Dương trở lại Lâm An trước tiên đem việc này nói cho Vương Tinh Tinh. Vương Tinh Tinh ngược lại là thật bất ngờ Trần Nghi Dương thật đem cái này nhìn như chuyện không đáng tin cậy giải quyết cho. Bất quá như là đã quyết định, vậy thì nắm chặt nghiên cứu liên quan chương trình cùng kỹ thuật A tiết mục cuối năm dù sao cũng là một cái vạn chúng chú mục sân khấu, nếu là náo ra cái gì sự cố liền triệt để đem công ty lệnh bài đập. Dương Thành Nho đang đợi được Trần Nghi Dương trở lại Lâm An về sau, cũng đem Trần Nghi Dương cho gọi tới. Chúng ta bên này có cái đoàn đại biểu không lâu sau đó thì đi sao đi một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng một chỗ đi cùng thôi. Muốn hay không mang lên bên kia Lam Toản? Trần Nghi Dương hỏi. Trước tiên không mang theo. Dương Thành Nho nói, lần này đoàn đại biểu đi sao đi, mục đích là vì đàm luận một cái đại sự. Cái đại sự gì? Bên trong xa đặc biệt khu kinh tế. Cái này đích xác là một cái chuyện lớn. Có thể bị mang theo đặc biệt khu kinh tế, vậy thì đại biểu có chút buồn quốc pháp luật là không cần tuân thủ. Cái này đặc biệt khu kinh tế chiếm diện tích ước chừng tứ bình phương km, khu kinh tế bên trong hoàn toàn giao cho chúng ta tới quản lý, nhưng sao đi bên kia hội thẩm hạch và ở khu kinh tế nhãn hiệu cùng công ty. Trần Nghi Dương hiểu rồi. Có thể vào ở trong đó này xa đặc biệt khu kinh tế thì tương đương với thu được tiến vào sao đi thị trường vé vào cửa. Năm ngoái Hoa Hạ cùng Saudi ở giữa mậu dịch qua lại là hơn 100 tỷ USD, trong đó Hoa Hạ xuất khẩu ra Saudi sản phẩm 500 ức USD, nhập cảng 57 tỷ USD, cái số này cũng rất mất cảm. Bởi vì rất nhiều quốc gia ngoại thương ưa thích dùng USD kết toán, đó là bởi vì song phương xuất nhập cảng mậu dịch không công bằng, nếu như không thu USD, tay quốc gia đối phương tiền tệ, cái kia rất dễ dàng liền dẫn đến cầm một đống quốc gia đối phương tiền tệ nhưng mà tại trên quốc tế không xài được, mua không được vật mình muốn. Nhưng thay lời khác tới nói, nếu như hai quốc gia xuất nhập cảng mậu dịch hạn mức rất gần, vậy thật ra thì cũng không cần phải tái sử dụng nước thứ ba tiền tệ, hai nước trực tiếp tiền tệ trao đổi lẫn nhau giao dịch là được rồi. Nếu như trong đó này xa đặc biệt khu kinh tế thành lập về sau, hai nước kinh tế mậu dịch có thể triệt để lẫn nhau cân bằng, cái kia ý nghĩa liền quan trọng. Trần Nghi Dương bắt đầu nghĩ mình có thể tại sao đi làm chút làm ăn gì. Bán tàu điện. Giống như có chút không đáng tin cậy, sao đi thế nhưng là dầu so thủy còn tiện nghi, ở nơi đó bán tàu điện ít nhiều có chút ngại tiền nhiều hơn. Ta còn chưa nghĩ ra buôn bán gì. Trần Nghi Dương nói. Không nóng này, trước hết nghĩ đi. Đến nội viên kia Lam Toản, ta bên này hỏi kết quả là, như thế nào giao cho sao đi, phương thức chính ngươi tuyển. Chỉ cần có thể giao cho sao đi là được, kim cương lai lịch phía trên đến cấp ngươi học thuộc lòng sách. Đi, ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Trở lại biệt thự về sau. Kế toán nhỏ ra nên tiếp Trần Nghi Dương. Hai người cũng là tốt thời gian dài không gặp mặt. Kế toán nhỏ trong khoảng thời gian gần đây một mực lưu lại Lâm An giúp hắn xử lý bên này việc làm. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ nói một hồi lời ong tiếng ve về sau nói cho nàng lần này tại Đế Đô nhìn thấy Tùy Có Phần sự tình. Lần sau có cơ hội, ngược lại là có thể để cho Tùy Có Phần để cử cho ngươi một nhà ăn ngon cửa hàng ngươi nếm thử. A a a, ta mặc kệ, ngươi lần sau đi ra ngoài nhất định muốn mang ta. Kế toán nhỏ nghe được chính mình bỏ lỡ đỉnh cấp mỹ thực chủ blog để cử cửa hàng, trực tiếp nắm lấy Trần Nghi Dương bả vai lắc tới lắc lui. Tốt tốt tốt, lần sau ta đi sao đi trực tiếp mang lên ngươi, mời ngươi ăn sao đi địa phương mỹ thực. Ai, sao đi? Kế toán nhỏ rất tò mò hỏi, tại sao lại muốn đi sao đi? Trần Nghi Dương cho kế toán nhỏ nói bên trong xa đặc biệt khu kinh tế sự tình. Người sau khi đi, ta còn chạy tới nhà của chúng ta máy bay không người lái công ty thị sát một phen. Bây giờ công ty máy bay không người lái kỹ thuật coi như không tệ, có thể lợi dụng máy bay không người lái tới tiến hành biểu diễn. Ngươi nói đến sao đi về sau, chúng ta dùng máy bay không người lái tại lúc buổi tối chế tác một bức sao đi vương tử bức họa treo ở trên không như thế nào? Chương 404, sao đi thành phố Hải Cảng Cát Đạt. Chương 404, sao đi thành phố Hải Cảng Cát Đạt. Cát Đạt là sao đi đại thành thị thứ hai, bởi vì vị trí chỗ ở gần như Hường Hải, cho nên trở thành sao đi đệ nhất bến cảng lớn. Địa vị tương tự với quốc nội Mado. Trần Nghi Dương đến Cát Đạt về sau, đi trước phía trước đặt trước tốt khách sạn thả hành lý, cái này mới cùng kế toán nhỏ cùng đi ra ngoài dạo phố. Sao đi thành thị có một cái đặc điểm, đó chính là thành trung tâm thành phố vị trí phồn hoa nhất, đủ để sánh ngang bất kỳ quốc gia nào lớn đô thị. Tiếp đó ngoại trừ mấy cái kia phồn hoa quảng trường, địa phương khác trong nháy mắt thì trở thành huyện thành nhỏ tài nghệ. Cát Đạt bởi vì là thương nghiệp bến cảng, có lâu đời thương nghiệp lịch sử, cho nên ở đây muốn so khác sao đi thành thị cởi mở nhiều, cho dù là bản địa nữ tính cũng không cần che mặt. Nơi này có cái gì chỗ ăn chơi hoặc hoạt động giải trí a? Trần Nghi Dương nghiêng đầu hỏi thăm một bên dẫn đường. Tại trong hắn kế hoạch ban đầu là muốn cùng quốc nội phỏng vấn đoàn đội cùng một chỗ đến sao đi. Nhưng mà máy bay không người lái đoàn đội bên kia biểu thị bởi vì khí hậu cùng gió hướng nguyên nhân, muốn sớm đến sao đi tiến hành điều chỉnh thử. Cho nên Trần Nghi Dương dứt khoát cũng liền mang theo kế toán nhỏ sớm đã tới sao đi, thuận tiện tại sao đi du lịch. Tại bến cảng bên kia có thể thuê du thuyền, ra biển câu cá cái gì? Dẫn đường nói. Còn có đây này. Bãi cát bên kia có đặc biệt nhằm vào người ngoại quốc làng du lịch, có thể mặc tương đối mát mẻ quần áo tại bên bãi cát chơi, còn có thể xuống biển bơi lội. Dẫn đường dừng một chút tiếp lấy nhỏ giọng nói, ở nơi đó còn có thể mua được buôn lậu tới rượu, chỉ có điều giá cả có chút quý. Ngoại trừ những thứ này còn có hay không? Trần Nghi Dương cảm giác vô luận là ra biển câu cá vẫn là tại bên bãi cát phơi nắng, đều chỉ có thể tính là hưu nhàn hoạt động, không tính là hoạt động giải trí a không có. Dẫn đường quả quyết lắc đầu. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ tại sao đi phồn hoa nhất mấy con phố bên trên qua lại đi dạo hai vòng. Phát hiện nơi này đích xác như dẫn đường nói tới, hoạt động giải trí ít đến thương cảm. Đừng nói là cờ tờ bờ, ở đây liền rạp chiếu phim cũng không có. Liền cái này Cát Đạt còn tính là sao đi tương đối cởi mở thành thị, chờ đến sao đi thủ đô, đoán chừng so ở đây còn nhàm chán. Trần Nghi Dương có chút hối hận sớm tới sao đi. Bất quá hắn tại sao đi lúc đi dạo phố ngược lại là phát hiện tại sao đi hoa hạ thành. Căn cứ bên ngoài đếm thử bản địa đặc sắc cơm chung ý nghĩ, Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người đi vào. Kết quả, ân nói như thế nào đây? Nơi này cơm chung đầu bếp tuyệt đối không phải người Hoa, bởi vì trong thức ăn một cô Đông Nam Á hương vị. Cũng không biết phải hay không bởi vì nơi này khí trời nóng bức, nguyên liệu nấu ăn không tốt bảo tồn, chỉ có thể làm thành Đông Nam Á loại kia cháo nguyên nhân. Á á á, thật nhàm chán, cũng không tốt ăn. Một trận này tràn ngập Đông Nam Á phong vị cơm chung, kế toán nhỏ chỉ ăn mấy ngụm liền thật sự là ăn không vô nữa. Nàng trực tiếp phàn nàn nói, sớm biết ta tới sao đi phía trước liền nên làm một chút bài tập, trước thời hạn hiểu một chút, ở đây cũng quá nhàm chán. Trần Nghi Dương cũng cảm thấy có chút buồn bực. Người địa phương bình thường đều dựa vào cái gì giải trí đâu? Thế là hắn rất tò mò hỏi thăm dẫn đường người địa phương giải trí phương pháp. Người địa phương lời nói, dẫn đường đột nhiên chỉ thương trường đường phố một cái cửa hàng nói, giải trí lớn nhất hạng mục chính ở đằng kia. Trần Nghi Dương hiếu kỳ quá khứ xem xét. Tiếp đó phát hiện tiệm này là bán tình thú vật dụng, đủ loại tràn ngập dị vực phong tình trần trụi trang phục ở đây đường hoàng mang theo bán, so Trần Nghi Dương ở trong nước thấy qua chủng loại cùng hoa văn còn nhiều. Tốt ta, bây giờ Trần Nghi Dương biết người ở đây giải trí lớn nhất hạng mục là cái gì. Chỉ đua một chút, bất quá tại sao đi? Tình thú vật dụng sản phẩm đích xác được hoan nghênh vô cùng. Dẫn đường lúc này vội vàng nghiêm chỉnh nói, kỳ thực bên này phong trào thể dục thể thao rất lưu hành, rất nhiều tiểu hài đều thích đá banh. Có điều kiện gia đình thì đồng dạng sẽ mua máy chơi game trong nhà. Bất quá, các ngươi nếu như không thích đứng nơi này đồ ăn mà nói, ta ngược lại thật ra có chỗ tốt có thể giới thiệu cho các ngươi. Dẫn đường nói mang theo Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ đi đến Cát Đạt một cái so sánh có đặc sắc chỗ, đó chính là Ngư Thành. Cát Đạt là giáp biển thành phố hải cảng, có đại lượng thuyền đánh cá, cho nên có Ngư Thành cũng không hiếm lạ. Nhưng mà Cát Đạt Ngư Thành có một cái đặc điểm chính là chỗ này cá có thể hiện mua hiện làm. Coi trọng đầu nào cá sống, liền có thể mua lại trực tiếp đưa đến bên cạnh nhà hàng giúp ngươi làm tốt hiện ăn, có thể nói là vô cùng mới mẻ. Thế là vừa rồi không có ăn cái gì, kế toán nhỏ tràn đầy phấn khởi đi đến Ngư Thành mua một đầu hải ngư giao cho phòng ăn gia công. Hiện làm mới mẻ cá mùi vị thật không tệ, Trần Nghi Dương ăn vài miếng sau đó chúng quy là xua tan một ngày này phiền muộn chi tình. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương mở điện thoại di động lên, thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, con đường tơ lụa bên trên hàng hóa, Cát Đạt một chỗ hàng lưu niệm cửa hàng đang tại bán hai cái hán đại thời kỳ văn vật, đi tới mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Liên quan địa điểm cùng với vật phẩm hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Sao đi lại còn có quốc nội hán đại văn vật sao? Trần Nghi Dương trước tiên đang suy nghĩ có phải hay không người nào đi tư từng bán tới, nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng. Sao đi tại trên hán đại thời kỳ cũng là con đường tơ lụa một cái trọng yếu mậu dịch trạm trung chuyển. Lúc cổ đại đại bộ phận khu vực Trung Đông bởi vì gánh Bắc Đông Tây phương văn hóa giao lưu đường phải đi qua chức trách, khiến cho Trung Đông cổ đại quốc gia có thể hấp thu Đông Tây phương hai bên văn hóa cùng khoa học kỹ thuật tinh hoa. Đây chính là vì cái gì tại trong cổ đại Trung Đông có thể đè lên toàn bộ phương Tây thế giới đánh nguyên nhân. Cho nên tại sao đi thành thị bên trong phát hiện quốc nội hán đại thời kỳ văn vật ngược lại cũng không phải không thể lý giải. Huống chi sao đi khí hậu khô giáo, từ trên lý luận tới nói càng thích hợp bảo tồn văn vật. An điểm tâm xong về sau, Trần Nghi Dương liền chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói nhà kia hàng lưu niệm cửa hàng. Cái này đúng thật là một nhà hàng lưu niệm cửa hàng. Trần Nghi Dương đi tới chỗ về sau, nhìn xem trước mắt nhà này cửa hàng nhỏ hẹp cửa hàng diện tích cùng lộn xộn chất đống đủ loại hàng hóa có chút giật mình. Hắn muốn cho là nhặt nhạnh chỗ tốt trên tình báo nói hàng lưu niệm cửa hàng hẳn là loại kia tinh xảo cao cấp, buôn bán công nghệ hiện đại phẩm cùng cổ đại lưu truyền đến bây giờ, tồn thế lượng tương đối lớn đồ cổ di vật văn hóa loại kia cửa hàng. Nhưng là không nghĩ đến chờ dẫn đường đem hắn lĩnh đến nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói địa điểm về sau, nhìn thấy lại là dạng này một tiệm nhỏ. Tiệm này lao bản nói, bọn hắn ở đây bán vật kỷ niệm là cả sao đi đủ nhất, hỏi ngươi là người nước nào, bọn hắn có thể cho ngươi rẻ hơn một chút. Dẫn đường ở một bên phiên dịch Trần Nghi Dương lời nói. Trần Nghi Dương đúng sự thật nói cho đối phương biết chính mình quốc tịch. A, nhà tiểu điếm này hơn 40 tuổi chủ cửa hàng nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, lập tức cao hứng nói, ta biết quốc gia của các ngươi, ta tổ tông một mực là ở đây làm ăn, bọn hắn tại cổ đại cùng trả lại cho các ngươi quốc gia làm qua sinh ý. Vị điếm chủ này tới nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương nắm tay, tiếp đó chỉ vào đồ trong tiệm nói, ngươi muốn mua cái gì? Ta có thể đánh gây bán cho ngươi. Chương 405, Hán Đại Thủy Tinh Điêu Khắc. Chương 405, Hán Đại Thủy Tinh Điêu Khắc. Nhà này mở ở rời xa các đạt phồn hoa nhất mấy cái quảng trường bên ngoài cửa hàng, cùng nói là một cái cửa hàng, kỳ thực càng giống là một cái chất đầy tạp vật thương cố. Trần Nghi Dương ở đây tìm đường này, mới tại trong một chiếc hộp tìm được vật mình muốn. Hai cái này đồ vật ta đều quên là lúc nào đặt ở ta chỗ này. Chủ cửa hàng đại thúc nhìn thấy Trần Nghi Dương thả ra đồ vật, dùng ngón tay gãi gãi đầu nói, bất quá thoạt nhìn như là nhựa tợ lạc tít. Hẳn là không biết lúc nào từ nước ngoài nhập khẩu tới. Trần Nghi Dương muốn mua hai thứ đồ này dĩ nhiên không phải nhựa tợ lạc tít. Nhưng mà chủ cửa hàng đại thúc sở dĩ nói như vậy, bởi vì hai cái này đồ vật nhìn xem thật sự là không giống như là mấy ngàn năm trước đồ cổ. Hai cái này đồ vật một cái là thuần trong suốt, một cái nhưng là bên trong có một chút hồng thấm. Đơn thuần nhìn từ ngoài, đích sắc giống như là nhựa tợ lạc tít. Cái này hai đồ chơi bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đưa cho ngươi. Cái chủ cửa hàng này đại thúc mười phần ngang tàng khoát tay áo. Vậy làm sao có thể thực hiện được? Trần Nghi Dương cũng không phải tùy tiện chiếm tiện nghi người khác người. Thế là hắn ở nhà này cửa hàng lại chọn lấy mấy món sao đi bản địa đồ trang sức, cuối cùng cùng một chỗ đóng gói giao cho chủ cửa hàng 200 sao đi bên trong Á ngươi. Một sao đi bên trong Á ngươi tương đương với 1.9 nhân dân tệ, cân nhắc đến sao đi bản địa giá hàng, số tiền này đảo cũng không nhiều. Mua đồ xong về sau, cái chủ cửa hàng này đại thúc không có phóng Trần Nghi Dương đi ý tứ, mà là quấn lấy Trần Nghi Dương tiếp tục nói chuyện phiếm. Ta xem tin tức nói, quốc gia chúng ta muốn cùng quốc gia các ngươi chế tạo một cái đặc khu kinh tế. Chỉ có chuyện này. Trần Nghi Dương gật đầu nói, ta lần này tới đây cũng là bởi vì chuyện này. Có phải hay không cao quý Đông Phương nữ vương khởi nàng chân quý tơ lụa thủ sáo, quyết định gia nhập vào trận này tranh bá trò chơi. Ách, đây là cái gì? Trung Nhị lên tiếng. Trần Nghi Dương có chút trầm mặc. Hắn thật sự là không biết trả lời như thế nào. Thế là tại phụ họa vài câu về sau, Trần Nghi Dương vội vàng rời đi cửa hàng này. Vì cái gì vừa rồi người điếm chủ kia nói như vậy? Trên đường trở về, Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm dẫn đường. Trần Nghi Dương mời tới dẫn đường mặc dù không phải quốc nhân, nhưng mà thuộc về ở trong nước đã du học, cho nên đối với hai bên tình huống đều biết một điểm. Hắn nghe được Trần Nghi Dương vấn đề về sau giảng giải nói, tại quốc gia các người, đối với châu Âu thực dân toàn cầu, khắp nơi làm đổ sắt cùng hủy diệt người khác quốc gia loại này lịch sử tri thức sẽ nói kỹ càng một chút. Nhưng mà tại Trung Đông bên này, sách lịch sử bên trên đối với ngoại trừ Trung Đông bên ngoài địa khu lịch sử không thể nào giảng, cho nên mọi người duy nhất có thể giải những kiến thức này con đường chính là mạng lưới. Nhưng mà bên này mạng lưới nội dung lại chủ yếu lấy Âu Mỹ làm chủ, bọn hắn làm giảm bất đã từng khắp nơi xâm lược lịch sử. Cho nên người ở chỗ này xem ra, Hoa Hạ là một cái từ cổ đại một mực cường đại đến bây giờ, chỉ có điều tại cận đại trong hơn 100 năm hơi có chút rất lại phía sau đại quốc. Bây giờ phương Tây bắt đầu suy sụp, người nơi này đều hy vọng các ngươi có thể đứng ra tới tham dự tranh bá thế giới, để cho bọn hắn có thể tiếp tục làm trung gian thương kiếm tiền. Nguyên lai là nguyên nhân này. Trần Nghi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Quốc nhân cho là chúng ta tài trục bộ hướng đi quỹ đạo, thời gian tại ta có thể chậm rãi phát triển. Nhưng mà Trung Đông bên kia góc nhìn xem ra, đã cảm thấy Hoa Hạ một mực ốn tại phương Đông như thế nào không ra, á chỉ có Đông Tây phương đánh nhau, Trung Đông mới có thể kéo dài từ con đường tơ lụa thời kỳ vẫn tại việc làm, đó chính là làm trung gian thương hai bên kiếm tiền. Trở lại khách sạn về sau, Trần Nghi Dương đem vừa rồi mua về hai cái đồ cổ chụp hình phát cho sự chuyên gia. Kết quả ảnh chụp gửi tới không có mấy giây, sự chuyên gia liền đánh tới video điện thoại. "Nhanh, để cho ta nhìn một chút đồ vật. Như thế nào nóng lòng như thế? Nhờ vào cắt đạt xem như sao đi đại thành thị thứ hai, mạng lưới không tệ, cho nên Trần Nghi Dương cùng sự chuyên gia liên tuyến không có bao nhiêu trì hoãn." Hắn đem mua được hai dạng đồ vật cầm tới ống kính phía trước cho sự chuyên gia nhìn. "Khá lắm, ngươi là từ đâu làm được? Cái này một cái hẳn là Hán Đại thủy tinh điền." Tại Hán Đại, dùng ngọc thạch điêu khắc vẽ là chuyện rất thường gặp, nhưng mà thủy tinh thiền tương đương hiếm thấy hi hữu. Một cái khác hẳn là thủy tinh thú, rất nhỏ một cái, nhưng mà cũng tương đương chân quý. Thủy tinh tại Hán Đại lại được xưng làm là thủy ngọc, Hán Đại thời kỳ người xưng thủy ngọc là, hắn đánh như nước, hắn bưng như ngọc. Cho nên rất ưa thích dùng thủy tinh điêu khắc đồ vật. Người đây là lấy ra đến thứ tốt ta, hai thứ đồ này cho dù là đặt ở quốc nội, cũng là tỉnh Bắc mới có thể cất giữ đồ vật, ngươi là từ đâu làm tới? Hán Đại thủy tinh thú đồ, Hán Đại thủy tinh thiền đồ. Trần Nghi Dương nói cho sử chuyên gia hai thứ đồ này lai lịch sau đó, sử chuyên gia nói hẳn là trước kia con đường tơ lụa mậu dịch lui tới, có thương nhân mang theo hai thứ đồ này cầm lấy đi Trung Đông buôn bán. Kết quả bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, hai thứ đồ này bị bảo tồn cho tới bây giờ. Trung Đông bên kia thiếu khuyết hoa hạ văn vật chuyên gia, cái kia chủ quán nhìn tướng mạo cho là đây là hiện đại công nghệ sản phẩm, liền phóng tới hiện tại. Ngươi vận khí này quá nghịch tiên rồi, dạng này đều có thể mua được như thế chân quý văn vật. Đi, hai thứ đồ này ta biết lai lịch, trở về quốc thời điểm ta mang về là được. Ngươi trở về nước thời điểm nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta đi qua cũng nhìn hai mắt. Đúng, nhớ kỹ thích đáng bảo tồn, đừng đập lấy đủ. Sử chuyên gia không yên lòng đối với Trần Nghi Dương một trận căn dặn. Trần Nghi Dương dứt khoát trực tiếp liền đem đối phương điện thoại cho cút. Đem hai loại Hán Đại thủy tinh văn vật thích đáng bảo tồn hảo về sau, khách sạn sân khấu tới nói cho hắn biết có người muốn bái phòng một chút Trần Nghi Dương. Quán rượu này cung cấp phòng tiếp khách, cho nên Trần Nghi Dương dứt khoát đang tiếp khách sảnh chờ đối phương tới. "Ngươi tốt, Hoa Hạ tới bằng hữu." Một cái sao đi người địa phương, mặc bọn hắn đặc hữu trang phục tới cùng Trần Nghi Dương gặp mặt. "Chào ngươi, chào ngươi." Trần Nghi Dương dùng tiếng Anh cùng đối phương giao lưu. Đối phương tiếng Anh cũng coi như không tệ, hai người có thể trực tiếp nhảy qua dẫn đường câu thông. "Ta là nghe được người của quán rượu nói, tới nơi này một cái Hoa Hạ thương nhân, thế là liền từng tìm tới, giới thiệu một chút, ta gọi Hà Đèo, là các đạt bản địa một vị ngư nghiệp thương nhân." Vị này Trung Đông thương nhân nói rõ chính mình là thế nào tìm được Trần Nghi Dương. Khách sạn này một chút cũng không có giữ bí mật ý thức cá Trần Nghi Dương có chút bất đắc dĩ. Bất quá tại trên địa bàn của người ta, Trần Nghi Dương cũng không tốt nói cái gì, chỉ là mở miệng nói ra, "Ta đích xác là một cái thương nhân, bất quá vẫn chưa nghĩ ra muốn hay không tại sao đi làm ăn." "Vậy là ngươi phủ nhận biết các ngươi quốc nội làm cá nước ngọt nuôi dưỡng buôn bán thương nhân đâu?" À Đèo ngược lại là mười phần như quen thuộc, một chút cũng không để ý Trần Nghi Dương thái độ. "Thủy sản nuôi dưỡng?" Trần Nghi Dương có chút kỳ quái. "Ta tới các đạt ngày đầu tiên liền đi các ngươi ngư thành, các ngươi ở đây tựa hồ cũng không thiếu cá ăn à. Các đạt nơi này cũng là hải ngư, ta muốn chính là cá nước ngọt." À Đèo nói, "Thì như cá nheo, cá chép, hoặc là phi ngư loại cá này. Còn có nước ngọt tôm sinh ý ta cũng làm." Chương 406, trên lệch 15 ngày chương 406, trên lệch 15 ngày sao đi ven biển, nhưng mà khuyết thiếu nước ngọt. Cho nên cá nước ngọt cùng rau quả tại sao đi giá cả vô cùng cao, trong đó lợi nhuận cũng không nhỏ. Cá nước ngọt tại sao đi có thị trường sao? Trần Nghi Dương rất tò mò hỏi thăm, hoặc có lẽ là người nơi này ăn quen cá nước ngọt sao? "Ta trước đó chính là làm cái này buôn bán, chắc chắn là bởi vì sao đi cá nước ngọt thị trường rất đại tài làm." À Đèo giải thích nói, "Bất quá sao đi trước kia cá nước ngọt sản phẩm là Miến Điện cung ứng, nhưng mà đoạn thời gian trước Miến Điện bên kia cung ứng nước ngọt tôm bị kiểm tra đi ra virus, cho nên tất cả đến từ Miến Điện nước ngọt sản phẩm đều bị cấm chỉ nhập cảnh sao đi." "Dạng này à?" Trần Nghi Dương hiểu rõ A Đèo vì cái gì vội vã tìm Hoa Hạ thương nhân tới thương lượng. Đối với sao đi loại này sinh thái yếu đất quốc gia tới nói, một khi nhập khẩu vật sống xuất hiện virus, vậy cái này quốc gia tất cả vật sống sản phẩm tuyệt đối phải tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị cấm chỉ nhập khẩu. Bây giờ Miến Điện nước ngọt thủy sản phẩm bị cấm chỉ tiến vào sao đi, như vậy A được cần gấp giá cả thích hợp cá nước ngọt nhà cung cấp hàng để thay thế Miến Điện địa vị. Dù sao cá nước ngọt không còn những người khác có thể ăn hải ngư, nhưng mà bản thân hắn liền phải phá sản. Càng nghĩ, Hoa Hạ cơ hội là đệ nhất lựa chọn. Trần Nghi Dương cũng là danh nghĩa sản nghiệp nhiều lắm. Hắn cùng A được trò chuyện hồi lâu, cũng là nghĩ chính mình còn thật sự có thể đón lấy đơn xin ý này. Phía trước cùng Nhật Bản mỹ họa xã trưởng hợp tác thời điểm, Trần Nghi Dương vừa vận thành lập một nhà thủy sản nuôi dưỡng công ty, chủ yếu phụ trách trợ giúp mỹ họa xã trưởng tại Hoa Hạ nuôi dưỡng thủy sản, cho nên dưới tay cũng có tương quan đội ngũ cùng nhân tài. Thế là Trần Nghi Dương cùng A Đèo lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau trước hết tách ra. Trở lại phòng khách sạn về sau, Trần Nghi Dương đem điện thoại gọi cho quốc nội phụ trách thủy sản nuôi dưỡng một khối này chủ quản nói chuyện này. "Lão bản." Thủy sản chủ quản mở miệng nói ra, "Loại này sinh ý sợ không phải rất dễ làm a?" "Vì cái gì?" Trần Nghi Dương rất tò mò hỏi thăm, "Nếu như là lo lắng doanh thương hoàn cảnh mà nói, ta bên này là theo chân quốc nội thương vụ đại biểu đàm phán đoàn cùng đi đến, xảy ra vấn đề không cần lo lắng không có con đường phản hồi. Không phải doanh thương hoàn cảnh vấn đề. Thủy sản chủ còn nói, là khoảng cách vấn đề. Miến Điện bến cảng có thể trực tiếp thông qua nhà mình bến cảng đến Saudi, chúng ta còn muốn đi vòng Nam Hải. Ở trong đó hải vận tuyến kém ước chừng 15 ngày thời gian. Hải vận là trước mắt trên thế giới hiệu suất cao nhất, cũng là tối tiết kiệm tiền vận chuyển phương thức. Nhưng cũng bởi vì như thế, hải vận chênh lệch thời gian một ngày, chi phí có đôi khi liền khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là từ Miến Điện đến Saudi so từ Hoa Hạ bến cảng đến Saudi kém dòng dã 15 ngày thời gian. Mà từ quốc nội bến cảng đến Saudi các đặt cảng, tổng cộng hải vận thời gian cũng bất quá là 20 đến 30 ngày thời gian. Nay bằng với vận chuyển chi phí muốn so Miến Điện bên kia cao hơn một lần. Chúng ta cái này vừa cho Saudi nuôi dưỡng cá nước ngọt cung hóa là không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta nếu như muốn mở rộng sản lượng, an bài đường thuyền. Tiên kỳ đầu nhập chi phí không có 5-6 năm căn bản không kiếm về được. Mà Miến Điện bên kia, bây giờ đích xác là bởi vì tôm cá virus vấn đề dẫn đến Saudi cự tuyệt tiếp thu Miến Điện cá nước ngọt loại sản phẩm. Nhưng mà nếu như Miến Điện bên kia chỉnh đốn và cải cách hoàn tất, cá nước ngọt phẩm chất để cho Saudi hài lòng, một lần nữa thu được hướng Saudi ra miệng tư cách. Như vậy Miến Điện liền có thể bằng vào vận chuyển ít thời gian tại 15 ngày ưu thế, đem chúng ta gạt ra thị trường. Lão bản, ngươi nếu có thể cam đoan trong vòng 10 năm Miến Điện không cách nào thu được hướng Saudi mở miệng cá nước ngọt tôm loại sản phẩm tư cách, cái kia đơn này sinh ý chúng ta vẫn là có thể làm một lần. Loại này dính đến giữa quốc gia và quốc gia sự tình, chính mình như thế nào cam đoan? Trần Nghi Dương khổ não gõ gõ đầu. Mặc dù Saudi là chế độ quân chủ quốc gia, trước mắt trưởng quan quốc gia quyền lực là Saudi vương tử. Nhưng mà Trần Nghi Dương liền xem như thu được vị kia Saudi vương tử niềm vui, để cho công ty nhà mình một mực độc chiếm Saudi cá nước ngọt tôm loại thị trường. Nhưng mà ít nhất 5-6 năm mới có lấy vốn lại, thời gian 10 năm mới có thể kiếm một món hời hồi vốn chu kỳ thật sự là quá dài. Ở giữa phàm là ra một điểm ngoài ý muốn, cuộc làm ăn này liền muốn bồi thường tiền. Liền xem như vương tử bản thân đồng ý, nhưng mà người là sẽ biến đổi, vạn nhất qua cái 3-4 năm vương tử thay đổi chủ ý, lại cho phép Miến Điện cá tiến vào thị trường đâu. Thậm chí vị này vương tử trực tiếp bị đuổi xuống vương tọa, sao đi từ người khác quản sự đâu. Đến lúc đó tất cả tiền kỳ đầu nhập liền đều đổ xuống sông xuống biển. Bởi vì cùng Miến Điện cá nước ngọt sản nghiệp chênh lệch 15 ngày hải vận thời gian đủ để biến mất hết thẻ trên kỹ thuật ưu thế. Huống chi Miến Điện nhân công chi phí so quốc nội còn muốn càng tiện nghi, thiết bị từ quốc nội trực tiếp mua sắm cũng sẽ không phí quá nhiều tiền. Cùng thủy sản chủ quản nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương chuẩn bị tìm cái thời gian cùng vị kia ạ đèo nói một chút chuyện này. Bởi vì có Miến Điện cái này nhân tố không xác định, cho nên đoán chừng hai bên hợp tác là hết chơi. Trần Nghi Dương không có khả năng bất chấp nguy hiểm. Quốc nội cá nước ngọt nuôi dưỡng chi phí vô cùng thấp, tất cả nuôi trong nhà thực trạng lợi nhuận cũng cuốn tới không thể lại cuốn. Nếu như đến lúc đó Saudi không mua cá, công ty nuôi dưỡng đi ra ngoài cá nước ngọt ở trong nước mua bán mà nói, không chắc chắn có thể kiếm lại chi phí. Người hôm nay như thế nào bận rộn như vậy? Lúc này kế toán nhỏ vừa bận từ trong phòng của mình đi ra, hỏi thăm Trần Nghi Dương đánh như thế nào một ngày điện thoại. Thật vất vả đụng tới một cái có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sinh ý, kết quả một giải mới biết được không đùa. Trần Nghi Dương có chút buồn bực nói, làm ăn gì a? Kế toán nhỏ hỏi thăm. Kém 15 ngày hành trình, này ngược lại là một vấn đề. Kế toán nhỏ nghe xong Trần Nghi Dương giảng thuật về sau, rất nhanh nghĩ tới một việc. Nếu chúng ta trực tiếp đem dưỡng thực tràng mở ở Saudi mà nói, đó có phải hay không vận chuyển đường đi liền muốn so Miến Điện còn thiếu? Trại chăn nuôi đặt ở Saudi. Trần Nghi Dương trợn to hai mắt, đây là muốn nuôi dưỡng cá nước ngọt, không phải cá bướm biển. Saudi nhưng không có đủ để xa xỉ đến dùng để nuôi dưỡng cá nước ngọt dòng sông. Có thể dùng hòm đựng lưới nuôi dưỡng hoặc bên trong tuần hoàn phong bế nuôi dưỡng. Kế toán nhỏ nói, trước ngươi đi Nhật Bản thời điểm, không phải muốn cho người nuôi dưỡng thủy sản sao? Ta lúc kia trùng hợp cũng nghiên cứu một chút bây giờ nuôi dưỡng kỹ thuật. Quốc nội trước mắt hòm đựng lưới nuôi dưỡng cùng bên trong tuần hoàn phong bế nuôi dưỡng có thể làm được bắt cá ngoại giới thủy sản sinh qua lại. Bất quá các cảng lớn chắc chắn không được, các cảng lớn ven biển, có sóng biển, không có cách nào phong bế nuôi dưỡng, chúng ta cần tìm một cái khí hậu thích hợp, hoàn cảnh phong bế chỗ. Ngươi cái này thật sự để cho ta thay đổi cách nhìn. Trần Nghi Dương nghe xong kế toán nhỏ giảng thuật, lộ ra ngày đầu tiên nhận biết kế toán nhỏ ánh mắt. Ta liền không thể học tập sao? Kế toán nhỏ hai tay chống nạnh khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng Trần Nghi Dương chấn kinh để cho nàng cảm thấy hết sức vui vẻ. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. Trần Nghi Dương sờ lên kế toán nhỏ đầu, làm khen thưởng, ta tại sao đi mua đầu sư tử cho ngươi làm lễ vật tốt? Ngươi muốn chết à? Chính ngươi như thế nào dưỡng một đầu sư tử làm lễ vật, sư tử đem ngươi ăn còn lại một điểm xương cốt đến lúc đó chắc chắn mang cho ngươi về nước đi. Chương 407, chống đỡ Lý Nhã phải chương 407, chống đỡ Lý Nhã phải mặc dù kế toán nhỏ bên này đưa ra lý luận, nhưng cái lý luận này có thể hay không dùng đến thực tế còn phải mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới khảo sát một phen. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp để cho thủy sản chủ quản đi máy bay tới Saudi ra một chuyến kém. Bất quá tại thủy sản chủ quản đến trước đó, quốc nội Saudi phỏng vấn đoàn cũng đã tới các đặt cảng. Lần này phỏng vấn đoàn bên trong còn có một cái Trần Nghi Dương nhận biết lao bằng hưu. Hứa quản lý, ngươi như thế nào cũng tới Saudi. Trần Nghi Dương cùng rất lâu không thấy Hứa quản lý nắm tay. Tự nhiên là tới nói chuyện làm ăn. Hứa quản lý nói, ta trước kia là hải quân, mấy lần đến tham qua Saudi. Cho nên lần này công ty để cho ta tới ở đây xem có hay không trên buôn bán cơ hội. Bởi vì phỏng vấn đoàn quy mô có mấy trăm người, Saudi bên kia cũng phải không ít người tiếp đãi. Cho nên lúc này các đạt cửa ra phi trường người đông nghìn nghịt. Trần Nghi Dương cùng Hứa quản lý hai người dứt khoát tìm một người thiếu xó xỉnh nói chuyện tiếng. Lần này tới trên đường, ta nghe được có người nói quốc nội có cái thương nhân tìm được trước kia Saudi vương thất đánh mất viên kia lam toàn, ta nghĩ người này hẳn là ngươi đi. Là ta. Trần Nghi Dương bây giờ ngược lại cũng không sợ có người biết chuyện này. bởi vì viên kia lam toàn lần này đã bị Trần Nghi Dương mang đến sắp đi, chỉ chờ đến cơ hội thích hợp cầm lam toàn thay xong chỗ. Chẳng thể trách ngươi khi đó muốn treo ở bên trong thuyền danh nghĩa mới dám lần nữa tiến vào Thái Lan. Ngay tại Trần Nghi Dương cùng Hứa quản lý nói chuyện trời đất thời điểm, lần này phỏng vấn đoàn dẫn đội phó đoàn trưởng cũng đi tới. Dương Ti trưởng. Hứa quản lý cùng người này chào hỏi. Trần Nghi Dương cũng đi qua cùng Dương Ti trưởng hỏi tốt. Trần tổng. Vị này Dương Ti trưởng một mặt nghiêm túc, nhưng mà giọng nói chuyện ngược lại là rất ôn hòa, hắn đối với Trần Nghi Dương nói, Dương tổng lúc nào đem viên kia lam toàn trả lại cho sao đi Vương Tất Chính ngài định. Nhưng mà trả lại về sau, trước tiên thông chi chúng ta một tiếng. Thế nào? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Thái Lan cùng Saudi quan hệ ngoại giao đóng băng đã thời gian rất lâu, nếu có cơ hội, chúng ta nguyện ý làm cái trung gian người hòa hoãn lẫn nhau mâu thuẫn. Đã hiểu. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Ở trong đó đoán chừng lại dính đến mặt khác giao dịch. Saudi cùng Thái Lan hai quốc gia này vốn là không có gì mâu thuẫn, chủ yếu là bởi vì làm toàn vấn đề để cho Saudi vương thất bên kia trên mặt mũi treo không quá ở nếu như hai quốc gia trong đó một cái là quốc gia dân chủ, chính phủ nhiệm kỳ mới về sau, hạ nhiệm chính phủ có thể đem ba bước cho bên trên nhậm chính phủ, sau đó lại tìm kiếm hợp tác. Song phương phải có cái lối thoát. Nhưng mà Saudi cùng Thái Lan cũng là chế độ quân chủ quốc gia, sẽ rất khó có cái này nước thang. Người nào phục mềm cũng không quá phù hợp. Bất quá bởi vì Lam toàn vấn đề, Saudi cùng Thái Lan đều đã nhận lấy ít nhất mấy ngàn nước thiệt hại. Nếu như có thể đem cái này vấn đề mặt mũi giải quyết, đoán chừng hai nước khôi phục qua lại liền thuận lý thành trương. Dương Ti trưởng có ý tứ là hắn đi làm người trung gian này, kiếm lời một kiếm lời người của hai bên tỉnh. Trần Nghi Dương đối với điểm này ngược lại là không có gì phản đối, người trung gian này đổi hắn tới làm, hai bên căn bản sẽ không treo hắn. Phỏng vấn đoàn tại đến các đạt cảng chờ đợi một ngày sau đó, liền muốn ngồi xe đi tới Saudi thủ đô Dị Dạng. Dị Dạng là Sa Đặc Vương quốc Long Hưng chi địa, ở trên địa lý là một khối cao nguyên vòng quanh thung lũng, cũng là Saudi cảnh nội ít có cỡ lớn ốc đảo địa điểm. Đương nhiên cho đến ngày nay, xem như thủ đô Dị Dạng đơn thuần dựa vào ốc đảo không cách nào chèo chống đại lượng nhân khẩu dùng thủy. Cho nên bây giờ bao quát Dị Dạng ở bên trong hơn cái Saudi cỡ lớn thành thị, cũng là dựa vào nước biển phai nhạt kỹ thuật. Toàn bộ Saudi cả nước có 70 thức uống đều dựa vào nước biển phai nhạt, mà Saudi một quốc gia hàng năm thông qua nước biển phai nhạt kỹ thuật lấy được nước ngọt chiếm toàn cầu 20 trở lên. Đương nhiên, Dị Dạng cùng các cảng lớn một dạng, vẫn như cũ không có gì chỗ ăn chơi. Cả tòa thành phố ngoại trừ trung tâm thành phố mấy cái phồn hoa quảng trường, còn lại chỗ không sai biệt lắm là quốc nội 3, 4 tuyến huyện thành nhỏ trình độ. Phỏng vấn đoàn đến về sau, trước mắt cầm quyền Saudi vương tử bản thân ngược lại là không có ra nên tiếp, bất quá phái khác trọng yếu đại thần tiếp đãi. Tại phỏng vấn đoàn đi theo quan viên dưới sự giúp đỡ, Trần Nghi Dương rất nhanh gặp được một vị gọi Cả Sim, nắm giữ thực quyền Saudi quan viên. Ta nghe nói qua tên của ngài. Cả Sim cùng Trần Nghi Dương vấn an về sau, trực tiếp dùng tiếng Anh cùng Trần Nghi Dương giao lưu. Ngài đầu tư nhà kia sinh sản máy móc cầu công ty để chúng ta khắc sâu ấn tượng, lần này chúng ta thiết lập đặc biệt khu kinh tế, ngài nguyện ý đem những cái kia máy móc cầu cũng bán được chúng ta Saudi tới đi. Trần Nghi Dương không nghĩ tới Ngọc Thụ máy móc cầu nổi tiếng tại Saudi bên này đều có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đánh giặc hai bên quốc gia đều đang dùng Ngọc Thụ máy móc cầu. Mặc dù chân tướng truyền thông không nói, dân chúng không biết, nhưng mà tại nắm giữ thực quyền đám quan chức trong mắt, nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Cái đồ chơi này mặc dù bây giờ không có máy bay không người lái tác dụng lớn, nhưng lâu dài đến xem, tiềm lực vô hạn. A Saudi người cầm quyền liền đưa thích loại máy móc này đơn vị tác chiến. Toàn bộ Saudi quốc gia mặc dù có hơn 3.000 vạn nhân khẩu, nhưng trên thực tế quân đội số lượng cũng không nhiều. Đây cũng không phải bởi vì Saudi không có tiền, trên thực tế tại các quân sự cường quốc bởi vì nhiều người trang bị thiếu mà buồn rầu thời điểm, Saudi quân sự trang bị số lượng đã làm đến vượt xa có thể điều khiển bọn hắn người số lượng. Rất nhiều tân tiến vũ khí mua được về sau liền chất đống ở đó, rất có thể cho tới bây giờ không có sử dụng tới liền trực tiếp xuất ngũ đào thải. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì xung quanh quốc gia một chút giáo huấn khiến cho Saudi đối với quân đội xây dựng bên trên hết sức cẩn thận, trên cơ bản là quý tộc sĩ quan thêm lính đánh thuê quân đội kết cấu, khiến cho quân đội ý chí tác chiến 10 phần đáng lo. Nếu như có thể dùng công nghệ cao thay thế người đi tiền tuyến chiến đấu, đối với Saudi tới nói là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Chúng ta bán ra máy móc cầu cũng là dân dụng sản phẩm, nếu như Saudi cho phép, chúng ta đương nhiên sẽ đến Saudi bán. Trần Nghi Dương đối với cả xỉm đề nghị này vô cùng dứt khoát lưu loát đáp ứng. Nhiều một cái khách hàng lớn không có gì không tốt. Thú hồ hắn bán thật là dân dụng sản phẩm à, đến nỗi những sản phẩm này bị khách hàng cầm lấy đi làm cái gì, Trần Nghi Dương cũng không can thiệp được. Ga cùng cả xỉm nói chuyện phiếm xong máy móc cầu sự tình, Trần Nghi Dương thừa cơ lại đưa ra thủy sản nuôi dưỡng chuyện. Mặc dù kỹ thuật đoàn đội trước mắt còn không có ước định xuống Saudi phải chăng thích hợp cá nước ngọt nuôi dưỡng, nhưng mà sớm hỏi một chút chính sách cuối cùng không tệ. Đợi đến kỹ thuật ước định xong về sau, liền có thể trực tiếp quyết định phải chăng muốn tại Saudi thành lập công ty làm thủy sản nuôi dưỡng. Trước mắt quốc gia chúng ta đang chuẩn bị khống chế hàng năm ra biển đánh bắt đồ hải sản số lượng. Cả xin nói, bây giờ không sai biệt lắm quốc gia chúng ta hàng năm muốn đánh bắt 6 vạn tấn xung quanh đồ hải sản, nhưng tương lai chúng ta dự định nhiều nhất đến 7 vạn tấn liền không cho phép lại tăng thêm đánh bắt số lượng. Vì cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Vạn nhất quốc gia chúng ta dầu thâu ngày nào đó bán xong, tối thiểu nhất trong biển còn có thể còn lại một điểm cá có thể đánh bắt đi ra ăn. Cả xin mở ra một nói đùa, chính mình cười ha ha hai tiếng tiếp đó nói tiếp. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta hoan nghênh ngươi tới Saudi đầu tư thủy sản nuôi dưỡng nghiệp. Chương 408, Saudi phi công chương 408, Saudi phi công Saudi đối với loại này nuôi dưỡng loại sản nghiệp nâng đỡ cường độ vẫn rất lớn. Cả xin bên này cho ra điều kiện chính là 3 năm trước miễn thuế, sau này thuế vụ giảm miễn, đồng thời ngư nghiệp nuôi dưỡng cần dùng đến tất cả thiết bị đều nhập khẩu miễn thuế. Cả xin cho ra điều kiện có thể nói là tương đối khá. Sao đi những năm này một mực tại trên tìm kiếm sản nghiệp truyền hình, cho nên đối với bất luận cái gì có thể tự cấp tự túc hoặc dầu thô bên ngoài sản nghiệp nâng đỡ cường độ đều rất lớn. Trần Nghi Dương cùng Cạ Xìm trò chuyện xong về sau liền một món nợ như vậy. Dưới tình huống thu thuế ưu đãi, nếu như tại Sao đi sử dụng quốc nội điều động cao quản thêm bản địa lao công, như vậy trên thực tế nhân công chi phí muốn so quốc nội còn thấp. Bởi vì tại Sao đi công tác những cái kia Đông Nam Á hoặc châu Phi tới lao công, tiền lương là phi thường thấp. Nhưng liền nhân công chi phí một khối này, cũng chỉ so miến điện hơi cao một chút. Mà tại Sao đi cảnh nội trực tiếp nuôi dưỡng cá nước mà tôm, không cần đi qua trên biển vận chuyển, lớn nhất đầu vận chuyển chi phí cũng tiết kiệm xuống. Về sau liền xem như miến điện bên kia bị một lần nữa cho phép hướng Sao đi mở miệng cá nước mà tôm, cũng không cần lo lắng tại trên chi phí không cạnh tranh được miến điện. Làm ăn này có thể làm. Đúng. Trần Nghi Dương cùng Cạ Xìm trò chuyện xong chuyện buôn bán về sau, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Đây là lễ vật tặng cho ta. Cạ Xìm nhìn xem Trần Nghi Dương trịnh trọng việc lấy ra một món lễ vật hộp, đùa giỡn cùng Trần Nghi Dương nói: "Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là sớm nghe ngóng, ngài không thu tư nhân lễ vật." Cạ Xìm mặc dù có thể bị Dương Ti trưởng giới thiệu cho Trần Nghi Dương là bởi vì vị này là trước mắt Sao Đi quốc nội cầm quyền Sao Đi vương tử thân tín, đối nội đối ngoại danh tiếng đều rất tốt, bình thường tìm hắn làm ăn, không cần mặt khác tặng quà. "Cái kia đây là?" Cạ Xìm hỏi thăm. "Một cái màu làm kim cương." Trần Nghi Dương mở hộp ra, đưa cho Sao Đi vương tử. Trung Đông người đối với bảo thạch yêu thích tuyệt đối là bẩm sinh. Trần Nghi Dương mở hộp ra về sau, Cạ Xìm ánh mắt liền sẽ không rời ra. "Cái này màu làm kim cương bao nhiêu khắc?" Cạ Xìm nhìn xem cái này làm toàn lớn nhỏ, nội tâm đoán chừng một chút, cảm giác có chút không thích hợp. 50 cạ giạt. Trần Nghi Dương mỉm cười hồi đáp, là ta từ Thái Lan ngẫu nhiên phát hiện hơn nữa mua về. 50 cạ giạt không tỉ vết màu lam kim cương. Cạ Xìm trong nháy mắt liền biết cái này màu lam kim cương là từ đâu tới. Xin lỗi, chuyện này dây dưa thật sự là quá lớn, chúng ta có thể cần đối với cái này kim cương giám định một chút. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương khoát tay nói, nếu như giám định xong không có vấn đề, xin đem phần lễ vật này đưa cho vương tử, hy vọng vương tử sẽ thích. Không có vấn đề. Cạ Xìm gật đầu một cái. Cùng Cạ Xìm trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương trở về khách sạn thời điểm trong thang máy gặp Hứa quản lý. Trần Nghi Dương khách sạn là chính mình đơn độc đặt phòng tổng thống, Hứa quản lý là phỏng vấn vây quanh đặt thương vụ phòng. Hai người vốn là không tại một tầng, bất quá Trần Nghi Dương vừa vặn muốn tìm Hứa quản lý tâm sự, thế là đi theo Hứa quản lý đi gian phòng của hắn. "Ngươi muốn tại sao đi bán máy bay không người lái sao cùng máy móc cầu sao?" Hứa quản lý nghe xong Trần Nghi Dương lời nói về sau, nghĩ nói, "Vậy cái này sinh ý có thể kiếm lời bao nhiêu, chủ yếu nhìn ngươi có thể cầm xuống bao nhiêu quân đội đơn đặt hàng." "Ta bán là dân dụng sản phẩm." Trần Nghi Dương nói, cho Sao đi bản địa kẻ có tiền nhiều doanh số bán hàng cũng giống như nhau. Trần Nghi Dương muốn tận lực tránh trực tiếp cùng Sao đi quân đội giao tiếp, nói như vậy không chắc chắn chọc một chút phiền toái. Xem ra ngươi đối với Sao đi bản địa thị trường tình huống không thể nào hiểu rõ a. Hứa quản lý cho Trần Nghi Dương rót chén cà phê, tiếp đó nói tiếp, Sao đi cho người ấn tượng là người nơi này rất có tiền. Nhưng trên thực tế Sao đi tài phú là phi thường tập trung. Là một quốc gia, Sao đi GDP xếp hạng tại 19 tên, nhìn xem thị trường tiềm lực lớn. Nhưng trên thực tế, Sao đi đại bộ phận tài phú tập trung ở vương thất trong tay, người bình thường mặc dù áo cơm không lo, nhưng cũng rất khó nói có dư thừa tiền cầm lấy đi mua sắm đắt giá sản phẩm điện tử. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương nghe hiểu Hứa quản lý ý tứ trong lời nói. Sao đi kẻ có tiền đích xác có tiền, nhưng mà số lượng rất ít. Cho dù bọn hắn thật sự đối với máy bay không người lái, máy móc cầu các loại sản phẩm cảm thấy hứng thú, một người mua 2-3 cái cũng liền nhiều lắm là. Đó căn bản không cách nào chống đỡ lấy lượng tiêu thụ. Cho nên chỉ có nghĩ biện pháp đem sản phẩm bán cho Sao đi quân đội, mới có thể duy nhất một lần thu được số lớn đơn đặt hàng. Ta đem viên kia làm toàn đã giao cho Sao đi quan viên. Trần Nghi Dương nói, nếu như đến lúc đó Sao đi vương thất bên kia hỏi thăm ta hy vọng được cái gì, ta liền dứt khoát muốn vài khoản lớn đơn đặt hàng tính toán. Có thể cùng bọn hắn ký một cái thời hạn lâu một chút hợp đồng. Hứa quản lý cho Trần Nghi Dương đề nghị nói, Sao đi bản địa kỹ thuật nhân tài không nhiều. Ngươi có thể tại Sao đi bản địa thành lập một cái duy bảo đảm công ty, trợ giúp Sao đi huấn luyện máy bay không người lái cùng máy móc cầu nhân viên điều khiển, thuận tiện giữ gìn những sản phẩm này cùng hệ thống. Máy bay không người lái cùng máy móc cầu giá cả có thể dựa theo giá thị trường bán cho Sao đi quân đội, nhưng mà duy bảo đảm một khối này nhưng không có giá thị trường, ngươi có thể nói giá cao thịt bọn họ một đao. Đi, ta quay đầu nhìn xem thao tác một chút. Đúng. Hứa quản lý nghĩ, lần nữa cho Trần Nghi Dương nhắc nhở nói, đối tiếp nhân viên nhất định muốn toàn bộ lựa chọn nam tính, có chút Sao đi người thói quen khác với chúng ta, có thể cự tuyệt cùng nữ tính nhân viên công tác tiếp xúc. Ách, học tập thao tác máy móc cầu cùng máy bay không người lái đồng dạng cũng đều là trình độ văn hóa tương đối cao nhân tài a, không đến mức làm đến loại trình độ này a. Trần Nghi Dương có chút không tin. Cùng ngươi kể chuyện xưa a. Hứa quản lý mở miệng nói ra, Sao đi không quân học viện trưng bày một trận rơi vỡ qua máy bay tiêm kích tới cung cấp ở trên không quân học viện học tập học sinh chiêm ngưỡng học tập, ngươi biết bộ này rơi vỡ qua máy bay tiêm kích là thế nào tới sao? Làm sao tới? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 91 năm chiến tranh vùng định thời kỳ, Sao đi xem như đa quốc liên quân thành viên, phái ra cuồng phong máy bay tiêm kích tham dự không tập. Trong đó một trận cuồng phong máy bay tiêm kích tại hoàn thành công kích nhiệm vụ trở về địa điểm xuất phát trên đường, dựa theo kế hoạch cần tiếp nhận trên không cố lên sau lại trở về căn cứ không quân. Nhưng khi bộ này máy bay tiêm kích cùng quân Mỹ một trận trên không cố lên cơ tụ hợp sau chuẩn bị cố lên, Sao đi phi công phát hiện đối diện quân Mỹ trên không cố lên trên máy có nữ tính thành viên tổ lái. Thế là vị này Sao đi phi công cự tuyệt quân Mỹ cố lên cơ cố lên phục vụ, lựa chọn bay thẳng về không quân căn cứ. Nhưng mà ở cách căn cứ không quân còn có mấy cây số khoảng cách thời điểm, máy bay tiêm kích dầu nhiên liệu hao hết, viên phi công này không thể không buông tha máy bay tiêm kích nhảy dù chạy trốn. Bộ này máy bay tiêm kích cũng bởi vậy rơi vỡ ở trong sa mạc. Hai năm sau đó, Saudi phái người đem bộ này máy bay tiêm kích từ trong sa mạc tìm trở về, chế tác thành pho tượng tiếp đó đặt ở không quân học viện cung cấp các học sinh chiếm ngưỡng. Ách, cố sự này thật sự là quá thái quá, đến mức Trần Nghi Dương cho rằng câu chuyện này hẳn là thật sự, không phải hứa quản lý biên ra. Chương 409, cầm xuống lớn đơn đặt hàng. Chương 409, cầm xuống lớn đơn đặt hàng. Khi nhận đến hứa quản lý đề điểm sau đó, mấy ngày kế tiếp, Saudi vương thất bên kia vẫn không có liên hệ hắn. Bất quá Trần Nghi Dương từ quốc nội gọi tới thủy sản nuôi dưỡng nhân viên kỹ thuật tại Saudi khảo sát một vòng về sau chạy đến tìm Trần Nghi Dương hồi báo. Saudi quốc gia này đồ vật hai bên đều gần biển, các đặt cảng tới gần vịnh Ba Tư vùng này không có cách nào làm thủy sản nuôi dưỡng. Nhưng mà bọn hắn tới gần Hồng Hải một đoạn kia vị trí địa lý coi như không tệ. Khí hậu thích hợp, nhiệt độ nước phù hợp, bình quân sóng cao chỉ có không đến 1 m, hoàn toàn có thể làm thủy sản nuôi dưỡng. Vấn đề duy nhất chính là Hồng Hải nước biển lượng muối chứa vô cùng cao, đối với nuôi dưỡng thiết bị yêu cầu sẽ rất cao. Tất cả nuôi dưỡng thiết bị từ quốc nội trực tiếp vận chuyển tới không có vấn đề a? Không có vấn đề. Nhân viên kỹ thuật gật đầu nói, chúng ta đã có rất thành thục đoàn đội, điều động tới về sau, thiết bị vừa đến nơi rơi xuống đất liền có thể làm. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tại sao đi làm thủy sản sinh ý trước mắt đến xem tiền cảnh không tệ, xem như một cái tốt hạng mục đầu tư. Đương nhiên, đợi đến hạng mục này có thể kiếm tiền, còn phải 2-3 năm. Trước mắt đến xem Trần Nghi Dương còn phải dựa vào máy bay không người lái cùng máy móc cầu đơn đặt hàng lớn kiếm tiền. Tại Trần Nghi Dương đem màu làm kim cương giao cho Saudi quan phương ngày thứ tư. Cả xin phái người tới mời Trần Nghi Dương đi làm khách. Lần này làm khách địa điểm là cả xin nhà bên trong. Xem như Sa Đặc Vương triều thần tín, cả xin nhà cũng tương đương hào hoa, có thể nói là một cái độc lập trang viên. Trần Nghi Dương đi vào về sau, cả xin còn cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút hắn trong nhà nuôi một đầu lão hổ. Đầu này lão hổ trên thân tận gốc dây xích cũng không có, cứ như vậy thả rông tại cả xin nhà trong đình viện. Con cọp này là một cái nước Mỹ bằng hữu đưa cho ta. Cả xin giới thiệu sơ lược một chút lão hổ lai lịch. Vậy thì không kỳ quái. Trần Nghi Dương nói, theo ta được biết, trên thế giới vượt qua một nửa sư tử đều bị nuôi dưỡng ở USA người trong hậu viện. Đúng vậy, ngươi có thể biết điểm này quá tốt rồi, bằng hữu của ta. Cả xin nói, những cái kia Âu Mỹ phóng viên tổng tiến công kích chúng ta, nói chúng ta đem động vật hoang dã nuôi dưỡng ở trong nhà không bảo vệ môi trường. Nhưng mà toàn thế giới hoang dại lão hổ cộng lại chỉ có hơn 3,000 con, nhưng mà USA phú hào trong hậu viện lại nuôi vượt qua 10,000 đầu lão hổ. Cái này thật không công bình, cho tới bây giờ liền không có phóng viên đi công kích bọn hắn, ngược lại đều đang phê bình chúng ta. Hai người thông qua cùng một chỗ phê bình Âu Mỹ phóng viên rất mau đỡ tới gần khoảng cách. Cả xím đang tiếp khách trong sảnh chiêu đãi Trần Nghi Dương ngồi xuống, tiếp đó mở miệng nói ra, ngày đó đưa tới viên kia làm toàn đi qua giám định, đích thật là trước đây chúng ta sao đi vương thất đánh mất viên kia. Bây giờ nó lần nữa bị đưa trở về, vương tử điện hạ biết về sau cao hứng phi thường. Ta cũng rất vinh hạnh có thể đem loại này thế gian hiếm có bảo thạch một lần nữa đưa về đến bọn hắn chủ nhân trong tay. Vì cảm tạ ngài, vương tử điện hạ mời ngài tham gia 3 ngày sau hắn cử hành một cái tiệc tối. Cả xím vừa nói, vừa đem một cái lời mời văn kiện đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương tiếp nhận thư mời, nhưng trên mặt không có lộ ra đặc biệt gì vẻ mặt cao hứng. Phải biết viên kia màu lam kim cương thế nhưng là giá trị mấy ước nguyên, hắn trả lại sau này chỗ tốt cả xìm còn không có hứa cho hắn đâu. Bất quá cả xìm lần này gọi Trần Nghi Dương tới, rõ ràng là muốn đuổi tại vương tử tiệc tối phía trước đem điều kiện đàm luận tin tưởng, miễn cho đến lúc đó hai bên lên hiểu lầm. Lần trước chúng ta hàn huyên tới máy bay không người lái cùng máy móc cầu sinh ý, sao đi quân đội nguyện ý tiếp theo ước sao đi bên trong Á ngươi xung quanh đơn đặt hàng cho ngươi. Một ước sao đi bên trong Á ngươi không sai biệt lắm 1,9 ức nhân dân tệ. Khoản này đơn đặt hàng nói thật đã không coi là nhỏ. Nếu như khoản này đơn đặt hàng hoàn thành không tệ, sau này cũng có thể tiếp tục cùng Saudi bên kia hợp tác. Ta danh hạ công ty bình thường đều là làm dân doanh sản phẩm, không có trực tiếp cùng quân đội đã từng quen biết. Trần Nghi Dương đối với cả xìm nói, cho nên ta hy vọng khoản giao dịch này ở giữa có thể có một cái Saudi bản địa trung gian thương. Trung gian thương sao? Cả xìm dãy rủa một chút trên ngón tay của mình giới chỉ, tiếp đó mở miệng nói ra, nếu như cần một cái trung gian thương mà nói, ta có thể để người ta mở một nhà chuyên môn đối tiếp công ty, nhưng mà chi phí trong đó rút thành cũng sẽ không quá ít. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương không do dự gật đầu một cái. Trần Nghi Dương yêu cầu này không chỉ có đem chính mình tổng quân hỏa trong giao dịch hái được ra ngoài, còn tương đương cho cả xỉm biến tướng đưa chỗ tốt. Dù sao một ước sao đi bên trong Á ngươi đơn đặt hàng, nếu như ở giữa có cái trung gian thương ăn một miếng, đó cũng là mấy triệu lời. Nếu như thiết trí trung gian thương mà nói, cái kia đám kia máy móc cầu cùng máy bay không người lái sau này bảo trì làm sao bây giờ? Cả xỉm tiếp lấy hỏi thăm. Khoản này đơn đặt hàng vốn là dự định để cho Saudi quân đội cùng Trần Nghi Dương trực tiếp giao dịch, song phương tại trong hợp đồng biết rõ sửa chữa bảo dưỡng là ai nghĩa vụ là được rồi. Nhưng bây giờ nhiều một cái trung gian thương, hầu mãi trách nhiệm vấn đề nhất định sẽ có tranh chấp. Ta chuẩn bị ở chính giữa Saudi đường khu kinh tế thành lập một nhà đặc biệt nhằm vào máy bay không người lái cùng máy móc cầu hầu mãi duy bảo đảm công ty, đến lúc đó để cho quân đội cùng duy bảo đảm công ty lại đơn độc ký kết một phần hợp đồng là được rồi. Vậy cái này khoản giao dịch cũng muốn đi qua ta môi giới công ty. Cả xìm trong nháy mắt hiểu rồi Trần Nghi Dương là muốn thông qua hậu mãi duy bảo đảm nhiều hơn nữa kiếm lời một bút, thế là cũng nghĩ thỏ một chân bảo. Có thể. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cả xìm nhà biệt thự cũng không phải vô căn cứ biến ra. Người anh em này đối ngoại danh tiếng rất tốt, đoán chừng tới cấp đường đi không nhiều. Trần Nghi Dương tất nhiên chủ động đề nghị, vậy hắn cũng liền dứt khoát duy nhất một lần liền đem chỗ tốt cầm đủ. Ngươi còn có khác yêu cầu gì sao? Cả xìm hỏi tiếp. Quân đội đơn đặt hàng chỉ là cơ sở nhất giao dịch. nếu như kế tiếp Trần Nghi Dương còn tiếp tục có yêu cầu mà nói, sao đi bên này cũng biết căn cứ vào tình huống đến cho ra. Ta danh nghĩa có một nhà nguồn năng lượng mới ô tô công ty, mặc dù trước mắt đệ nhất kiểu xe còn không có chế ra, nhưng mà cũng sắp. Ta hy vọng ta danh hạ ô tô công ty có thể thu được sao đi thị trường chuẩn nhập tư cách. Không có vấn đề. Trên một điểm này cả xím đáp ứng rất thẳng thắn. Sao đi là không có nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp, thị trường chuẩn nhập tư cách cho ai đều là cho nên cả xím đối với điểm này đáp ứng rất thẳng thắn. Đúng. Trần Nghi Dương nhìn cả xím đáp ứng dứt khoát như vậy, cảm thấy còn có thể lại muốn một chút chỗ tốt. Ta danh hạ máy bay không người lái công ty chủ yếu là làm giao thông máy bay không người lái. Sao đi có phải hay không là yêu cầu đặt hàng chúng ta giao thông máy bay không người lái phục vụ? Giao thông máy bay không người lái là dùng để trợ giúp hòa dịu thành thị giao thông hỗn loạn á, nhưng gì rằng trên cơ bản không kẹt xe. Cả xím rõ ràng cũng biết giao thông máy bay không người lái tài liệu tương quan. Dị dạng đích xác không kẹt xe, nhưng mà giao thông máy bay không người lái là một loại tương lai giao thông chỉ huy phương thức. Nếu như dị dạng bầu trời có thể có phi hành máy bay không người lái tới chỉ huy giao thông mà nói, đối với sao đi khoa học kỹ thuật hình tượng sẽ có hay không có đề thăng. Trần Nghi Dương là thật tâm muốn đem giao thông máy bay không người lái bán được sao đi. Chủ yếu là giao thông máy bay không người lái hậu mãi cùng hệ thống giữ gìn rất kiếm tiền, xem như tiết kiệm một môn sinh ý. Chương 410, sao đi tương lai thành. Chương 410, sao đi tương lai thành cũng có thể. Giá cả tại trong 5.000 bạn Á ngươi trong vòng ta bên này liền có thể quyết định, đến lúc đó ta sẽ an bài người trợ giúp ngươi cùng sao đi giao thông bộ môn người tiến hành đối tiếp. Cả xin bên này cũng chỉ là cần một cái lý do. Trần Nghi Dương cho ra lý do này cũng đích xác không tệ, sao đi tại trên mặt mũi công phu vẫn là vô cùng chịu xài tiền. Đặc biệt là công nghệ cao đồ vật, sao đi càng là ưa thích. Bởi vì sao đi trước mắt người cầm quyền sao đi vương tử bên trên mặt cho về sau, vẫn tại tìm kiếm vì sao đi tiến hành công nghệ cao truyền hình, hấp dẫn xuyên quốc gia khoa học kỹ thuật xí nghiệp tới sao đi. Đúng. Cả xím nhìn Trần Nghi Dương nói xong tất cả yêu cầu, mở miệng nói ra, vương tử điện hạ tại các đạt cảng có một tòa 2 tầng thương nghiệp dùng lầu tặng cho ngươi, sau đó sẽ có chuyên môn quan viên liên hệ ngươi trực tiếp đi công việc thủ tục là được rồi. Còn có. Cả xím vừa nói vừa lấy ra một cái hộp. Đây là một chút châu báu, là vương tử điện hạ đối với ngươi đưa về kim cương quà đáp lễ, ước chừng giá trị khoảng 1.000 vạn USD. Cảm tạ vương tử điện hạ. Trần Nghi Dương đây là thực tình cảm tạ. Vị này vương tử điện hạ cho ra những chỗ tốt này trên cơ bản chẳng khác nào cái này làm toàn giá trị. Sau này Trần Nghi Dương còn có thể bằng vào cùng sao đi vương thất quan hệ tại sao đi bày ra những thứ khác hoạt động thương nghiệp. Cứ tính toán như thế tới, cái này làm toàn trả cho sao đi vương thất muốn so chính mình trực tiếp bán đi còn có lời. Đúng. Trần Nghi Dương cùng cả xím lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, cả xím chủ động mở miệng nói ra, nghe nói ngài là một vị nổi tiếng nhà đầu tư qua rất nhiều thành công sản nghiệp. Vận khí tốt mà thôi. Trần Nghi Dương nhanh chóng kiếm tốn. Có hứng thú hay không đầu tư chúng ta sao đi tương lai thành? Cả xím 10 phần nhiệt tình nói, chúng ta sao đi tương lai thành lập tức liền muốn thành lập xong rồi, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều danh nhân phú hào tới tương lai thành cư trú, hơn nữa tương lai thành cũng biết lái dương rất nhiều hoạt động thương nghiệp. Xem ở ngài là một vị nổi tiếng nhà đầu tư phân thượng, chúng ta sao đi nguyện ý cho phép ngươi đầu tư tương lai trong thành một chỗ quảng trường thương mại. Trần Nghi Dương cho Vương Thất trả lại làm toàn lấy được chỗ tốt, phía trước đã đàm luận rõ ràng. Bây giờ cả xím trong lời nói nội dung chính là thuần túy thương nghiệp hợp tác. Ta đối với sao đi tương lai thành không là rất biết. Trần Nghi Dương cẩn thận trả lời cả xím. Ta có thể cho ngươi nhìn chúng ta một chút phim quảng cáo. Cả xím thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy tới một cái tấm phẳng, cho Trần Nghi Dương đặt một cái phim quảng cáo. Trần Nghi Dương xem xong rất rung động. Nội dung trong video nếu quả thật có thể thực hiện, đích xác có thể nói là tương lai thành, tuyệt đối là trên cả trái đất hàm lượng khoa học kỹ thuật cao nhất thành thị. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thực hiện. Tại cái này bên trong phim quảng cáo, sao đi tuyên bố bọn hắn muốn kiến tạo tương lai trưởng thành đạt 170 km, tiếp đó chỉ có 200 m chiều rộng. Cả tòa thành phố hai bên bị cao tới 500 m mặt kính màn tường bao khỏa, bên trong bao hàm khu dân cư, khu buôn bán, khu làm việc, trường học cùng công viên các loại, đủ để dung nạp khoảng 9 triệu người ở bên trong sinh hoạt. Tòa thành thị này có thể đơn giản hiểu thành cố ý tại sao đi sa mạc ở trong vẽ một đầu thô tuyến, đầu này thô tuyến vượt qua ven biển, sa mạc, vùng núi, sơn cốc nhiều loại địa hình, sau đó dùng đầu này thô tuyến kiến tạo một tòa thành thị. Trên đại thể có chút tương tự với Hoa Hạ cổ đại kiến tạo trường thành. Nhưng mà Hoa Hạ trường thành là tường thành quan hải, cái này liền thuần túy là một tòa cung cấp người sinh sống thành thị. Cả tòa thành phố thẳng đứng chia làm 3 cái bộ phận, trên mặt đất vì hoàn chỉnh đi bộ khu cùng khu sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì đường cái cùng ô tô. Hai bên đường sẽ trồng trọt đại lượng cây cối đồng thời sắp đặt hoa viên. Tầng thứ 2 vì thương nghiệp không gian các loại khu phục vụ, cả xỉu cho Trần Nghi Dương hứa hẹn quảng trường thương mại cũng ở đây một tầng. Ở tại tương lai thành cư dân chỉ cần từ khu cư trú đi xuống dưới liền có thể đến ở đây. Tầng thứ 3 ở vào thành thị tầng thấp nhất, là tòa này thẳng tắp thành thị cốt cán kết cấu, thuộc về vận chuyển hàng hóa cùng nhân viên di động khu vực. Cùng đường sắt cao tốc không sai biệt lắm tốc độ cực cao vận chuyển hệ thống có thể để người ta tại 20 phút bên trong đến tòa thành thị này bất luận cái gì địa điểm. Sở dĩ chỗ ngồi này tại sao đi tương lai thành muốn kiến tạo thành dạng này thẳng một đường thẳng. Một mặt là dạng này không cần thiết trí đường cái cùng xe cơ giới hệ thống, dùng giao thông công cộng cũng đủ để thỏa mãn tất cả mọi người xuất hành nhu cầu. Một mặt khác là sao đi tài nguyên khan hiếm, dạng này kiến tạo phương thức có thể tiết kiệm tài nguyên. Sao đi tương lai thành tư tưởng đồ. Ta xem phim quảng cáo đã nói, tòa thành thị này có thể tại 2030 năm phía trước hoàn thành, khoảng cách bây giờ cũng không đã bao nhiêu năm a. Trần Nghi Dương thận trọng đặt câu hỏi. Hắn từ trên trực giác phán đoán hạng mục này không phải rất đáng tin cậy. Nhưng nghĩ lại, nói không chừng sao đi có thể dựa vào tiền nhất lực phá vạn pháp đâu, rất nhiều cổ đại cỡ lớn kỳ quan không phải cũng là cứng như vậy mắng đi ra ngoài sao? Chuẩn xác mà nói, là giai đoạn thứ nhất sẽ tại 2030 năm phía trước hoàn thành. Cả xin nói, giai đoạn thứ nhất sẽ trước tiên kiến tạo một đoạn ngắn thí nghiệm thành xem như bản mẫu. Đúng, cái này vĩ đại công trình chúng ta cũng tìm quốc gia các ngươi thi công xí nghiệp tới xây dựng. Ta tin tưởng các ngươi người Hoa tất nhiên có thể kiến tạo ra được trưởng thành, chắc hẳn cũng có thể vì sao đi kiến tạo ra một tòa dạng này thành phố tương lai. Vốn là Trần Nghi Dương cảm thấy chuyện này thật không đáng tin cậy. Nhưng mà nghe xong quốc nội thi công đơn vị tham dự kiến tạo, lại cầm không chuẩn. Như vậy đi. Cả xin nhìn Trần Nghi Dương chậm chạp không quyết định chắc chắn được, thế là nói, ta quay đầu đem toàn bộ hạng mục sách cho ngươi, ngươi lấy về nghiên cứu một chút. Nếu như nguyện ý đầu tư, lại tới tìm ta. Cái kia đa tạ ngài. Trần Nghi Dương đội và nói, nhớ kỹ không nên quên tới tham gia Vương Tử Điện hạ tiệc tối. Cả xin dặn dò một tiếng về sau, sẽ đưa Trần Nghi Dương ra cửa. Trở lại khách sạn phòng về sau, Trần Nghi Dương đem từ cả xỉm nơi đó lấy ra một hộp châu báu đặt ở kế toán nhỏ trước mặt. Chọn mấy cái, qua mấy ngày ta muốn đi tham gia sao đi Vương Tử tiệc tối, ngươi cho ta bạn gái. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem những thứ này tất cả đưa cho ta đây. Kế toán nhỏ nhìn xem hộp này châu báu, tiện tay cầm một khỏa mắt mèo thạch thưởng thức. Ngươi không phải đối với châu báu không có hứng thú sao? Nữ nhân trời sinh liền ưa thích đồ vật sáng long lanh à? Nói những thứ này nữa châu báu nếu là bán có thể đổi bao nhiêu ăn ngon à? Kế toán nhỏ đem một khỏa bảo thạch đặt ở con mắt phía trước, tiếp đó xuyên thấu qua bảo thạch đến xem Trần Nghi Dương. Cái kia tại những này châu báu bị ta bán đi phía trước, tạm thời cho ngươi mượn mang. Muốn bị ngươi làm tức chết. Kế toán nhỏ cố ý làm một cái bóp cổ tư thế đi ra. Vậy được rồi tốt ta. Trần Nghi Dương bất đắc dĩ nói, những bảo thạch này có thể tặng cho ngươi, bất quá có điều kiện à, chờ ngươi ngày nào lập gia đình ta lại cho ngươi làm đồ cưới. Đời ta nói không chừng đều không gả ra được, ngươi cái này hộp bảo thạch ngươi liền giữ lại làm bảo vật gia truyền à. Kế toán nhỏ hai cái quai hàm bị tức phồng lên. Trần Nghi Dương nhìn khả ái, trực tiếp đưa tay đi chọc lấy hai cái. Tức giận kế toán nhỏ đem chính mình chân giả tháo xuống nhảy một chân nhảy bởi theo Trần Nghi Dương đánh. Chương 411, hỗ trợ một dạng hạng mục chương 411, hỗ trợ một dạng hạng mục ngày thứ 2 dậy về sau, Trần Nghi Dương hẹn hứa quản lý ăn chung bữa sáng. Cả xỉm hôm qua cho hắn sao đi tương lai thành tư liệu Trần Nghi Dương nhìn kỹ xong. Toàn này sao đi chuẩn bị xây dựng thành thị thật sự là quá khoa huyễn. Liền xem như tu kiến hoàn thành, cảm giác hàng năm bảo trì phí dụng cũng phải lên thiên. Trần Nghi Dương rất hoài nghi sao đi cái này liền thủ đô đều chỉ có thể duy trì mấy cái quảng trường phồn hoa quốc gia có thể hay không duy trì như thế đại nhất tọa tương lai khoa huyễn thành thị. Chớ nói chi là tòa thành thị này dự tính muốn hao tổn của cải một vạn ức USD mới có thể tu kiến hoàn thành. Bất quá cả xin còn nói quốc nội công trình công ty tiếp nhận sao đi tương lai thành xây dựng việc làm, cho nên Trần Nghi Dương hy vọng có thể từ hứa quản lý bên này hỏi thăm một chút cái này sao đi tương lai thành đáng tin cậy không. Sao đi tương lai thành hạng mục. Hứa quản lý nghe được Trần Nghi Dương lời nói, vội vàng hỏi đạo, ngươi sẽ không phải cầm biên kia Lam Toàn liền đổi cái này à? Không phải, Lam Toàn đổi những chỗ tốt khác. Cái này tương lai thành hạng mục là cái kia cả xỉm mặt khác nói ra mời ta đầu tư. Cái kia tuyệt đối đừng đầu tư. Hứa quản lý nói, hạng mục này là cái hố trời. Cả xỉm nói chúng ta quốc nội công trình công ty tiếp thu rồi hạng mục này à, cho nên ta có chút hoài nghi. Ta biết là nhà ai công ty đó lấy, ta gọi điện thoại trực tiếp để cho kinh lý của bọn hắn nói với ngươi à. Hứa quản lý lấy điện thoại ra cho một cái người liên lạc đánh video điện thoại. Rất nhanh một cái nhìn xem giống như là 5-60 tuổi trung lão niên nhân hình dạng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Thúc thúc ngài khỏe. Trần Nghi Dương rất lễ phép vấn an. Hắn mới hơn 30 tuổi, cũng không lớn ngươi bao nhiêu, ngươi trực tiếp gọi hắn ca là được. Hứa quản lý nghe được Trần Nghi Dương đối với màn hình người bên kia xưng hô về sau trực tiếp nở nụ cười. Ai nha, chúng ta làm công trình người chính là trông có vẻ già, không ngại chuyện. Ta họ Lý, ngươi kêu ta Lý ca. Lý ca nói giới thiệu cho Trần Nghi Dương công ty bọn họ tiếp nhận sao đi tương lai thành bộ môn tình huống cặn kẽ. Cái kia sao đi tương lai thành hạng mục, nói là tại 2030 năm phía trước liền muốn hoàn thành giai đoạn thứ nhất thi công, kiến tạo một cái bản mẫu đi ra. Nhưng trên thực tế, chúng ta trước mắt tiếp nhận vẹn vẹn chỉ là cái này bản mẫu dẫn đường hạng mục, cũng chính là tương lai thành giao thông đường hầm tu kiến nhận thầu hợp đồng. Dựa theo trên hợp đồng quy định, chúng ta muốn cho Saudi móc ra hai đầu dài ước chừng 15 km đường hầm, cái này hai đầu đường hầm trong tương lai là muốn phụ trách Saudi tương lai thành nhặt bạ ẩn chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa. Đó chính là nói, hạng mục này mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng đã bắt đầu thực tế đẩy vào sao? Tiến lên cái rắm. Lý ca không chút khách khí nói, cái này hạng mục chính là một cái hố trời. Saudi bên kia bảo là muốn hao tổn của cải một vạn ức USD đem tòa thành thị này tu kiến đi ra. Nhưng căn cứ vào chúng ta thi công tình huống đến xem, cái này một vạn ức USD có thể xây đi ra 5 cây số chiều dài thành thị cũng không tệ rồi. Dòng dã 170 km tương lai thành, liền xem như tương lai hoa hạ gì cũng không làm, cả nước trên dưới cho Saudi sinh xì mang cốt thép vận đi qua cho bọn hắn xây tương lai thành, 2030 năm phía trước hạng mục này cũng không cách nào hoàn thành. Mặc dù cái này tương lai thành trên mặt đất bộ phận không về chúng ta quản, nhưng mà căn cứ vào chúng ta bên này nghe được tin tức, bọn hắn bây giờ đã lặng lẽ đem 2030 năm trước đây mục tiêu định vì tu kiến ra một đoạn 2.4 km. Có thể chứa được 30 vạn người sinh sống thành thị. 24 km dài, 150 m rộng, cái kia còn có thể gọi thành thị sao? Nhiều lắm thì cái vi hình cộng đồng a. Ai nói không phải thì sao? Lý ca nói tiếp, ngươi hỏi ta vấn đề này, là sao đi có người mời ngươi đầu tư? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tuyệt đối đừng đáp ứng, cái đồ chơi này chính là một cái hố trời. Chúng ta tiếp công trình này cũng chính là vì kiếm tiền, ngược lại thành thị không tốt xây, nhưng mà đường hầm dễ đào, chúng ta đến lúc đó đem đường hầm móc ra lấy tiền là được rồi, còn lại cũng cùng chúng ta không việc gì.
Sao đi làm hạng mục này chính là vì bắt trước Dubai thành công. Bây giờ mắt thấy một vạn ức USD tu kiến không ra, bắt đầu khắp nơi kéo đầu tư.
Đồ đần mới đầu tư cái này đâu.
Xem ra đám này thổ hào cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm thành. A Trần Nghi Dương xác định sao đi tương lai thành hạng mục này chính là hố trời về sau, liền chuẩn bị quay đầu cùng cả xìm từ chối nhã nhặn đi cái này đầu tư mời.
Hai ngày đi qua, sao đi vương tử tiệc tối đã đến giờ.
Trần Nghi Dương trước thời hạn chừng một giờ đã tới tổ chức dạ tiệc khách sạn. Bởi vì trận này tiệc tối mở màn phía trước tiết mục chính là Trần Nghi Dương máy bay không người lái đoàn đội dùng máy bay không người lái biểu diễn tiết mục, Trần Nghi Dương qua đi bảo đảm tiết mục không có sơ hở nào.
Yên tâm đi, máy móc cũng đã điều chỉnh thử qua, không có bất cứ vấn đề gì.
Máy bay không người lái đoàn thể lĩnh đội cùng Trần Nghi Dương cam đoan.
Ta xem phía trước quốc nội máy bay không người lái đoàn đội đang biểu diễn thời điểm nếu như gặp phải người khác quấy rối, tiến hành tín hiệu quấy nhiễu, liền sẽ làm cho máy bay không người lái hạ cánh khẩn cấp.
Các ngươi cẩn thận một chút đừng ra vấn đề này.
Trần Nghi Dương dặn dò.
Yên tâm đi, chúng ta trước khi đến cùng nơi này hộ vệ đội trao đổi, những người đại ca kia nói ai dám quấy rối, chúng ta chỉ một phương hướng, hắn trực tiếp cầm ạc đi qua thanh tràng.
Sáu Trần Nghi Dương ngược lại là quên đi cái này cũng không phải là quốc nội, sao đi người nắm quyền thực sự tiệt tối ai dám quấy rối, vậy thật chính là ngại chính mình sống không đủ lớn.
Tại bảo đảm máy bay không người lái đoàn đội không có vấn đề về sau, Trần Nghi Dương vội vàng đi cửa tiểu điếm.
Kế toán nhỏ đã vẽ xong trang, mặc vào một thân lễ phục chờ hắn.
Ngươi mặc câu phục còn rất đẹp trai.
Kế toán nhỏ thưởng thức một chút Trần Nghi Dương mặc câu phục bộ dáng.
Loại quần áo này mặc đều quá phiền toái, vẫn là bình thường tê lo lắng quần thể thao thoải mái.
Trần Nghi Dương thật sự rất ít mặc câu phục, ngẫu nhiên cũng muốn đùa nghịch một chút đi.
Kế toán nhỏ đưa tay qua đến giúp đỡ Trần Nghi Dương sửa sang lại một cái góc áo, tiếp đó đưa tay khoác lên Trần Nghi Dương cánh tay.
Hai người cứ như vậy đi vào sao đi vương tử điện hạ cử hành tiệc tối bên trong.
Trận này dạ tiệc là sao đi vương tử vì chiêu đãi gần nhất tới sao đi hơn cái phỏng vấn đoàn cử hành.
Trong đó ngoại trừ Hoa Hạ phỏng vấn đoàn, còn có quốc gia khác phỏng vấn đoàn, Trần Nghi Dương ở đây thấy được rất nhiều màu da người.
Hứa quản lý, ngươi vị này bạn gái là ngươi?
Trần Nghi Dương đi vào về sau, nhìn thấy Hứa quản lý bên cạnh đi theo một cái Âu Mỹ nữ nhân.
Đây là bằng hữu của ta Y Y bạn Khiết Lâm, người Anh.
Hứa quản lý giới thiệu sơ lược một chút.
Ngài khỏe.
Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay.
Trần Nghi Dương bên này cùng Hứa quản lý không có trò chuyện hai câu, liền có một cái người phục vụ đi tới nói cho Trần Nghi Dương sao đi vương tử điện hạ cho mời.
Thế là Trần Nghi Dương đi theo người phục vụ đi tới đại sảnh một cái cửa sổ thủy tinh phía trước.
Ngài khỏe, đưa về sao đi vương thất chân bảo bằng hữu.
Mặc dù vị này vương tử điện hạ hung danh bên ngoài, nhưng bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất hữu hảo.
Cùng Trần Nghi Dương bắt chuyện qua về sau, hắn đối với Trần Nghi Dương nói, nghe nói đoàn đội của ngươi mang đến cho ta một hồi đặc biệt biểu diễn.
Đúng vậy, nhìn thời gian một chút, biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu.
Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn đồng hồ, tiếp đó hồi đáp.
Chương 412, biểu ai chương 412, biểu ai sự thật chứng minh, Trần Nghi Dương trước mắt có nhà này máy bay không người lái công ty kỹ thuật thật sự tương đương không tệ.
Khi vương tử bản thân 10 phần rõ ràng xuất hiện ở trong bầu trời đêm sáng lên, tất cả khách mời đều dừng lại trò chuyện chạy tới vỗ tay.
Máy bay không người lái trên không trung tạo thành sao đi vương tử ảnh chân dung đồ.
Vương tử điện hạ bản thân cũng hết sức hài lòng.
Hắn một bên vỗ tay vừa hướng bên cạnh Trần Nghi Dương nói, nhường ngươi đoàn thể người đang biểu diễn kết thúc về sau cũng tới tham gia tiệc tối à, mặt khác, ta sẽ để cho hầu cận cho bọn hắn mỗi người phát một món tiền thưởng.
Cảm tạ vương tử điện hạ ngài khẳng khái.
Trần Nghi Dương chặn lại nói tạ.
Tắt lẹt màn vương tử điện hạ là cái thể diện người.
Trần Nghi Dương vốn là muốn cho chính mình máy bay không người lái đoàn đội miễn phí cho vương tử điện hạ biểu diễn cái tiết mục này.
Nhưng mà sao đi vương thất bên kia biết về sau, chuyên môn đã phái một cái người tới cùng Trần Nghi Dương máy bay không người lái đoàn đội ký biểu diễn hợp đồng.
Bây giờ còn phát tiền thưởng.
Trần Nghi Dương cảm thấy có cần thiết đem môn này sinh ý tiếp tục giữ vững.
Về sau Trung Đông bọn này thổ hào nhà ai muốn làm tiết mục cùng dạ tiệc, liền để chính mình máy bay không người lái đoàn đội đi qua biểu diễn một phen.
Cũng coi như là một cái không tệ ngoại khoái.
Đang biểu diễn kết thúc về sau, vị này vương tử điện hạ lại tìm Trần Nghi Dương hàn huyên một hồi thương nghiệp hợp tác bên trên sự tình.
Trong lúc đó cũng nói đến tương lai thành hạng mục.
Bất quá tại Trần Nghi Dương biểu thị chính mình không muốn đầu tư cái này sao đi tương lai thành thời điểm, đối phương cũng không nói cái gì.
Điều này cũng làm cho Trần Nghi Dương đối với hắn có không tệ độ thiện cảm.
Căn cứ vào lúc trước hắn tra được tư liệu đến xem, vị này vương tử điện hạ cùng bán đảo vị kia Thái Dương một dạng, cũng là một cái 80 sau.
Đồng dạng, vị này vương tử điện hạ cũng vô cùng thiết thực, hơn nữa thủ đoạn tinh chuẩn lại tàn nhẫn.
Tại cha hắn lựa chọn buông tay quyền hạ, đem quốc gia đại quyền giao cho hắn về sau.
Người anh em này bước đầu tiên tiên huyết canh rửa sạch phản đối mình tất cả mọi người, tiếp đó bước thứ hai trở tay đem huynh đệ của mình cùng thúc thúc bá bá toàn bộ tóm lấy khảo hướng.
Đáng nhắc tới chính là, Saudi vương thất kỳ thực là một số lượng cực kỳ to lớn gia tộc, bởi vì Saudi vương thất phía trước mấy đời quân chủ đều cưới rất nhiều lao bà điên cùng sinh con, dẫn đến lúc này mới không có mấy đời, vương thất thành viên liền khiến cho so cổ đại thành viên hoàng thất tốc độ sinh sản còn nhanh.
Hơn nữa bởi vì Saudi trước đây vương thất người cầm quyền có huynh cuối cùng đệ cùng truyền thống. Tất cả mọi người cho rằng lão Saudi quốc vương thoái vị về sau, sẽ đem chính mình vương vị nhường cho đệ đệ của mình.
Cho nên bao quát lão Saudi quốc vương đệ đệ ở bên trong khác tất cả có khả năng kế vị Saudi vương thất thành viên căn cứ tương lai quốc gia đều thuộc về ta, bây giờ sớm tốn thêm một điểm tiền thế nào ý nghĩ, điên cuồng từ quốc khố kiếm tiền phong phú chính mình tiểu kim cố.
Cái này có chút giống như là Mãn Thanh mới vừa vào quan về sau, đủ loại công thần huân quý lợi dụng đủ loại mượn cớ từ quốc khố vay tiền chính mình hoa thao tác.
Nhìn qua ung chính vương triều đều biết, chuyện này liền xem như lão hoàng đế để cho con của mình tự mình đốc thúc,
cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng mà vị này sao đi vương tử điện hạ vừa ra tay chính là trước tiên đem tất cả dính líu từ quốc khố kiếm tiền vương thất thành viên bắt lại cầm đoán tại khách sạn trong đại sảnh. Không đem phía trước mò được tiền phun ra, đời này đừng nghĩ từ khách sạn trong đại sảnh đi ra. Tại sóng này trên danh nghĩa phản hủ hành động sau khi kết thúc không lâu, một trận có ghi rất nhiều sao đi vương thất thành viên máy bay liền ly kỳ rơi vỡ, nguyên nhân đến bây giờ đều không điều tra ra. Bởi vậy có thể thấy được, vị này sao đi vương tử đặt ở cổ đại như thế nào cũng coi như là một đời hùng chủ. Lại thêm hắn tuổi trẻ số tuổi, cùng hắn tạo mối quan hệ, tương lai mười mấy năm thậm chí trong thời gian mấy chục năm, đều có thể tại sao đi ổn định kinh thương. Ta cũng nhìn qua rất nhiều máy bay không người lái biểu diễn. Từ sao đi vương tử điện hạ bên cạnh rời đi về sau, Hứa quản lý đi tới hỏi thăm Trần Nghi Dương. Ta xem cái khác máy bay không người lái biểu diễn, khi tạo thành loại này hình ảnh, sẽ phi thường mơ hồ, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra là từng cái máy bay không người lái sắp xếp hợp lại. Người cái này máy bay không người lái biểu diễn, như thế nào hiệu quả rõ ràng như vậy, nhìn xem đều cùng điện thoại quan sát video chất lượng hình ảnh rõ ràng trình độ đều như thế. Bởi vì vương tử bản nhân ảnh chân dung khối kia, đoàn đội chúng ta là trực tiếp tại máy bay không người lái phía trên treo nhu tính bình phong bay đi lên bày ra. Trần Nghi Dương nói thẳng ra hôm nay trận này máy bay không người lái biểu diễn sau lưng ẩn tàng bí mật. Lợi hại. Hứa quản lý hướng về phía Trần Nghi Dương giơ ngón tay cái lên. Hắn là thạo nghề, biết có thể làm thành dạng này có nhiều thái quá. Nguyên bản máy bay không người lái trên không trung tại thống nhất dưới sự chỉ huy làm ra đồ án liền đã rất khó. Bây giờ máy bay không người lái lại còn có thể mang theo đồ vật trên không trung dựa theo cố định vị trí bày ra đồ án. Nói một cách khác, nếu như máy bay không người lái mang theo không phải nhu tính bình phong, mà là bom cái gì? Tinh chuẩn thành như vậy máy bay không người lái biên đội tuyệt đối có thể tránh thoát địch nhân đại bộ phận công kích, thành công đem máy bay không người lái mang theo bom bỏ vào đối diện trên mặt. Trần Nghi Dương đang cùng Hứa quản lý nói chuyện trời đất thời điểm, một cái người Ấn Độ lúc này đi tới. Quấy giày một chút. Vị này Ấn Độ lão ca 10 phần tự tin đứng ở Trần Nghi Dương trước người, hướng về phía Trần Nghi Dương xuề bàn tay ra nói, ta là biểu ai lão bản của công ty Đô Gia Nhĩ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ân. Trần Nghi Dương nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó cùng đối phương nắm tay. Nếu như hôm nay đổi lại cái khác nơi, Trần Nghi Dương là tuyệt đối sẽ không cùng loại này không hiểu thấu xuất hiện người trao đổi. Nhưng xem ở sao đi vương tử mặt mũi, Trần Nghi Dương chỉ có thể bắt tay đối phương. Dù sao người này có thể tham gia tiệc tối, cũng hẳn là sao đi vương tử mời tới thương nghiệp đồng bạn hợp tác. Bất quá biểu ai là công ty gì, chính mình phía trước như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta biết ngài là ịp xịt độc nhất vô nhị người đầu tư. Vị này gọi Đỗ Gia Nhĩ Ấn Độ lão ca hướng về phía Trần Nghi Dương thẳng thắn nói, ta biểu ai cũng là một cái vô cùng có tiềm lực ai công ty. Phải không? Trần Nghi Dương nghe được đối phương nói như vậy, liền đại khái có thể đoán được đối phương tới là muốn làm gì. Kể từ ịp xịt phát hỏa sau đó, Trần Nghi Dương trợ lý đoàn đội mỗi tháng đều biết thu đến một đống từ các nơi trên thế giới gửi tới bưu kiện, trong bưu kiện cho cũng là hy vọng Trần Nghi Dương có thể nhìn một chút công ty bọn họ ai kỹ thuật, đầu tư một chút đối phương. Dù sao Trần Nghi Dương có thể tại ịp xịt yên lặng vô danh thời điểm lựa chọn đầu tư ịp xịt, đủ để chứng minh Trần Nghi Dương vô cùng có kỹ thuật ánh mắt. Nếu như nhà mình ai công ty có thể bị Trần Nghi Dương nhìn trúng, cái kia kéo đầu tư liền vô cùng đơn giản. Nhưng trên thực tế Trần Nghi Dương đối với ai kỹ thuật không thể nói là rốt đặc cán mai à, ít nhất cũng là hoàn toàn xem không hiểu. Hắn đầu tư ịp xịt hoàn toàn là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đề cử. Cái này công ty khoa học kỹ thuật bởi vì vô cùng dễ dàng lấy chuyên nghiệp nội dung để cho không hiểu công việc người đầu tư dễ dàng tin tưởng bọn họ kỹ thuật dẫn đến nhìn nhầm. Cho nên Trần Nghi Dương đối với cái này đầu tư bình thường đều là phi thường cẩn thận. Đỗ Gia Nhĩ nhìn thấy Trần Nghi Dương thái độ lãnh đạm, rõ ràng là có chút tức giận. Thế là hắn lớn tiếng hướng về phía Trần Nghi Dương nói, công ty của ta đoạn thời gian trước vừa hoàn thành dê luận đầu tư bỏ vốn 250 triệu USD, bao quát công ty phần mềm đều đầu tư công ty của chúng ta. Chương 413, hơi mềm đều đầu tư chương 413, hơi mềm đều đầu tư Đỗ Gia Nhĩ nói đến đây, Trần Nghi Dương biểu tình trên mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. Một nhà công ty khoa học kỹ thuật có thể tại dê luận cầm tới 250 triệu USD đầu tư, có thể nói là ưu nhị còn cấp bậc công ty khoa học kỹ thuật. Loại này cấp bậc đầu tư bỏ vốn sau lưng khẳng định có mấy nhà cơ quan lớn tập thể xem trọng. Chớ nói chi là còn có hơi mềm loại này đỉnh cấp công ty khoa học kỹ thuật cũng tham dự đầu tư, có thể thấy được đối phương kỹ thuật thực lực tuyệt đối không kém, không phải cái gì làm mánh khóe công ty. Ngượng ngùng, Trần Nghi Dương thái độ cuối cùng mềm nhũn ra. Hắn mang theo xin lỗi đối với Đỗ Gia Nhĩ nói, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, không chút chú ý khoa học kỹ thuật ngành nghề. Công ty của các ngươi chủ yếu nghiên cứu ai kỹ thuật phương diện kia kỹ thuật, ai lập trình. Đỗ Gia Nhĩ 10 phần kiêu ngạo nói, công ty của chúng ta ai kỹ thuật có thể giúp người sử dụng ai thu được thứ mình muốn dấu hiệu, vô luận là phần mềm, website, vẫn là đủ loại plugin. Người sử dụng chỉ cần đưa vào nhu cầu, chúng ta liền có thể vì người sử dụng chế tạo ra bọn hắn mong muốn chương trình. Đỗ Gia Nhĩ nói xong, Trần Nghi Dương hít một hơi lãnh khí. Mặc dù hắn đối với ai tương quan kỹ thuật thật sự không hiểu gì, nhưng mà trước mắt ai kỹ thuật phát triển tới trình độ nào hắn vẫn là hiểu rõ đại khái. Quốc nội trước mắt cấp cao nhất ai vẫn còn có thể trợ giúp người sử dụng thu thập tư liệu, tiếp đó biên soạn đơn giản văn kiện cùng trong nội dung. Đừng nói là ai lập trình, liền xem như để ai vẽ một thứ mình muốn bức họa đều cần dạy dỗ thời gian rất lâu. Kết quả vị này Ấn Độ lão ca nói công ty bọn họ ai đã bắt đầu đang giúp khách hàng lập trình. Ở trong đó kỹ thuật chênh lệch so ịp xịt cùng khác ai đại mô hình kỹ thuật chênh lệch còn lớn. Các ngươi bây giờ hàng năm thu vào như thế nào? Người sử dụng số lượng nhiều sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Năm ngoái chúng ta hết thể kiếm lời 150 triệu đô la Mỹ, người sử dụng số lượng mà nói, bây giờ trả tiền người sử dụng đã có mấy bạn tên, bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới.
ngươi qua đây tìm ta chính là nghĩ trò chuyện những thứ này sao? Trần Nghi Dương nghe vị này Ấn Độ lão ca nói thao thao bất tuyệt, thế là vội vàng hỏi thăm đối phương tìm hắn nguyên nhân là cái gì. Ta muốn mời ngươi đảm nhiệm chúng ta cố vấn cao cấp của công ty. Đỗ Gia Nhi không che giấu chút nào nói, qua một thời gian ngắn ta muốn cùng ca ta quốc gia chủ quyền cơ kim người phụ trách đàm luận đầu tư vấn đề. Nhưng mà trong quyền này Đông Thổ Hào căn bản muốn không hiểu kỹ thuật, ta cần phải có một vị nổi tiếng rất cao người tới vì chúng ta công ty làm học thuộc lòng sách. Trần Nghi Dương nghe hiểu, đây là muốn mượn dùng thanh danh của hắn tới thuận tiện đối phương kéo đầu tư. Tại Yệp Xịt đột nhiên xuất hiện về sau, trên thế giới cũng xuất hiện không thiếu đủ loại trí tuệ nhân tạo đại mô hình. Nhưng mà không có một cái nào có thể đạt đến Yệp Xịt loại này xuất hiện về sau, trực tiếp chấn động toàn bộ đẹp cố khoa học kỹ thuật của công ty cùng kỹ thuật. Thế là Trần Nghi Dương cùng Yệp Xịt đoàn đội cũng dần dần trở thành ai giới một cái cọc tiêu. Nếu như có thể thu được Trần Nghi Dương gia nhập liên minh, điều ai tại đối mặt quốc gia chủ quyền quỹ ngân sách loại này vô cùng có tiền, nhưng mà không hiểu gì kỹ thuật đầu tư cơ quan liền có thể mượn dùng Trần Nghi Dương danh tiếng tới tăng thêm tự thân có độ tin cậy cùng tiềm lực phán định. Nói thật, nếu không phải là cái Đỗ Gia Nhi là cái người Ấn Độ, Trần Nghi Dương vẫn thật là tín nhiệm đối phương. Dù sao cái này Đỗ Gia Nhi nói ba hoa thiên địa, cái gì hắn mặc dù là người Ấn Độ, nhưng mà lại đem xí nghiệp thiết lập ở nước Anh London. Hơn nữa bản thân hắn còn thu được nước Anh hàng năm xí nghiệp gia thưởng các loại vô cùng có giá trị giải thưởng. Nhìn hết thảy đều vô cùng chân thực lại mỹ hảo. Nhưng tương tự, người Ấn Độ ưa thích nói khoác khoác lác hình tượng tại Trần Nghi Dương ở đây cũng là thâm căn cố đế. Cho nên hắn hồi phục Đỗ Gia Nhĩ nói mình còn muốn suy nghĩ một chút. Nhưng mà Đỗ Gia Nhĩ bản thân ngược lại là vô cùng tự tin, hắn đem danh thiếp của mình đưa cho Trần Nghi Dương tiếp đó còn nói cho Trần Nghi Dương chính mình điều ai lập trình công ty họp phỉ CEO website, mời Trần Nghi Dương đi thể nghiệm một chút công ty bọn họ ai kỹ thuật năng lực. Tại sao đi Vương Tử tiệc tối kết thúc về sau, Trần Nghi Dương trở lại khách sạn nghỉ ngơi phút chốc, tiếp đó đem điện thoại gọi cho Yểm Xịt Văn Lượng Phong. Trần ca, thế nào? Văn Lượng Phong tại điện thoại bên kia nói, rất lâu không có liên lạc, hỏi một chút ngươi trải qua như thế nào. Ngươi cũng đừng nói, cũng liền bây giờ mới hơi tốt một chút như vậy. Phía trước nhưng phàm là đi ra ngoài đều muốn bị rất nhiều đột nhiên xuất hiện người vây lại hỏi đủ loại vấn đề. Ta nhưng nghe nói, ngươi đoạn thời gian trước về nhà, chỗ bên trên trực tiếp phái nhân viên an ninh bảo hộ ngươi. Đúng vậy a, lần này là tăng thể diện trưởng thành. Ta còn không có nghĩ tới một ngày kia ta có thể có loại này mặt bài. Trung binh là hiểu được Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trước kia vì cái gì thà rằng từ bỏ quan bên trong cũng muốn trở về Giang Đông. Áo gấm hồi hương cảm giác thật sự sảng khoái a. Văn Lượng Phong nói chuyện đến cái này thật hưng phấn không thôi. Cùng Văn Lượng Phong tán gẫu một hồi về sau, Trần Nghi Dương đem đề tài kéo tới Đỗ Gia Nhĩ cùng hắn biểu hai công ty bên trên. Cái tên này ta nghe có chút quen hay, chờ đã, nghĩ tới. Trần Nghi Dương bên này để tên, Văn Lượng Phong nghĩ một hồi sau đó, quả quyết mở miệng nói ra, có phải hay không nhà kia ai lập trình công ty? Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu nói, hắn còn cùng ta nói tại toàn thế giới có hết mấy bạn tên người sử dụng, công ty bọn họ trên cơ bản có thể thỏa mãn khách hàng đại bộ phận nhu cầu. Hắn câu nói này ngược lại là không nói giả. Văn Lượng Phong nói, ta nói là cái gì nghe được cái tên này cảm giác quen hay. Tại mấy tháng trước liền có người cho ta đề cử qua này nhà công ty, ta thử qua công ty bọn họ chương trình. Biểu hiện như thế nào? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Biểu hiện quá tốt rồi. Văn Lượng Phong cho Trần Nghi Dương một cái ngoài ý liệu trả lời. Ta là nửa đêm cho ra nhu cầu, cái này hai phần mềm đang vận hành mấy giờ sau đó, thế mà thật sự cho ta một cái dựa theo ta nhu cầu chế ra chương trình. Chương trình có thể sử dụng sao? Trần Nghi Dương quan tâm hỏi thăm. Có thể sử dụng, hiệu quả tương đối tốt. Văn Lượng Phong nói, chương trình hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta, có thể trực tiếp dùng tại trong công việc. Ai lập trình mà nói, có thể hay không rất dễ dàng xuất hiện bút. Trần Nghi Dương có chút quan tâm hỏi thăm. Hắn vẫn cảm thấy ai phụ trách loại này cực kỳ phức tạp việc làm, tổng hội chế tạo ra số lớn bút cùng sai lầm. Không có, ta thử bọn hắn cho ra chương trình, trên cơ bản không có bút, hơn nữa lấy ra liền có thể dùng, chỉnh thể cơ cấu vô cùng thành thủ. Theo lý thuyết, này nhà công ty vô cùng đáng giá đầu tư. Trần Nghi Dương có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình cần vì đối với người Ấn Độ cứng nhắc ấn tượng mà nói xin lỗi. Không không không, vừa vặn tương phản. Văn Lượng Phong nói, chính là bởi vì này nhà công ty ai cho ra chương trình quá tốt rồi, cho nên ta cẩn thận nghiên cứu một chút đối phương dấu hiệu. Đối phương dấu hiệu mặc dù không có xảy ra vấn đề gì, nhưng mà tại một chút phương diện chi tiết cũng rất giống như là Ấn Độ lập trình các kỹ sư thủ pháp quen dùng, cũng chỉ có tại Ấn Độ học được kỹ thuật tương quan kỹ sư mới sẽ sử dụng những cái kia lừa gạt lao bản thủ đoạn nhỏ. Ý của ngươi là, trong lòng Trần Nghi Dương toát ra một cái ý tưởng to gan, nhưng mà ý nghĩ này quá thái quá cùng lớn mật, hắn không dám xác định. Chính là như ngươi nghĩ. Văn Lượng Phong nói, ta hoài nghi này nhà công ty tại Ấn Độ thuê rất nhiều kỹ sư ngụy trang thành ai trợ giúp khách hàng hoàn thành lập trình. Chương 414, SNK công ty chương 414, SNK công ty có đôi khi, thực tế thường thường so tiểu thuyết càng kỳ quái hơn. Trần Nghi Dương vừa bắt đầu nghe được Văn Lượng Phong trả lời lúc, phản ứng đầu tiên chính là nói nhảm. Hơi mềm đều đầu tư công ty khoa học kỹ thuật, dù sao cũng nên có thực lực một chút, ngạnh á cũng không thể hơi mềm phụ trách đầu tư người không nhìn công ty kỹ thuật, chỉ nhìn công ty lão bản như thế nào khoác lác á. Bất quá từ hiện tại nước Mỹ đại học công nghệ nhà máy đặc biệt ưa thích dùng Ấn Độ keo tình huống đến xem, nói không chừng còn thật sự có khả năng dạng này. Sơ nghe tới, cái kết luận này tựa hồ rất thái quá, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại có thể thực hiện chỗ. Trần Nghi Dương tỉnh táo lại về sau cẩn thận nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, Ấn Độ là phần mềm khai phát đại quốc, bởi vì trường kỳ vì mỗi công ty cỡ lớn bao bên ngoài phần mềm khai phát phục vụ, cho nên quốc nội có một nhóm lớn kỹ sư phần mềm nhân tài. Lại thêm Âu Mỹ cùng Ấn Độ tồn tại chênh lệch,
rất đa số các phần mềm công ty tờ sạc xỉn công tác kỹ sư phần mềm tại hạ ban về sau là có thể có thời gian làm một chút kiêm chức. Văn Lượng Phong điểm ra mấu chốt. Điều ai sở dĩ rất nhiều cỡ lớn cơ quan lựa chọn đầu tư, có một cái nguyên nhân trọng yếu là hắn phần mềm đích xác có rất nhiều nguyện ý trả tiền người sử dụng. Tại Âu Mỹ lúc ban ngày, Ấn Độ bên kia là buổi tối. Âu Mỹ khách hàng đưa ra nhu cầu của mình về sau, Ấn Độ cái này vừa làm kiêm chức kỹ sư phần mềm có đầy đủ thời gian đến đem chương trình làm tốt phát cho khách hàng. Nghe loại mô thức này còn rất khá đó a. Trần Nghi Dương tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là như vậy, mặc dù này nhà công ty không phải một nhà ai công ty khoa học kỹ thuật, nhưng hoàn toàn có thể là một cái ở giữa bình đại. Có thể đầy đủ lợi dụng người Ấn Độ giá tiền công cách thấp ưu thế, tới để cho một nhóm lớn Ấn Độ kỹ sư phần mềm vì Âu Mỹ người sử dụng định chế phần mềm cùng chương trình. Chỉ có điều này nhà công ty khiến cho trí tuệ nhân tạo kết quả làm đến cuối cùng, thật sự chính là nhân công đang làm việc, đích xác để cho người ta rất khó khăn kéo căng. Nghe không tệ, nhưng trên thực tế có hai cái vấn đề lớn. Văn Lượng Phong nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, mở miệng nói ra, thứ nhất vấn đề lớn, trước mắt công ty mặc dù có thể kéo đến nhiều như vậy đầu tư, hoàn toàn là bởi vì ai lập trình cái mới nhìn qua này tương lai tiền cảnh 10 phần cố sự có thể nói thuật. Nếu như chỉ là một cái đơn thuần xem như kỹ sư phần mềm cùng khách hàng ở giữa bình đại, là tuyệt đối lấy không được hơn 2 ước USD đầu tư. Vấn đề thứ hai đó chính là cái này ai công ty tuyên bố chính mình năm doanh thu có thể có 150 triệu đô la Mỹ, cái này doanh thu mặc dù bị đại gia cho rằng là chân thực, là căn cứ vào sử dụng ai lập trình trên phạm vi lớn thấp xuống chi phí. Nếu như sử dụng nhân công, như vậy cho dù là Ấn Độ kỹ sư phần mềm báo giá tiện nghi, nhưng cũng sẽ không thấp đến cùng ai không sai biệt lắm trình độ. Này nhà công ty doanh thu nhất định là làm giả. Còn có, này nhà công ty trước mắt tuyên bố tự sử dụng chính là ai, cho nên khách hàng đối với bọn hắn công ty cho ra chương trình là có dung nhẫn độ, cho rằng kèm theo kỹ thuật phát triển, này nhà công ty ai lập trình năng lực cũng biết càng ngày càng tốt. Nhưng nếu như sử dụng chính là chân nhân mà nói, đoán chừng những cái kia khách hàng sẽ không giống như bây giờ dễ nói chuyện. Trần Nghi Dương cùng Văn Lượng Phong một người một câu, rất mau đem nhà này tên là biểu ai công ty đại khái tình huống cho phán đoán ra. Một câu nói tổng kết chính là, một khi chân tướng bị vạch trần, này nhà công ty đem không đáng một đồng. Ai? Trần Nghi Dương chi sau thở dài một hơi nói, bây giờ nghĩ tìm một nhà công ty công nghệ cao đầu tư thật đúng là không dễ dàng. Sáng ngày thứ hai Trần Nghi Dương khi tỉnh lại liếc mắt nhìn điện thoại. Kết quả phát hiện hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo còn vừa vặn chính là một cái đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Hôm nay tình báo, ngày xưa cách đấu vinh quang, Nhật Bản trò chơi nhà đầu tư SNK đang tìm kiếm bán ra, bây giờ mua xuống hai công ty liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. SNK. Trần Nghi Dương nhìn thấy nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo cái tên này vẻ mặt hốt hoảng rồi một lần. Bởi vì, thật sự là cái tên này tại trong trí nhớ ấn tượng quá sâu sắc. Hồi nhỏ ai chưa từng chơi quyền hoàng cùng hợp kim đầu đạn a, cái này hai trò chơi tại AK, máy tính cùng trên máy chơi game thế nhưng là tất cả mọi người trước hết nhất tiếp xúc mấy trò chơi một trong. Mà những trò chơi này nhà đầu tư ngay tại lúc này nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói SNK. Đương nhiên, thời đại trước vinh quang là không có cách nào lan tràn đến thời đại mới. SNK cái này lâu năm xí nghiệp đang nỗ lực xung kích máy chủ thị trường cùng tờ SNK thị trường thất bại về sau, vẫn xa vào đến mắc nợ bên trong, không chỉ có cũng không còn chế tạo ra mới IP đi ra, hơn nữa còn mắc nợ từng đống, thậm chí một trận luân lạc tới ủy thân cho làm đánh bạc công ty. Mua xuống dạng này một công ty Trần Nghi Dương cảm giác không hao phí quá nhiều tiền. Một ước USD tả hữu đến 2 ước USD giá cả còn kém không nhiều lắm. Bất quá Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ, vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo lại đột nhiên để cho tự mua phía dưới dạng này một công ty. Chẳng lẽ SNK đang tại chế tác một cái tương lai sẽ siêu cấp bạo hỏa trò chơi. Bất quá bất kể nói thế nào, loại này quy mô thu mua Trần Nghi Dương đều lười nhắc đi một chuyến Nhật Bản, trực tiếp để cho thuộc hạ đi qua thu mua là được rồi. Vừa vặn mình tại Nhật Bản bằng hữu cũng không ít, để cho người ta đáp cầu rắc mối cũng tương đối dễ dàng. Thế là Trần Nghi Dương đem điện thoại gọi cho mình tại Nhật Bản nhận biết hảo bằng hữu, cũng là vô cùng có năng lượng Toyota thái tử ra để sủ kẻ Toyota để cho hắn hỗ trợ giới thiệu một chút SNK người nhận biết. Tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn thu mua SNK? Đại sủ kẻ Toyota tiếp vào Trần Nghi Dương điện thoại về sau rất là kỳ quái. Trần Nghi Dương bên này đương nhiên muốn cho một hợp lý do. Trên trường thương nghiệp sự tình một khi để cho người ta sinh nghi, như vậy thì xem như sinh ý cuối cùng có thể làm ra tới, cũng phải trả giá so tình huống bình thường cao hơn đánh đổi. Cũng may Trần Nghi Dương dưới tay mình vừa bận cũng có công ty game. Người biết, ta danh nghĩa có mấy nhà công ty game, ta chuẩn bị chế tác một cái cách đấu game điện thoại, SNK mấy kiểu cách đấu IP còn rất khá, cùng trực tiếp tìm bọn hắn đàm luận phí bản quyền, không bằng trực tiếp mua xuống công ty tiện lợi. Này nhà công ty bây giờ cũng không đáng bao nhiêu tiền a. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương lý do thuyết phục sủ kẻ Toyota. Quốc gia các ngươi bây giờ game điện thoại nghe nói rất kiếm tiền a, nếu như chỉ bèn bèn là đàm luận bản quyền trao quyền, trò chơi một khi bạo hỏa, cái kia hiệp ước bản quyền thời điểm liền phải nhiều lấy ra rất nhiều tiền. Đúng a? Trần Nghi Dương phụ hòa nói, cho nên không bằng trực tiếp mua xuống công ty. Trần Nghi Dương cho lý do 10 phần hợp lý. Quốc nội không thiếu game điện thoại công ty ở phương diện này bị nhiều thua thiệt. Tỷ như lấy một, trước đây chế tác Haji hoặc tờ game điện thoại, liền không có chú ý loại tình huống này. Dẫn đến trò chơi bạo hỏa về sau, bản quyền hiệp ước trở nên hết sức khó khăn. Lưới một dứt khoát cuối cùng mò một bút sau đó, trực tiếp không có hiệp ước, lựa chọn để cho trò chơi quan phục. Trước mắt SNK này nhà công ty giá trị cũng liền tại một ước USD tả hữu. Mà quốc nội game điện thoại nếu như bạo hỏa, một năm có thể có mấy chục ước doanh thu. So sánh dưới, hoa một ước USD trực tiếp đem công ty mua lại tính toán đến trò chơi chế tác trong phí tổn, ngược lại là một cái rất có lợi mua bán. Đại sủ kẻ Toyota bên kia rất nhanh sắp xếp người mạch giúp Trần Nghi Dương công ty cùng SN cờ công ty bàn bạc lên. Chương 415, điện cạnh ngất cục chương 415, điện cạnh ngất cục Trần Nghi Dương tự mình cho SN cờ lão bản gọi điện thoại, nói cho đối phương biết chính mình mua sắm công ty nguyên nhân, hơn nữa hứa hẹn mình sẽ ở thu mua công ty về sau, giúp đỡ SN cờ tiếp tục chế tác những cái kia kinh điển lao ip tục làm. Bởi vì ip cũng đã được phép tiến vào Nhật Bản thị trường Nghi Dương ô tô. Trần Nghi Dương tại Nhật Bản danh tiếng cũng không nhỏ, lại thêm có đại sủ kẻ Toyota bảo đảm. Cho nên SN cờ bên kia rất sảng khoái đáp ứng thu mua. Song phương cuối cùng quyết định 150 triệu đô la Mỹ giá thu mua. Trần Nghi Dương bên này lo lắng ra biến cố gì, cho nên thúc giục chính mình phải đi Nhật Bản đoàn đội nhanh chóng cùng SN cờ ký kết. Rất nhanh, Song phương liền ký kết xong rồi hợp đồng, tiếp đó Trần Nghi Dương trực tiếp đem tất cả tiền duy nhất một lần gọi cho đối phương, thuận lợi lấy được SN cờ 96 cổ quyền, hoàn toàn cổ phần khống chế SN cờ. Có một loại bởi vì hồi nhỏ mua không nổi đồ chơi, kết quả sau khi lớn lên trả thù tính chất tiêu phí cảm giác. Trần Nghi Dương tại trong phòng khách sạn vừa cùng kế toán nhỏ ăn cái gì, vừa nói chuyện phiếm. Kế toán nhỏ nghe được Trần Nghi Dương lời nói, liếc mắt nói, ngươi cái này trả thù tính chất tiêu phí duy nhất một lần liền tiêu phí 10 cái ức hơn, thật đúng là đủ trả thù tính chất. Mới 10 cái ức hơn, quá tiện nghi. Trần Nghi Dương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đấy lòng bên trong còn đang suy nghĩ SN cờ nhà này trên cơ bản nhanh đã mất đi nghiên cứu phát minh năng lực công ty, đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể để cho nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chờ Trung Đông bên này rút xong, chính mình nếu không thì đi một chuyến Nhật Bản xem SN cờ bên kia đều tại chế tạo gì trò chơi. Ngay tại Trần Nghi Dương nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Nhận xem xét, là Cả Xỉm đánh tới. Ngài khỏe, Cả Xỉm tiên sinh, có chuyện gì không? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hôm nay có thời gian không, ta muốn mời ngươi đi phòng ăn ăn bữa cơm. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này đáp ứng xuống. Hắn cho là Cả Xỉm là muốn nói với hắn đầu tư sao đi tương lai thành sự tình. Lần trước Trần Nghi Dương đã cự tuyệt qua sao đi vương tử. Nếu như Cả Xỉm cứng rắn vẫn là hy vọng hắn đầu tư, Trần Nghi Dương quyết định kiếm cớ nói mình thiếu tài chính, phải đợi đến tương lai thành thật sự xây xong về sau mới có thể đầu tư. Bất quá chờ đến Trần Nghi Dương đến phòng ăn về sau, Cả Xỉm cũng không có sách sao đi tương lai thành sự tình, mà là nói đến một chuyện khác. Nghe nói ngài gần nhất mua SN cờ công ty. Ách, đúng vậy. Ngài là thế nào biết đến? Trần Nghi Dương trợn to hai mắt. Hắn mua xuống SN cờ chuyện này tại Nhật Bản bên kia còn có chút nhiệt độ, nhưng mà tại địa phương khác chuyện này cũng không tính là cái tin tức. Liền xem như quốc nội đều không bao nhiêu người thảo luận. Trần Nghi Dương như thế nào cũng không nghĩ ra Cả Xỉm sẽ hỏi chính mình cái đề tài này. Trần Nghi Dương có chút kỳ quái. Chẳng lẽ sao đi chuẩn bị tiến quân trò chơi ngành nghề? Vua của chúng ta chữ điện hạ danh nghĩa có một cái hội ngân sách dưới cờ có một nhà tên là công ty con. Cả Xỉm lái chậm chậm miệng nói đạo, cái gia đình này công ty là chuyên môn phụ trách trò chơi nghề nghiệp. Vương tử điện hạ bản thân là một cái trung thực trò chơi người chơi, hắn mười phần hâm mộ đã từng vê đút cờ gờ còn tồn tại Nhật Bản ổn nhì hệ đại vê đút cờ gờ, tên tiếng Trung vì thế giới ẹn hoặc đại tái, là một cái đã từng rất huy hoàng tái sự. Nhân hoàng sơ thành danh chính là ở hắn trong cuộc thi đấu này đoạt được ma thú bộ môn quán quân. Chỉ có điều theo tất cả nhà công ty đem nhau đem dưới cờ trò chơi điện cạnh tranh tài tổ chức quyền lợi đều thu hồi đến trên tay mình, dẫn đến vê đút cờ gờ lực ảnh hưởng nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền đình chỉ tổ chức. Cho nên Trần Nghi Dương tính thăm dò hỏi thăm, vương tử điện hạ là dự định tổ chức một lần điện cạnh tranh tài. Không tệ. Cả Xỉm trực tiếp gật đầu nói, chúng ta phía trước còn thu mua hai nhà điện cạnh tranh tài công ty, mục đích đúng là vì đẩy ra chúng ta sao đi thế giới của mình ẹn vào đại tái. Căn cứ vào nguyên nhân này, chúng ta cũng dự định thu mua một chút công ty đem tới phong phú bản quyền kho, thuận tiện chúng ta tổ chức tranh tài hoặc cùng khác công ty đem bản điều kiện. Bây giờ Trần Nghi Dương trung quy là biết vì cái gì SN cờ sẽ bị nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở có thể mua thấp bán cao. Tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu? Ta cùng vương tử điện hạ mới quen đã thân. Trần Nghi Dương nghe được Cả Xỉm nói như vậy, làm bộ một mặt không thôi nói, nếu như vương tử điện hạ thực tình hy vọng mua xuống SN cờ công ty mà nói, ta ngược lại cũng không phải không muốn bỏ những thứ yêu thích. Ta nghe nói ngươi mua xuống SN cờ hoa 1.5 ức USD. Cả Xỉm nhìn thấy Trần Nghi Dương tỏ thái độ nguyện ý bán đi vừa mới cái kia mua lại công ty. Thế là nói thẳng, chính chúng ta danh hạ công ty đối với SN cờ đánh giá giá trị tại 4.5 ức USD tả hữu, vì ngài và vương tử điện hạ hữu tình, chúng ta nguyện ý lại thêm 5.000 vạn USD, 5 ức USD từ ngài trong tay mua xuống SN cờ. Mấy ngày liền cùng kiếm lợi 3.5 ức USD. Trần Nghi Dương tính toán lợi tức, cảm giác trên thế giới không có so đây càng kiếm tiền làm ăn. Vị này vương tử điện hạ trước kia sẽ không phải cũng là một cái quyền hoàng hoặc đầu đạn hợp kim trung thực người chơi a? Chính mình cùng kế toán nhỏ nói là tình cảm tính tiền, tiếp đó hoa 1.5 ức USD, kết quả vị này vương tử điện hạ ác hơn, trực tiếp móc ra 5 ức USD. Ta sẽ vĩnh viễn là ngài và vương tử điện hạ hảo bằng hữu. Trần Nghi Dương mặc dù trong lòng đã trong bụng nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ mười phần bình tĩnh, đứng dậy cùng Cả Xỉm nắm tay, xem như đáp ứng khoản giao dịch này. Đúng. Trần Nghi Dương tò mò hỏi, sao đi cử hành điện cạnh ngất cục đến lúc đó đều sẽ có cái nào trò chơi? Còn không có xác định được, nhưng bây giờ có thể xác định chính là trong phạm vi toàn cầu nóng bỏng nhất mấy kiểu điện cạnh trò chơi nhất định sẽ có tranh tài. Ta danh nghĩa vừa vặn có một nhà điện cạnh câu lạc bộ, đến lúc đó có thể hay không mời chúng ta cũng tham gia trận đấu. Các hạ sản nghiệp tùy thuộc là thực sự nhiều a. Cả Xỉm trong lúc nhất thời cũng ngây mẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ đến Trần Nghi Dương cư nhưng cũng có một nhà điện cạnh câu lạc bộ. Và ngài và vương tử điện hạ hữu tình, ngài câu lạc bộ chúng ta là nhất định sẽ mời. Cả Xỉm cũng coi như là đưa ra mình hứa hẹn. Trần Nghi Dương mấy ngày nay sở dĩ một mực lưu lại Trung Đông, trừ mình ra phải xử lý một ít chuyện bên ngoài,
còn có chính là chờ đợi phỏng vấn đoàn cùng một chỗ rút lui. Đem SNG bán cho Saudi Vương thất về sau, hứa quản lý thông chi Trần Nghi Dương có thể đi. Phỏng vấn đoàn mua trở về nước vé máy bay, đại gia có thể ngồi chung máy bay trực tiếp về nước. Ngươi tại Saudi ký cái gì lớn đơn đặt hàng không có? Trở về quốc trên máy bay, Trần Nghi Dương rất tò mò hỏi thăm hứa quản lý. Giúp đỡ mấy nhà hữu thương ký đại khái 10 ức USD xung quanh đơn đặt hàng a. Hứa quản lý mang theo kiêu ngạo nói, những thứ này đơn đặt hàng thuận lợi nhuận đại khái có thể có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Đó là rất nhiều. Trần Nghi Dương gật đầu. Ta nghe nói ngươi cũng cùng Saudi ký kết mấy ức nhân dân tệ đơn đặt hàng, lần này cũng coi như là có thu hoạch. Ngươi tin tức rơi ở phía sau. Trần Nghi Dương giả vờ vân đạm phong kính nói, trước mấy ngày ta lại cùng Saudi Vương thất làm bút 5 ức USD sinh ý. 5 ức USD. Hứa quản lý con mắt trừng lớn, lợi nhuận có thể có bao nhiêu, cụ thể là cái gì nghề nghiệp sinh ý, ta mấy ngày nay như thế nào không nghe thấy phong thanh. Chương 416, máy bay bên ngoài có người chương 416, máy bay bên ngoài có người mua cái công ty game, vừa vặn bị Saudi Vương thất cũng xem trọng, tăng giá 3.5 ức USD bán cho bọn họ. Trần Nghi Dương vân đạm phong khinh sau khi nói xong, hứa quản lý bên kia không cần bấm ngón tay cũng có thể tính ra. Trần Nghi Dương hoa 1.5 ức mua công ty, chuyển tay 5 ức USD bán đi. Không đến thời gian nửa tháng, nhập chướng 3.5 ức thuần lợi nhuận. Hứa quản lý có chút không kèm được. Chính mình tân tân khổ khổ nói chuyện nhiều ngày như vậy đơn đặt hàng, mặc dù nói tiếp mười mấy ước đơn đặt hàng, nhưng mà những thứ này đơn đặt hàng thuận lợi nhuận cộng lại đều không nhất định có một ước USD. Kết quả Trần Nghi Dương mua một cái công ty đem chuyển tay liền kiếm lời 3.5 ức. Thái quá. Hứa quản lý có chút không muốn nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất tốt, từ máy bay cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang, tinh không vật lý. Hứa quản lý dùng bàn tay chống cái cằm nhìn phong cảnh phía ngoài. Tiếp đó, ta giống như thấy được một người. Ngươi sẽ không phải nổi điên a? Ngồi ở hứa quản lý bên cạnh Trần Nghi Dương nghe được hứa quản lý lời nói, cho là hứa quản lý tại cùng hắn đùa thôi. Bây giờ trên máy bay thế nhưng là độ cao so với mặt biển 8.000m không trung. Làm sao có thể máy bay bên ngoài có người? Người ngoài hành tinh sao? Vẫn là siêu nhân. Thật sự giống người. Tựa như là mang theo dù lượn người. Cái gì dù lượn có thể bay 8.000m cao? Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra hướng ra phía ngoài quay chụp, tiếp đó không ngừng phóng đại. Tiếp đó hắn thật sự tại trên màn hình điện thoại nhìn thấy có người mang theo dù lượn ở bên ngoài bay. Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chính mình có phải hay không xuyên qua đến dị thế giới? Dù lượn cùng hàng không dân dụng máy bay bay một dạng cao. Đây là thế giới nào mà pháp tạo vật ta? Chúng ta là không phải xuyên qua. Ta xem một chút điện thoại di động ta bên trong tồn không có tồn một chút xuyên qua thiết yếu tư liệu. Trần Nghi Dương lúc này bắt đầu xem xét trong điện thoại di động phải chăng giữ trọng yếu người xuyên việt thiết yếu tư liệu. Hẳn là bị mây hút vào tới. Hứa quản lý ngược lại là không cùng lấy Trần Nghi Dương cùng một chỗ nổi điên. Hắn rất nhanh nghĩ tới tại độ cao này nhìn thấy một người sống khả năng nhất nguyên nhân. Cái gì là mây hút? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Mây hút chính là dưới tầng mây mới có lên cao khí lưu, dù lượn tại trải qua dưới tầng mây phương thời điểm, có khả năng sẽ bị lên cao khí lưu cuốn lấy tiến vào tầng mây, nhìn qua giống như là bị mây hút vào đi, cho nên cứ gọi mây hút. Ta nghe nói độ cao so với mặt biển 8.000m thuộc về nhân loại tử vong khu, độ cao này dưỡng khí cực kỳ thiếu thốn, nhiệt độ cũng rất thấp. Độ cao này người này lại bởi vì thiếu dưỡng cùng mất ấm tử vong a. Trần Nghi Dương nhớ tới chính mình đã từng thấy qua phổ cập khoa học văn chương nội dung, chỉ có thể nhìn mạng, nhưng cũng không phải không có sống sót cơ hội. Hứa quản lý nói xong gọi tới trên máy bay thành viên tổ lái. Nói một lần ở phi cơ bên ngoài nhìn thấy người sự tình. Ngươi nói có thể hay không một hồi cơ trưởng cùng đại quan sát nói 8.400 có người thời điểm, đại quan sát cho rằng cơ trưởng vụng trộm ở trên máy bay uống rượu. Nhìn xem tiếp viên hàng không đi báo cáo cơ trưởng chuyện này, Trần Nghi Dương cùng hứa quản lý nói đùa. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đại quan sát cho rằng cơ trưởng không uống rượu, nói là sự thật. Độ cao này một hồi nếu là bởi vì người kia áp quá gần bị máy bay bên cạnh khí lưu cuốn vào, cả bộ máy bay nói không chừng đều không bảo vệ. Nghe hứa quản lý kiểu nói này, Trần Nghi Dương lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Máy bay ở trên không trung đụng cái chim đều có máy bay rơi phong hiểm, huống chi là như thế một cái lớn người đâu. Bất quá cũng may cơ trưởng bên kia cùng đài quan sát liên lạc với. Tại liên tiếp hỏi thăm cơ trưởng cùng phó cơ trưởng tinh thần tình trạng đều không có vấn đề về sau, đài quan sát rất nhanh để cho máy bay điều chỉnh phi hành độ cao, miễn cho cùng cái này mang theo dù lượn người đụng vào nhau. Kèm theo máy thông gió vững vàng rơi vào sân bay. Trần Nghi Dương nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hứa quản lý tại hạ máy bay về sau gọi mấy cú điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh Trần Nghi Dương nói: "Sự tình làm rõ ràng, là có người đang chơi dù lượn." Kết quả trên không trung bị mây hút cho hút vào đi. Người không có chuyện gì chứ? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 8.000m không trung, Trần Nghi Dương cảm giác người này muốn sống sót chỉ có thể dựa vào kỳ tích. Thật đúng là không có việc gì. Hứa quản lý sắc mặt cổ quái nói, đã đưa đến bệnh viện, thân thể lớn thể bên trên không có vấn đề, đoán chừng là có thể sống sót. Siêu nhân a. Trần Nghi Dương bây giờ nghiêm trọng hoài nghi chính mình trước đó nhìn phổ cập khoa học văn chương có phải hay không có vấn đề. Không phải đã nói 8.000m tử vong khu sao? Hắn vận khí cũng rất tốt, hắn vốn chính là tại độ cao so với mặt biển rất cao chỗ chơi dù lượn. Cho nên mặc rất dày rất giữ ấm. Lại thêm hắn là bị mây hút thân trên khí lưu hút vào đi. Loại này lên cao khí lưu bản thân liền có đại lượng không khí cùng nhiệt lượng, khiến cho bị mây hút vào đi người kia hạ nhiệt độ tốc độ cùng thiếu dưỡng tốc độ rất chậm. Tại hoàn toàn mất ấm trước đó, hắn liền lợi dụng dù lượn xuống đến bình thường độ cao, cho nên xem như bảo lưu lại nửa cái mạng. Kinh lịch này cũng quá ngưu bức. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình nếu là có bản lĩnh này, vậy sau này trên bàn ăn vĩnh viễn cũng không thiếu chủ đề thổi ác cùng hứa quản lý cáo biệt về sau, Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ lại chuyển một chuyến máy bay bay trở về Lâm An. Nghỉ ngơi ngắn ngủi đi qua, Trần Nghi Dương để cho trợ lý hồi báo một chút tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, quốc nội đều xảy ra chuyện gì đáng giá chú ý sự tình. Trợ lý nói mấy cái hời hợt tin tức về sau, nhìn Trần Nghi Dương đều nghe không có hứng thú gì, thế là tiếp tục mở miệng nói, "Đúng, còn có đường dài gần nhất giống như cùng Mick Ngai để mang lên. Nói một chút chuyện gì xảy ra?" Trần Nghi Dương vừa nghe đến có đường dài chuyện, lập tức hứng thú. Tại Thái Lan xe nhà máy sự kiện đi qua, Trần Nghi Dương đã lâu không chú ý quá giải trình. Đường dài bên kia, Ngụy Hàm Ngọc mặc dù đã xuống đài, nhưng mà Ngụy Ngọc Quân lại lần nữa tiếp thu rồi đường dài. Cho nên hai bên mâu thuẫn tuyệt đối là không có cách nào hòa giải. Bây giờ đường dài bên kia sở dĩ tạm thời không đối với Trần Nghi Dương làm tiểu động tác, một mặt là đủ loại thủ đoạn thấp hèn bị phía trên cảnh cáo, không còn dám động thủ. Một phương diện khác, Trần Nghi Dương ô tô trước mắt đệ nhất tiểu xe còn chưa mở bán, đường dài liền xem như nghị công kích Trần Nghi Dương đều tìm không thấy phương hướng. Nhưng mà Trần Nghi Dương vạn vạn không nghĩ tới, hắn cùng đường dài mâu thuẫn không có giải quyết, đường dài lại cùng Bích Ngai để làm lên. Kèm theo trợ lý giảng giải, Trần Nghi Dương thế mới biết, thì ra Bích Ngai để cùng đường dài không phải lần đầu tiên náo mâu thuẫn. Sớm tại lúc năm ngoái, đường dài quan phương liền trực tiếp phát thông cáo, tổ chức Bích Ngai để hai kiểu xe sử dụng thường đè bình xăng, dính líu cả xe bốc hơi vật ô nhiễm bài phóng không đạt tiêu chuẩn vấn đề. Đường dài còn vì thế chuyên môn hướng ba cái quốc gia bộ môn tố cáo Bích Ngai để. Chuyện này làm có thể quá chịu tượng. Quốc nội làm ăn bình thường đều sẽ chú ý một chút vấn đề mặt mũi. Đối thủ cạnh tranh thật làm chuyện gì, tố cáo chắc chắn là sẽ tố cáo, nhưng bình thường là trong âm thầm tố cáo, trực tiếp tìm đường đi phản hồi cho bộ ngành liên quan. Tiếp đó lại để cho cao quản tư nhân Trương Mục đi ra nói vài lời tường quan mà nói, dùng cái này tới đả kích đối thủ danh tiếng. Nhưng mà tượng trường thành lớn như vậy tập đoàn trực tiếp phát quan phương thông cáo tố cáo đối thủ cạnh tranh, thật đúng là người đầu tiên.